đối với cái này Tần Đỉnh vẹn vẹn chỉ là khí thế bộc lộ, cũng là đem đoán thể cảnh năng lượng thể nghiền nát, hướng Tiêu Tử Lâu thượng tầng đi. Bước vào tầng thứ 2, Tần Đỉnh vẫn như cũ như thế, nơi này cửa ải khó không để hắn ngưng lại nửa phần, đều là bước vào tầng thứ 3, sau đó dùng cái này lặp lại. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Các vị tiêu tử tốc độ đều rất nhanh, dù sao trước mặt khảo nghiệm cũng không khó. Nhất là đỉnh cao nhất vô thượng thế lực tiên tiêu, cơ hồ đều là đặt song song. Lúc này giữa bọn hắn còn phân không ra thắng bại, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, tầng dưới khảo nghiệm quả thực cũng là không cần tốn nhiều sức. Đến 40 tầng thời điểm, một số thế lực bình thường tiên kiêu bắt đầu biến đến chật vật, thậm chí có một ít bắt đầu đào thải. Đến 50 tầng thời điểm, thì liền một số nhất lưu thế lực tiên kiêu đều rất khó thông qua. Mà ở thời điểm này, rất nhiều kiêu tử ở giữa thần tốc bước chân cũng là tách ra trên lệch lên, đỉnh phong đạo thống kiêu tử dần dần theo không kịp cấp bộ. Một số yếu kém vô thượng thế lực kiêu tử cũng là như thế, có thể bảo trì đệ nhất bậc thang độ, đều là cực kỳ có tên vô thượng thế lực kiêu tử. Đến 60 tầng thời điểm, thì liền Kim Ô thái tử, Giao Chỉ thánh nữ, Cơ Vô Địch, Hỏa Kỳ Dực đẳng thân ảnh bắt đầu dừng lại lên. Chỉ có Tần Đỉnh bước chân vẫn không có dừng lại. Tần Đỉnh xông đến thứ 70 tầng thời điểm, liền có kiếm quang chói mắt chém tới. Đạo kiếm quang này chủ nhân tu vi đã là Điền Hải cảnh đại thành, đồng thời kiếm quang phá lệ sắc bén, hiển nhiên không phải bình thường Điền Hải cảnh đại thành. Tần Đỉnh cước bộ chậm phía dưới, đồng dạng cũng là có tay cầm kiếm hoàn hiện lên, đem kia kiếm quang vỡ nát. Chợt Tần Đỉnh thúc dục kiếm hoàn, xuyên thủng kia kiếm quang chủ nhân thân thể, chỉ là coi như xuyên thủng, thân ảnh kia vẫn không có tiêu tán. Không hổ là 70 tầng độ khó khăn. Tần Đỉnh cũng là gật đầu, lúc trước chính mình kiếm hoàn uy năng đều có thể chém giết đồng dạng đỉnh phong đạo thống tiêu tử. Bất quá coi như không có, Tần Đỉnh lần nữa thôi động huyết khí, cũng là đem nghiền ép tán đi. Chương 160, 81 tầng đối thủ, đặt vào thứ 82 tầng. Bước vào 71 tầng thời điểm, Tần Đỉnh lại gặp một vị thuần huyết long tộc. Cái này long tộc tuyệt đối không phải đồng dạng cái gọi là mang theo một chút thuần huyết long tộc, mà chính là nắm giữ hoàn mỹ chân long huyết long tộc. Cái kia long tộc tới cũng là cận thân vật lộn, muốn nương tựa theo long tộc cường đại thể phách đem Tần Đỉnh nghiền ép. So đấu nhục thân sao? Tần Đỉnh cũng là cười cười, hắn đối với mình nhục thân cũng là có tuyệt đối tự tin. Sau đó Tần Đỉnh cũng là thúc dục thần ma kiếp mục thể, huyết khí hoành phát, thần ma văn hiện lên, triển khai ngập trời huyết khí, cùng hắn tiến hành hung tàn nhất nhục thân luật bản. Phanh phanh phanh. Thuần túy nhất đánh nhau tay đôi, tại đối đầu trên trăm cái tụ hợp về sau, Tần Đỉnh rốt cục cứ thế mà bằng vào thân thể lực lượng, đem trước mắt cái này thuần huyết long tộc năng lượng thể vỡ ra tới. Trực tiếp xuống mấy tầng, Tần Đỉnh gặp đều là một số cực kỳ cường hãn đối thủ, một cái so một cái lợi hại, khiến cước bộ của hắn đình trệ xuống tới. Tại hắn chậm nhanh thời điểm, còn lại kiêu tử cũng là có chút bị đào thải. Không ít đỉnh phong đạo thống kiêu tử đều là ngừng bước tại hơn 60 tầng. Mà kiêu tử Lâu Mạc Bạch cùng Thư Mính hai người cứ thế mà kiên trì tới 73 tầng mới bị thua. Cái này thành tích kỳ thật tính toán rất tốt, so với một số vô thượng thế lực kiêu tử đều lợi hại hơn một chút xíu. Những thứ này kiêu tử lúc đi ra, nhìn đến Tần Đỉnh chỗ tầng số 78 tầng, mỗi một cái đều là trên mặt tuyệt vọng. Tự mình đã trải qua cái này kiêu tử lâu không bố, bọn họ mới hiểu được 78 tầng đến cùng ý vị như thế nào. Mạc Bạch cùng Thư Mính hai người nhìn nhau một cái, đều là toát ra cười khổ, bọn họ tại 73 tầng thi triển ra toàn thân thủ đoạn, đều không có vượt qua, Tần Đỉnh thế mà đều đã tại 78 tầng. Tại bọn họ về sau, thần nhiên cốc Kim Ô thái tử, xông đến thứ 78 tầng thời điểm, cũng là gọi thẳng biến thái, tiếc nuối bị thua, đào thải ra khỏi kiêu tử lâu. Kim Ô thái tử lúc đi ra, xem xét Tần Đỉnh ngay tại 80 tầng thời điểm, đôi mắt đều là trợn tròn lên. Chợt hắn mắt nhìn, Giao Chỉ thánh nữ, Hỏa Kỳ Dực, Cơ Vô Địch đều còn tại 78 tầng thời điểm, cũng là tìm được tâm lý an ủi. Giờ phút này Tần Đỉnh tại 80 tầng gặp một tên có mạnh mẽ đối thủ. Đối thủ này sau lưng có một tôn mặt trời hiện lên, trong lúc xuất thủ như là huy hoàng mặt trời giống như uy nghiêm. Hỏa hệ pháp tắc vận dụng lô hỏa thuần thành, thì liền chuyên môn tinh tu hỏa hệ pháp tắc đại năng đều chưa hẳn có hắn tinh thông. Tần Đỉnh cũng là thi triển ra lực lượng toàn thân đối kháng, hắn học được mấy môn thánh thuật, giờ phút này đều là bộc phát ra. Cuối cùng bất đắc dĩ, toàn lực thi triển bản mệnh thần thông như thế, mới lấy đem giải quyết hết. Giải quyết hết 80 tầng thời điểm, Tần Đỉnh rốt cục dậm chân 81 tầng. 81 tầng. Ngoại giới người giờ phút này đều điên cuồng lên, mỗi một cái đều là rung động không thôi đem tin tức phát cho tông môn. Tần Đỉnh dậm chân 81 tầng tin tức, cơ hồ đồng bộ bị Thường Châu đại lục các cái thế lực tiếp thụ lấy. Rất nhiều người đều là lâm vào trong rung động, 81 tầng, đây đã là bình phía trên một vị gánh chịu thiên mệnh thiên hà tiên đế ghi chép. Chẳng lẽ lại Tần Đỉnh quả thật cũng là cái này nhất đại thế gánh chịu thiên mệnh chi nhân sao? Tiêu Tử Lâu một số lao bất tử cũng là bị chầm đúng, làm Tiêu Tử Lâu thủ hộ giả, bọn họ rất rõ ràng bước vào 81 tầng độ khó khăn. Thì tại bên ngoài điên cuồng thời điểm, Tần Đỉnh bước vào 81 tầng nhìn đến đối thủ của mình, cũng là thở dài nói ra, khó trách Thiên Hà Tiên Đế lúc còn trẻ, dừng bước tại này. Không sai năm đó Thiên Hà Tiên Đế đến 81 tầng, nhưng là cũng không có xông qua, nếu không hắn cũng là bước lên 82 tầng. Cái này thứ 81 tầng, cũng là sáng tạo Kiêu Tử Lâu cái vị kia thánh linh. Bất quá cái này cũng mặt bên đã chứng minh, năm đó sáng tạo Kiêu Tử Lâu vị này thánh linh đến cùng là đến cỡ nào ưu tú. Chính như mọi người nói, nếu không phải hắn đúng lúc gặp phải là truyền kỳ bản sắc thái bất hủ tiên đế, mà chính là gặp phải còn lại một số đồng dạng tiên đế chưa chứng đạo trước, chỉ sợ cái kia gánh chịu thiên mệnh cơ hội thì là của hắn rồi. Cái kia thánh linh mặt như dao gọn, chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại vô tận áp bách. đây cũng là vị kia thánh linh theo mình tại tiên vương lúc thực lực, mô phỏng ra hắn cần phải tại điển hải cảnh đại thành lúc thực lực. Tân đỉnh đối mặt tự nhiên không phải thánh linh lúc còn trẻ, bởi vì cái này thánh linh xuất sinh đều là tiên vương, không có khi yếu ớt. Cái này năng lượng thể cần phải là chính hắn mô phỏng ra bản thân, nếu như thân ở điển hải cảnh lúc nên có chiến lực. Cái này thánh linh nhìn đến tân đỉnh thời điểm, cũng không nói gì, chợt cũng là một trường vô xuống. Cái này một đơn giản một trường không ẩn chứa mảy may pháp tắc, nhưng mà lại là để không gian sụp đổ ra, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực. Giờ phút này tân đỉnh không dám khinh thường chút nào, trực tiếp thần ma kiếp ngục thể hoàn toàn thúc động. Song phương đối đầu, tân đỉnh cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí bốc lên. Thật mạnh. Tân đỉnh cũng là nhịn không được thản đến. Giờ phút này năng lượng thể lại không có chút nào lưu thủ, lại lần nữa bước tới, chỉ thấy hắn sau lưng dị tượng ngã sinh, cái kia dị tượng không phải còn lại, mà chính là một bộ dùng long văn đề huyết kim tạo thành đỉnh. Cái kia đỉnh trực tiếp nghiền ép mà đến, tân đỉnh bất đắc dĩ cũng là hai tay kết ấn, dị tượng hiện lên, chỉ thấy hắn sau lưng cũng là kim quang rực rỡ, lôi điện gặp nhau, còn có biển động giống như linh hải bốc lên. Đây chính là năm đó tần đỉnh mở ra thần thoại cấp mệnh cung lúc dị tượng. Song phương dị tượng đối chọi, trong chốc lát chỉ thấy không gian vỡ nát, cường bạo năng lượng tàn phá bừa bãi ra. Nếu có những người khác ở đây, thì mẹ nó trực tiếp trợn tròn mắt, thế này sao lại là điển hải cảnh đối đầu, rõ ràng cũng là đại năng ở giữa đối đầu. Tần đỉnh trực tiếp thi triển thánh thuật tứ thần ấn, chỉ thấy bạch hổ chân đạp linh hải, hóa thành một phương ấn ký mà đi. Cái kia thánh linh vẹn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra, cũng là xuyên thủng hết thảy hắc mang hiện lên. Hắc mang trực tiếp xuyên thủng rơi bạch hổ ấn, hướng về tần đỉnh mi tâm mà đi. Tân đỉnh chợt trên bàn tay cũng là biến đến như là ngọc tụy giống như, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng thai nén ra, sau đó nương theo lấy hắn một trường hung hăng quả ra. Trích tinh thủ. Hiện tại tân đỉnh thi triển ra trích tinh thủ so với trước kia cường hãn không ngừng gấp bao nhiêu lần. Tại tân đỉnh trích tinh thủ dưới, cái kia sợi hắc mang chôn vùi, đó là cái kia đến tiếp sau năng lượng giống như nước thủy triều tuân hướng thánh linh. Cái kia thánh linh thân thể cứ thế mà kết ở công kích này, chỉ thấy vẫn không có bất luận cái gì chôn vùi ý tứ. Ngoa tạo. Tân đỉnh đều là sợ ngây người, thân thể ngạnh hãn tiên thuật của mình, cái này mẹ nó quá khoa trương. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái này tiêu tử lâu thánh linh gian lận, cố ý cho mình ảnh lưu niệm tăng cường. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì hắn phát hiện thánh linh khí tức trở nên yếu đi. Thánh linh bản thể là Long Văn Đề huyết kim, đây chính là tiên đế đế binh tài liệu, khẳng định 10 phần kiên cố. Tân đỉnh nghĩ thông suốt, bất quá bây giờ thánh linh khí tức trở nên yếu đi, hiển nhiên cái kia thánh linh sáng tạo tầng này thời điểm, cũng là có lưu đường sống. Không phải vậy thật là Long Văn Đề huyết kim, chớ nói tân đỉnh tới, liền xem như tiên đế đến, đều phải phí chút sức lực mới có thể phá hủy. Nhìn lấy khí tức biến yếu thánh linh, tân đỉnh cũng là thêm ra cái ý nghĩ, sau đó hai tay của hắn kết ấn, thế mà hóa thành phù văn đại trận. Không sai, tân đỉnh dự định dựa vào trận pháp từng chút đem cái này thánh linh năng lượng thể ma diệt. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn không sai, tại phù văn trận pháp một chút xíu ma diệt ở dưới, rốt cục cái này thánh linh năng lượng thể tiêu tán ra, tân đỉnh đạp vào thứ 82 tầng. Chương 161, 82 tầng khảo nghiệm, đối chiến thiếu niên bất hủ tiên đế. Tân đỉnh đặt chân thứ 82 tầng một khắc này, tiêu tử lâu bên ngoài vô số người đều là tĩnh mịch lên. Bọn họ ngơ ngác nhìn đại biểu cho tân đỉnh điểm sáng, bước vào cái kia thứ 82 tầng. Cái này trực tiếp cũng là khiến toàn trường tĩnh mịch lên. 82 tầng, ta mẹ nó, tần gia thánh tử phá vỡ vạn cổ ghi chép. Một cái kiêu tử không để ý hình tượng miệng phun hương thơm lên. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, đây là tiên tích a. Lão tử hôm nay đem lời thả tới đây, một thế này tần gia thánh tử nhất định gánh chịu thiên mệnh chứng đạo xưng đế, không phải hắn thành tiên đế, ta đạp mã đem đầu vặn phía dưới đến cấp ngươi làm cái bô. Kiêu tử lâu bên ngoài xôi chào khắp trốn. Thì liền lúc trước thiên hà tiên đế lúc còn trẻ đều không có xông đến thứ 82 tầng, bây giờ lại bị tần đỉnh chỗ làm được. Tin tức này rất nhanh liền là thông qua ở chỗ này tiêu tử, đem tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Châu đại lục. Một số đỉnh phong đạo thống cùng vô thượng thế lực nghe nói, đều là rất cảm thấy kinh hãi, vội vàng thúc giục trong tộc xem chứng cảnh, ào ào đưa ánh mắt về phía tiêu tử lâu. Không biết cái này thứ 82 tầng đến cùng là cái gì độ khó khăn cấp bậc. Một số tiêu tử đều là rất là tò mò lên. Thứ 82 tầng, hẳn là bất hủ tiên đế tuổi nhỏ ảnh lưu niệm. Lúc này thanh âm giản mua vang lên. Lúc này tại kiêu tử lâu bên ngoài đông đảo kiêu tử mới phát hiện không biết cái gì thời điểm xuất hiện vị cất quả trượng gầy trơ cả xương khom lưng lưng còn lão giả tuy nhiên nhìn qua yếu đuối mà ở đứng ở nơi đó thì cho người kiêu tử một loại áp lực vô hình. Những cái kia kiêu tử cảm giác được trong cơ thể mình linh lực lưu chuyển đều là vướng nhíu lên, một cô áp lực vô hình bao phủ toàn thân. Mặc cho ai giờ phút này đều hiểu trước mắt lão giả này tuyệt đối là một cái lao bất tử đồ cổ nhân vật. Lão tổ. Mạc Bạch cùng Thư Mính nhìn đến lão giả này thời điểm lập tức đều là quỳ xuống hành lễ lấy. Lão tổ. Vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tại tiêu tử lâu loại này đỉnh phong đạo thống bên trong có thể được xưng là lão tổ, thật là bực nào biến thái nhân vật. Vị lão tổ này nhìn chằm chằm tiêu tử lâu nói, tại thứ 81 tầng lưu có là thánh linh lão tổ khảo nghiệm, năm đó thiên hà tiên đế cũng là thua ở thánh linh lão tổ khảo nghiệm. Cái này lão tổ mà nói cũng là nhấc lên không ít ồn ào, không nghĩ tới 81 tầng lưu có là thánh linh thủ đoạn, khó trách thiên hà tiên đế đều bại. Đến mức thứ 82 tầng, kỳ thật không phải chúng ta lão tổ xây, mà là chúng ta lão tổ đi mời cầu bất hủ tiên đế kiến tạo. Nghe nói năm đó bất hủ tiên đế lưu lại chính mình tuổi trẻ là cấn, muốn thông qua 82 tầng, liền phải cùng thiếu niên bất hủ tiên đế đối chiến. Cái gì? Cùng thiếu niên bất hủ tiên đế đối chiến? Mọi người nghe nói như thế đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bất Hủ Tiên Đế thiếu niên là cấn. Chỉ là thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế mấy chữ này đều đủ để chấn nhiếp hết thảy. Bất Hủ Tiên Đế cũng không phải bình thường tiên đế, tại tiên đế bên trong hắn đều là có lớn lao danh tiếng. Hắn cả đời chưa từng thua trận, cho dù là đối chiến Kiêu Tử Lâu vị này thánh linh, cuối cùng đều là lấy người thắng lợi tư thái gánh chịu thiên mệnh. Hắn thiếu niên là cấn chớ nói khiến đương đại vô số thiên kiêu sợ hãi, run rẩy. Liền xem như còn lại đã chứng đạo tiên đế, thời niên thiếu cũng đến rất khó là hắn đối thủ. Tân đỉnh có thể thông qua sao? Cái này độ khó khăn cũng quá biến thái đi. Rất nhiều tu sĩ cũng không coi trọng Tần Đỉnh lên. Ngược lại không phải là bọn họ đối Tần Đỉnh quá mức coi thường, mà chính là Bất Hủ Tiên Đế danh tiếng quá lớn. Thay cái còn lại tiên đế thời niên thiếu là cấn, bọn họ có lẽ còn có thể chờ mong một tay, nhưng là Bất Hủ Tiên Đế. Ngoại giới rất nhiều người đều không nói gì, vẹn vẹn nhìn lấy cái này thứ 82 tầng. Tần Đỉnh bước vào 82 tầng, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng thiếu niên. Thiếu niên dung mạo không tính anh tuấn, chỉ có thể tính toán thanh tú, thế mà hai con mắt của hắn lại ẩn chứa vạn cổ tang thương. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, rốt cục có người có thể đặt chân tới đây. Chỉ thấy thiếu niên kia mở ra hai con mắt, tựa hồ có nhiếp tâm hồn người lực lượng có thể lôi kéo linh hồn. Ngươi không là năng lượng thể. Tân Đỉnh cũng là lấy làm kinh ngạc, thiếu niên ở trước mắt thế mà không là năng lượng thể. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Thiếu niên lạnh nhạt đáp trả. Cái kia không biết tiền bối đến cùng là ai, có thể lưu tại nơi này, khẳng định là không biết bao nhiêu năm trước lão quái vật thủ đoạn. Bất Hủ Tiên Đế. Trả lời của thiếu niên khiến Tân Đỉnh không khỏi có quắp trái tim. Đối với câu trả lời này, hắn kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì thứ 81 tầng đều là thánh linh, hắn thực sự là nghĩ không ra thứ 82 tầng, ngoại trừ Bất Hủ Tiên Đế bên ngoài, còn có thể là cái gì. Lưu tại nơi này là ta một cái lạc ấn, cái này lạc ấn có ta đây thiếu niên theo người tu vi nhất trí thời điểm chiến lực, đánh bại ta, ngươi thì có thể có được thánh linh ở chỗ này lưu lại cơ hội, còn có thể đạt được ta lưu lại cơ duyên. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế trả lời, khiến Tần Đỉnh ánh mắt cũng là lửa nóng mấy phần. Thánh linh cơ duyên, hắn làm sao thấy không thèm. Còn có Bất Hủ Tiên Đế cơ duyên, chỉ là vì cái gì Bất Hủ Tiên Đế nói, chỉ là có khả năng đạt được. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế cũng là xem thấu Tần Đỉnh tâm tư, mở miệng nói, cơ duyên của ta, muốn thu hoạch được còn cần duyên phận, duyên không được chia không thể cưỡng cầu. Duyên phận. Nghe được cái này hai chữ thời điểm, Tần Đỉnh trong lòng cũng nghĩ đến yên lặng đậu đen rau muống, cái gì cầu thí duyên phận. Có điều rất nhanh Tần Đỉnh cũng là nghiêm túc lên, nội tâm một loại cuồng nhiệt chiến ý phóng xuất ra. Tại Thương Châu đại lục cùng thế hệ bên trong, hắn tìm không thấy đối thủ, hiện tại rốt cục có cường lực đối thủ để cho mình buông tay đánh cược một lần. Lúc này thiếu niên kia Bất Hủ Tiên Đế chậm rãi đứng lên, chợt đưa tay cũng là trấn áp xuống. Oanh. Chỉ thấy linh lực màu vàng nóng ngập trời bạo phát, một cỗ làm cho người cảm giác hít thở không thông đến. Đối mặt với Bất Hủ Tiên Đế tiến công, Tần Đỉnh không dám có chút đại ý, linh lực cùng tự thân thần ma kiếp ngục thể cơ hồ thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy sau lưng thần ma hư ảnh sừng sững, thần thoại cấp mệnh cung dị tượng hiện hiện, đồng thời bộc phát ra uy năng, chống lại Bất Hủ Tiên Đế tiến công. Song phương công kích đối đầu lúc, hư không vỡ vụn, bầu trời chấn động, nếu không phải cái này tại Kiêu Tử Lâu khu vực bên trong, chỉ sợ tại bên ngoài đủ để phá hủy một khu vực. Tân Đỉnh cùng thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế cấp tốc giao thủ, hai người đỏ sức cực kỳ kịch liệt, đánh khó phân thắng bại. Hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không phải điển hải cảnh chiến đấu, vừa lúc thiếu niên tiên đế đối đầu. Một phe là sớm đã chứng đạo, vô địch tại cả đời Bất Hủ Tiên Đế thiếu niên, một phe là giành chấn Thương Châu đại lục, có tiên đế chi tư Tân Đỉnh. Tân Đỉnh liền Bạch Hổ ấn đều không có thi triển ra, trực tiếp vận dụng Trích Tinh Thủ. Lấy tay ở giữa, tựa hồ có nhật nguyệt điên đảo, dường như thật liền có thể bắt trăng hái sao giống như. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế cũng là thi triển ra cường hãn tiên thuật, kim quang bắn ra bốn phía, ngạnh hãn Trích Tinh Thủ. Diệt thế. Tân Đỉnh sau lưng dị tượng hiện lên, chỉ thấy hắn mi tâm mở ra trong mặt dọc, hắc ám mang theo hủy diệt, tính mịch khí tức năng lượng nổ bắn ra mà ra. Cô năng lượng này. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế khẽ nhíu mày, chợt chỉ thấy phía sau hắn hiện lên vạn trượng kim quang ở giữa lại có một tôn kim thân hiện lên. Tôn này kim thân cũng không phải là chân thực kim thân, mà chính là Bất Hủ Tiên Đế huyễn hóa ra tới thần thông. Tôn này kim thân hẳn là Bất Hủ Tiên Đế bản mệnh thần thông. Kim thân bắt tấn, một trường nghiền ép mà xuống, ngạnh hãn Tần Đỉnh diệt thế quan mang. Mang theo hủy diệt, tính mịch khí tức diệt thế quan mang, lần thứ nhất tại bản mệnh thần thông đối đầu bên trong, gặp đối thủ của nó. Tần Đỉnh cảm giác được Bất Hủ Tiên Đế huyễn hóa ra tới kim thân, mang theo tịnh hóa, sinh cơ, tựa hồ có thể hóa giải mất diệt thế bên trong hủy diệt, tính mịch khí tức. Tần Đỉnh tiếp cận toàn lực chô thúc dục diệt thế, cuối cùng vẫn là không có đột phá Bất Hủ Tiên Đế kim thân ngăn cản. Chương 162, Bất Hủ Tiên Đế chỉ điểm, bản mệnh thần thông thuế biến. Đây là Tần Đỉnh lần thứ nhất thi triển ra bản mệnh thần thông bị những người khác bản mệnh thần thông ngăn cản rơi. Mà lại loại này ngăn cản, Tần Đỉnh cảm giác là một loại khắc chế, bị áp chế. Cái này khiến Tần Đỉnh có chút dao động đi lên, hắn có được hệ thống như thế nghịch tiên đồ vật, thế mà bị thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế thần thông áp chế. Ngươi quá tận lực truy cầu một loại nào đó cường đại. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế lắc đầu nói, ta có thể nhìn ra ngươi cái này bản mệnh thần thông ban đầu không phải như vậy, về sau hẳn là quan sát đến loại khí tức kia cưỡng ép cải biến. Thiếu niên Bất Hủ Tiên Đế khiến Tần Đỉnh hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất sáng tạo bản mệnh thần thông tình cảnh. Lúc trước đồng dạng là trong mặt dọc, chẳng qua là một chùm kim quang xuyên thủng đất trời, xé rách tầng mây. Cái kia một chùm kim quang là Tần Đỉnh dung hợp tổ tiên kim đồng thuật cùng với khắc các loại chính mình lĩnh ngộ, hô tạp tạp cùng một chỗ cuối cùng mở ra thiên nhãn. chỉ là sau đến chính mình đang không ngừng kế thừa tổ tiên truyền thừa thời điểm, quan sát đến loại kia hắc ám khí tức. Lúc ấy chính mình liền bị cỗ này có thể chống lại tiên đế khí tức hấp dẫn, cưỡng ép dung nhập chính mình bản mệnh thần thông bên trong. Trên thực tế tại Tần Đỉnh sau khi bước lên con đường này, bản mệnh thần thông dị thế, một đường đều là không ai địch nổi, cho dù là tiên vương đoạt xá chuyển thế sau Phong Mặc, tại đối bính thần thông bên trong đều không phải là đối thủ của hắn. Thẳng đến Tần Đỉnh hiện tại gặp thiếu niên bất hủ tiên đế là cấn. Bản mệnh thần thông cùng còn lại thánh thuật, tiên thuật, thậm chí đế thuật cũng không giống nhau. Nó là tu sĩ căn cứ từ chính mình nội tâm suy nghĩ cương đại, sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình thần thông. Ngươi ở trên con đường này rõ ràng đi lại một chút, ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi dưới, chính mình nội tâm suy nghĩ chân chính cường đại là loại khí tức kia sao? Hay là bởi vì nhìn đến loại khí tức kia chống lại tiên đế, ngươi đã cảm thấy cường đại? Thiếu niên bất hủ tiên đế in dấu cũng không có thừa cơ đối Tần Đỉnh khởi xướng tiến công, bởi vì hắn năm đó đáp ứng thánh linh tại 81 tầng phía trên xây lại một tầng, lưu lại tinh thần là cấn, cũng không phải là chuyên môn đến đả kích hậu nhân, có thể xông đến một bước này đã đầy đủ đã chứng minh thiên phú, khí vận cùng ý chí. Hắn trấn thủ tầng cuối cùng mục đích chủ yếu còn là muốn chỉ điểm sau đó người. Dù sao người cái này một đường trung quy có lúc sẽ đi sai điểm đường, kịp thời sắp đặt lại cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiếu niên bất hủ tiên đế cũng là trong nháy mắt để tỉnh Tần Đỉnh. Làm vì tiên thiên đạo thể, Tần Đỉnh năng lực lĩnh ngộ cũng là cực mạnh, hắn cũng là rất nhanh phát giác được mình tại bản mệnh thần thông đoạn đường này có chút đi cố chấp. Tuy nói khí tức kia cường hãn, có thể cùng tiên đế chống lại, nhưng cũng chỉ là cùng tiên đế chống lại. Cái này điểm xấu hắc ám khí tức, nếu là thật sự đủ cường đại, như thế nào lại bị khu trừ? Căn cứ Tần Đỉnh hiểu rõ càng nhiều, tiên đế ở giữa cũng có mạnh yếu, phổ thông tiên đế liền như là thiên hà tiên đế giống như, cũng có mạnh như bất hủ tiên đế loại hình. Chính mình tham vọng cùng thành tựu, liền xem như trở thành bất hủ tiên đế dạng này, đều có chút không cam tâm, bình thường phổ thông tiên đế làm sao lại thỏa mãn hắn. Húng chi bóng tối này bất hủ khí tức tựa hồ cũng chỉ có thể đầy đủ cùng tiên đế chống lại. Con đường của ta, chính là cuối cùng phía trên. Không chỉ có chỉ là vô địch tại cả đời, mà chính là muốn xuyên qua cổ kim. Tần Đỉnh thần sắc đạm mạc, một chương lĩnh ngộ thẻ khởi động. Chỉ thấy tại hắn trong mặt dọc bên trong, tựa hồ có không giống nhau khí tức thai nghén mà thành. Nhìn đến cái này màn bất hủ tiên đế, tiên tính ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy Tần Đỉnh lần nữa hoàn thiện hắn bản mệnh thần thông. Tại lĩnh ngộ thẻ tác dụng dưới, kết hợp Tần Đỉnh tiên thiên đạo thể, hắn thời khắc này tư duy nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ hết thảy đều hóa thành thực tế. Tại cái kia trong mặt dọc bên trong lần chứa khí tức càng thêm kinh khủng. Thì liên bất hủ tiên đế đối với Tần Đỉnh nhanh như vậy chuyển biến, cũng là cảm giác giật mình. Không đến một ngày công phu, Tần Đỉnh triệt để hoàn thành chính mình bản mệnh thần thông thuế biến. Lần nữa đứng dậy lúc, hắn cùng thiếu niên bất hủ tiên đế chỉ là đối mặt, song phương cũng không nói gì nữa. Thiếu niên bất hủ tiên đế lần nữa thúc giục chính mình kim thân, vạn trượng kim quang hiện lên, lần này thiếu niên bất hủ tiên đế bản mệnh thần thông thôi động đến cực hạn. Thương Châu đại lục bên trong châu, bất hủ hoàng triều tổ địa. Bất hủ hoàng triều làm bất hủ tiên đế lập nên hoàng triều, có được cực độ kinh khủng nội tình, chính là Thương Châu đại lục cường đại nhất vô thượng thế lực một trong. Đồng thời bất hủ hoàng triều không ngừng ra bất hủ tiên đế một vị, còn có một vị khác truy nhật tiên đế. Tuy nói truy nhật tiên đế cũng không có bất hủ tiên đế đồng dạng xuất chúng, nhưng dù sao cũng là một vị tiên đế, cũng cho bất hủ hoàng triều lưu lại qua đế vận. Một môn song đế vận, làm đến bất hủ hoàng triều như cùng một cái chân long ngủ nằm tại Trung Châu, không có bất kỳ cái gì thế lực dám đi mạo phạm. Làm bất hủ hoàng triều tổ địa, càng là phòng giữ thị kiến, rất nhiều lao quái vật cấp bậc đồ cổ nhân vật đều là chôn tại đây. Thế mà một ngày này, bất hủ hoàng triều tổ địa bên trong kim quang rực rỡ, chỉ thấy có một tôn mông lung thân ảnh mơ hồ hiện lên. Hắn sừng sững ở trong thiên địa này, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, giờ phút này thiên đạo pháp tắc ở tại trước mặt đều là nhượng bộ ba phần. Hắn ánh mắt hờ hững, chỉ là nhìn về phía Kiêu Tử Lâu phương hướng. Bất hủ lão tổ hiển linh, bất hủ lão tổ hiển linh. Bất hủ hoàng triều bên trong tất cả sinh linh đều là quỳ mọc xuống, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía tôn này hư ảnh. Đây chính là bọn họ huyết mạch nơi phát ra, nội tâm chỗ kiêu ngạo nhất, vạn cổ bài danh 10 vị trí đầu bất hủ tiên đế. Từng tôn đồ cổ, lão bất tử từ dưới đất bò ra ngoài, bọn họ mỗi một cái khí tức đều là 10 phần khủng bố, vô luận là cái nào xuất thế cũng là có thể gây nên một phương chấn động. Giờ phút này bọn họ đều là 10 phần thành tín bái quỳ gối tôn này hư ảnh trước mặt. Bất hủ tiên đế thế mà hiển linh. Như thế đế uy trấn nhiếp Thương Châu đại lục, còn lại vô thượng thế lực đỉnh phong đạo thống làm sao lại không phát hiện được? Một số nằm tại quan tài, bị phủ đuổi lên lão bất tử, giờ phút này đều là ảo ánh mắt nhìn về phía bất hủ hoàng triều trên không. Đến cùng là cái gì, thế mà kinh động đến bất hủ tiên đế lưu lại ý chí. Một số lao bất tử kinh hãi nói chuyện, là Kiêu Tử Lâu. Rất nhanh tất cả mọi người là phát hiện, bất hủ tiên đế đoán phương hướng lại là Kiêu Tử Lâu. Kiêu Tử Lâu phía trên thứ 82 tầng chính là bất hủ tiên đế lưu lại thủ đoạn, điểm ấy đối với rất nhiều người mà nói có lẽ là bí mật. Nhưng là đối với những địa vị kia cực cao lão bất tử, vẫn là biết cái này. Thậm chí có nghe đồn, bất hủ tiên đế lưu lại cái này khảo nghiệm thời điểm, cũng ở đó lưu lại một phần cơ duyên. Đến mức là cơ duyên gì, liền không thể nào biết được. Vì mình tổ tiên cái cơ duyên này, bất hủ hoàng triều đã từng điều động qua rất nhiều ngày tư hơn người, kinh diễm thiên kiêu tiến đến. Nhưng mà lại không có một cái nào đặt chân qua 82 tầng. Bây giờ lại có thể có người đặt chân 82 tầng. Đang kinh động bất hủ tiên đế ý chí thiếu niên bất hủ tiên đế, kim thân phá lệ cường đại, một trưởng nghiền ép xuống. Tựa hồ một trưởng liền có thể quét ngang nghiền ép toàn bộ thiên địa. Tân đỉnh trong mặt dọc có quang mang hội tụ, lần này quang mang không còn là tĩnh mịch, mà là một loại càng thêm hoàn toàn mới mà lại lực lượng cường đại. Chùm sáng một xuyên kim thân tay cầm, trực tiếp rơi vào thiếu niên bất hủ tiên đế kim thân phía trên. Trong chốc lát, thiếu niên bất hủ tiên đế lạc ấn mở đi, sau lưng kim thân tán loạn. Ngươi thắng. Chương 163, lần sau gặp mặt. Lại lần nữa đánh dấu, bất hủ thành một văn. Thiếu niên bất hủ tiên đế mặt đối với mình thất bại ngược lại là thản nhiên thừa nhận. Thân ảnh của hắn giờ phút này cũng là càng thêm mở đi, nhìn về phía Tần Đỉnh nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là khiến ta giật mình. Không biết phía dưới lần lúc gặp mặt, ngươi còn sẽ mang đến cho ta hạng gì kinh hỉ. Tần Đỉnh muốn cần hồi đáp thời điểm, chợt cũng là đột nhiên hoàn hồn, nói lắp bắp, dưới, lần sau gặp mặt. Tần Đỉnh ngộng, bất hủ tiên đế là bao nhiêu năm trước nhân vật, liền xem như tiên đế cũng không có khả năng sống lâu như vậy đi. Nhìn qua Tần Đỉnh cái kia kinh hãi chấn động khuôn mặt, thiếu niên bất hủ tiên đế cũng là khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nói ra, ai nói với ngươi, ta đã chết. Lần nữa đạt được bất hủ tiên đế xác nhận về sau, Tần Đỉnh cảm giác được chính mình nhận biết tựa hồ bị phá vỡ giống như hướng đụng tới, đầu đều là có chút ngậm bứt lên. Bất quá may ra Tần Đỉnh cũng không phải bình thường người, hắn biết thế giới này rất nhiều thứ đều là không thể dùng lẽ thường đến thôi toán, tỉ như nói mình hệ thống. Hệ thống loại vật này đều có, bất hủ tiên đế có thể còn sống đến bây giờ, giống như cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói mình lúc trước nhận biết quá thấp, còn không có tiếp xúc đến cấp bậc kia. Thiếu niên bất hủ tiên đế hư ảnh càng ngày càng yếu, hiển nhiên lưu lại là cấn năng lượng hẳn là không đủ. Tại thiếu niên bất hủ tiên đế sau cùng muốn biến mất thời điểm, hắn cũng là duỗi ra một ngón tay điểm tại Tần Đỉnh mi tâm bên trên, tiểu gia hỏa, ngươi cũng coi như để bản đế động lòng yêu tài. Bản đế nhìn ngươi tu luyện vũ hạo tiểu tử kia tam ý, ngay tại chú tạo tiên khu, cái kia bản đế thì giúp ngươi một thành, cũng coi như ngươi đánh bại ta phần thưởng. Chợt Tần Đỉnh chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong bị rót vào một vệt năng lượng, chợt hắn tay phải phía trên xương cốt phát sinh một loại thủy biến, trực tiếp chuyển hóa làm tiên cốt. Ngắn ngủi bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn tay phải cốt cách thì hoàn toàn chuyển hóa làm tiên cốt, phải biết lấy Tần Đỉnh lúc trước tốc độ, toàn bộ tay phải chỉ có một phần nhỏ chuyển hóa làm tiên cốt. Bây giờ đang ở bất hủ tiên đế dưới sự hỗ trợ, toàn bộ tay phải đều hóa thành tiên cốt. Bất hủ tiên đế đầu ngón tay rời đi Tần Đỉnh mi tâm, sau đó vừa cười vừa nói, ta tại cái này thứ 82 tầng còn lưu có một phần cơ duyên, đến mức ngươi có thể hay không đạt được thì nhìn cơ duyên của ngươi cùng vật khí. Sau cùng lời nói lúc kết thúc, thiếu niên bất hủ tiên đế lạc ấn rốt cục tiêu tán ra. Thiếu niên bất hủ tiên đế lạc ấn tiêu tán rơi về sau, Tần Đỉnh cảnh tượng trước mắt lại là khôi phục lại thứ 82 tầng nguyên bản chẳng cảnh. Mà tại Tần Đỉnh trước mặt, nằm một khối diện tích không nhỏ long văn đề huyết kim. Đây chính là thánh linh bản tôn. Tần Đỉnh biết thánh linh để lại cơ duyên, hẳn là bản thể của hắn, long văn đề huyết kim. Mà lại khối này long văn đề huyết kim còn không phải bình thường long văn đề huyết kim, hắn ẩn chứa thánh linh cả đời tinh hoa, về sau dùng nó đoán tạo đế binh, khẳng định so với bình thường đế binh còn cường hãn hơn. Tần Đỉnh cũng là đem sự cẩn thận thu hồi, tuy nói tạm thời cái này long văn đề huyết kim đối với mình tạm thời không có dụng, thế mà sau này mình chứng đạo muốn chú tạo đế binh thời điểm, khẳng định sẽ có đại tác dụng. Chỉ là cái kia bất hủ tiên đế cơ duyên đây. Tần Đỉnh đối bất hủ tiên đế cơ duyên thế nhưng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ là lúc trước bất hủ tiên đế cho mình chỗ tốt kia, thì làm chính mình toàn bộ tay phải đều hóa thành tiên cốt. Đáng tiếc bất hủ tiên đế đến một câu xem duyên phận. Duyên phận thứ này thái huyền, Tần Đỉnh cảm giác không đáng tin cậy dáng vẻ. Ngay tại Tần Đỉnh nghĩ đến làm sao thu hoạch được cơ duyên thời điểm, hệ thống truyền đến máy móc cấm thanh. Đinh, hệ thống kiểm tra ký chủ đã đến kêu từ lâu, phải chăng đánh dấu? Nghe được hệ thống cái này quen thuộc đánh dấu âm thanh, Tần Đỉnh đôi mắt đều là sáng lên, cái gì duyên phận không duyên phận, có hệ thống tại vậy thì có duyên phận. Đánh dấu. Tần Đỉnh khẳng định không chút do dự mặc nghiệm. Đinh một chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được bất hủ tiên đế còn sót lại cơ duyên, bất hủ thành một văn. Chỉ thấy một cỗ rồi rào tối nghĩa khó hiểu tin tức rót vào trong đầu của mình, tại Tần Đỉnh một phen giải về sau, hắn rốt cuộc minh bạch cái gọi là bất hủ thanh mục văn là cái gì. Đây là một loại cực kỳ bí pháp đặc thù, có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa tất cả mang theo hiệu quả trị liệu lực lượng, khắc họa ở trong cơ thể mình lưu lại một loại đặc thù đường vân. Loại này đường vân đối với chiến đấu lực không có bao nhiêu tăng lên, lại có thể cho tự thân cực mạnh sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Thì nói như vậy, thêm vào ngươi cùng người đối chiến, các ngươi hai cái bị đến nghị thông suốt thương thế. Nhưng là chỉ cần tu luyện bất hủ thanh mục văn, lúc trước chỗ khắc sâu tại thể nội thanh mục văn giao phó thân ngươi thân thể cực mạnh sức khôi phục, ngươi có thể tại rất nhanh thời gian bên trong khôi phục thương thế. Thậm chí tu luyện tới một loại trình độ, có thể trong nháy mắt khôi phục chính mình thân thể thương thế, làm được bản thân ở vào trạng thái toàn thịnh. Đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Bởi vì nó công dụng không chỉ có cực hạn tại chiến đấu, còn có thể thể hiện về mặt tu luyện, tỉ như nói lúc trước Tần Đỉnh dùng lôi tụy dịch tu luyện thường xuyên lưu lại nội thương, làm đến nhục thân nội thương tích lũy tới trình độ nhất định phải đình chỉ loại kia tu luyện, ôn dưỡng nhục thân phía sau có thể tiếp tục. Nhưng nếu là Tần Đỉnh lúc trước tu luyện bất hủ thanh mục văn, chỉ là dựa vào thanh mục văn thì là có thể khép lại trong cơ thể mình nội thương, căn bản không cần chuyên môn ôn dưỡng nhục thân, đây không thể nghi ngờ là cho tu luyện nhiều hơn rất nhiều thời gian. Trừ cái đó ra, nó còn có một hạng chỗ kinh khủng, cái kia chính là có thể giao phó mạng sống con người lực. Cái này thanh mục văn tu luyện tới hậu kỳ, không chỉ có thể khắc họa đến nhục thân bên trong, thậm chí còn có thể tại thần hồn phía trên dùng cho gia tăng thọ mệnh. Tỷ như nói bản thân ngươi thọ mệnh 5000 năm, nhưng ngươi tu luyện bất hủ thanh mục văn, tuổi thọ của ngươi liền có thể có 7000 năm, 8000 năm. Thậm chí căn cứ bất hủ thanh mục văn phía trên ghi chép, lý luận tu luyện tới cực hạn cũng có thể bất hủ. ý tứ cũng là trường sinh bất lão. Cái này muốn là lưu truyền đến Thương Châu đại lục phía trên, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ khiến gió tanh mưa máu, loại trình độ kia gió tanh mưa máu, tuyệt đối sẽ không thua kém cái gọi là tranh đoạt tiên đế chiến. Bởi vì thọ mệnh là mỗi cái tu sĩ đều xoắn xuýt vấn đề, ngươi xem một chút những cái kia đồ cổ, nguyên một đám vì tránh đi tử vong đều là phủ bụi lên. Nếu để cho bọn họ biết được bất hủ thanh mục văn tồn tại, chỉ sợ toàn Thương Châu đại lục đồ cổ đều sẽ ào ào phá quan đến đây tranh đoạt. Cho dù là Tần gia đều không gánh nổi. Tần Đình ý thức được bất hủ thanh mục văn bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, bằng không, cho dù là Tần gia đều không thể che chở hắn hoàn chỉnh. Khó trách cơ duyên này còn phải xem duyên phận. Tần Đình cũng là lẩm bẩm, thứ này quá mức chân quý. Theo chớ loại ý nghĩa mà nói so với Long Văn Đề huyết kim đều chân quý rất nhiều rất nhiều. Bởi vì đế binh tài liệu tuy nói thưa thớt, nhưng không phải là không có, Tần Đình coi như không có Long Văn Đề huyết kim, cũng có thể tìm còn lại đế binh tài liệu thay thế. Không sai mà không có đạt được bất hủ thanh mục văn, Tần Đình thế nhưng là tìm không thấy cái thứ hai để thay thế nó. Tại Tần Đỉnh thu hoạch được cơ duyên thời điểm, ngoại giới một mảnh vắng lặng. Bởi vì Kiêu Tử Lâu phía trên biểu hiện chính là Tần Đỉnh thông qua được thứ 82 tầng. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Tần Đỉnh đánh bại thiếu niên bất hủ tiên đế. Chương 164, các phương thiên kiêu rung động, tu luyện bất hủ thành một văn. Vạn cổ đều không có bước vào 82 tầng, Tần Đỉnh không chỉ có bước vào, mà lại đánh bại thiếu niên bất hủ tiên đế. Tuy nói 82 tầng để lại thiếu niên bất hủ tiên đế thủ đoạn, có lẽ so với chân thực thiếu niên bất hủ tiên đế khả năng vẫn có chút khác nhau, nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối so với giá tiếp cận. Tần Đỉnh có thể chiến thắng hắn, nói rõ tuyệt đối có sóng vai thiếu niên bất hủ tiên đế thực lực. Một thế này đến cùng còn có ai có thể cùng hắn tranh phong tiên đế đường? Rất nhiều người tự lẩm bẩm, bọn họ thực sự là nghĩ không ra đến cùng có gì phương thiên kiêu có thể ngăn cản Tần Đỉnh. Tại Tần Đỉnh thân ở 82 tầng thời điểm, mấy vị khác yêu nghiệt thiên kiêu đều là bị đào thải đi ra. Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực đều là dừng bước tại 80 tầng. Nếu là không có Tần Đỉnh, bọn họ cái này thành tích tuyệt đối thuộc về kinh diễm. Dù sao năm đó Thiên Hà Tiên Đế cũng đều ngừng bước 81 tầng. Đáng tiếc lần này ra Tần Đỉnh cái này dị số, đạo gửi tới thành tích của bọn hắn thì lộ ra ưu ám không sáng. Đáng tiếc cái kia 80 tầng thiên kiêu vẫn là quá mạnh, ta cuối cùng kỳ kém một nước. Cơ Vô Địch bước ra Kiêu Tử Lâu thời điểm, mang theo đáng tiếc, bất quá vẫn như cũ thần thái phi dương, dù sao 80 tầng thành tích tính được là vô cùng tốt. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Hỏa Kỳ Dực đều là như thế tâm tính. Thế mà đợi đến bọn họ lúc đi ra, đưa tay nhìn lấy toàn trường người cúng bái nhìn lấy Kiêu Tử Lâu, còn tưởng rằng là tại màng bái bọn họ. Nhất thời Cơ Vô Địch càng là có chút bành trướng. Ba người rơi xuống về sau, Cơ Vô Địch liếc nhìn toàn trường lại không nhìn thấy Tần Đỉnh bóng người. Tần Đỉnh đây. Cơ Vô Địch rất muốn cùng Tần Đỉnh so sánh một phen. Chỉ thấy có người chỉ Kiêu Tử Lâu, Cơ Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến đã thông qua được 82 tầng Tần Đỉnh tên, cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Không chỉ là Cơ Vô Địch, Hỏa Kỳ Dực cũng là cảm giác đạo tâm sụp đổ lên. 82 tầng, làm sao có thể? Hỏa Kỳ Dực sụp đổ lên, hắn nguyên bản xem ra coi như mình khả năng thành tích so với Tần Đỉnh hơi yếu một chút, đối phương tối đa cũng thì ngừng bước 81 tầng. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà chẳng những phá vỡ vạn cổ ghi chép, trèo lên đỉnh Kiêu Tử Lâu, còn thông qua được 82 khảo nghiệm. Hắn chính mình rất rõ ràng 80 tầng độ khó khăn, hắn liền xem như đem hết toàn lực đều không thể thông qua. Tân đỉnh thế mà đều thông qua được 82 tầng. Kiêu Tử Lâu bên trong khảo nghiệm có phải hay không xảy ra vấn đề? Cơ Vô Địch nhịn không được phát ra nghi vấn. Thì liền bọn họ Thiên Hà Điện vẫn lấy làm kiêu ngạo lao tổ, Thiên Hà Tiên Đế đều không thể bước vào 82 tầng, chớ nói chi là thông qua 82 tầng khảo nghiệm. Cơ Vô Địch ngươi đây là tại nghi vấn chúng ta Kiêu Tử Lâu sao? Cơ Vô Địch mà nói đưa tới Mạc Bạch bất mãn. Cái này thứ 82 tầng vẫn là bất hủ tiên đế tự mình kiến tạo, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy bất hủ tiên đế cũng tại làm bộ? Thư Mính mà nói so Mạc Bạch sắc bén hơn. Cơ Vô Địch nghe được Thư Mính, nhất thời sắc mặt cũng là biến đổi, xin lỗi lấy, xin lỗi, vừa mới có chút kích động. Thiên Hà Điện có thể không quan tâm Kiêu Tử Lâu, nhưng không thể không quan tâm bất hủ tiên đế. Bất hủ tiên đế để lại hoàng triều, bất hủ hoàng triều thế nhưng là một môn song đế, Thiên Hà Điện cũng không dám đắc tội. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn qua cái kia Kiêu Tử Lâu phía trên tầng đỉnh tên, cũng là che môi đỏ. Đấy lòng đều là rung động. Đây chính là vạn cổ ghi chép, thì liền tiên đế thời niên thiếu đều không có đột phá qua ghi chép, trong lúc nhất thời làm nàng đều là có chút thất thần. Một khi sở chứng kiến qua kiêu tử số lượng cũng không ít, thậm chí có chút sẽ làm nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà lại không để cho nàng như thế rung động. Tần gia đông đảo kiêu tử giờ phút này đều là kích động lên, Tần Đỉnh thế nhưng là Tần gia thánh tử, sự kiêu ngạo của bọn họ. Liêu Tuyền mắt nhìn Tần Đỉnh tên, biết mình lần này lựa chọn là trong đời chính xác nhất. Tần Đỉnh đã thông qua được 82 tầng khảo nghiệm, vì cái gì không xuống đây? Có kiêu tử hỏi. Kiêu Tử Lâu cái vị kia đồ cổ nhìn lấy tầng cao nhất trả lời chắc chắn lấy, tại tầng cao nhất không chỉ có lưu có chúng ta tổ sư cơ duyên, nghe nói bất hủ tiên đế cũng ở đó lưu lại một đạo cơ duyên. Hắn hiện tại khả năng đang tiếp thụ bất hủ tiên đế cơ duyên đi. Vị này đồ cổ, trong nháy mắt để bốn phía dâng lên một loại hâm mộ. Vị kia thánh linh còn sót lại cơ duyên đều đủ để cho người đỏ mắt, thế mà mặt trên còn có bất hủ tiên đế lưu lại cơ duyên. Bất hủ tiên đế cơ duyên, đây là một cái bao nhiêu để cho người đỏ mắt đồ vật. Tần gia thánh tử đều cường đại như thế, nếu là lại đến bất hủ tiên đế cơ duyên, thực lực kia chẳng phải là càng khủng bố hơn lên. Có kiêu tử nghĩ đến vấn đề này. Đây cũng là con đường tu luyện bên trong có chút hiện thực vấn đề, thường thường là cường giả tại cơ duyên tìm kiếm bên trong, không ngừng tích lũy ưu thế, sau đó xa xa vượt qua người yếu. Tần Đỉnh tại cái kia 82 tầng thời điểm, đã bắt đầu tu luyện bất hủ thành một văn. Tại Tần Đỉnh thần quốc bên trong, có thể là có một mảnh dược viên. Cái kia dược viên là dược thổ cải tạo mà thành, bên trong không chỉ có cư trú vạn hoàng huyết tham, Tần Đỉnh còn cấy ghép còn lại không ít linh dược, thậm chí còn có vài quặng hắn lấy được dược vương đều là trồng trọt ở bên trong. Những linh dược này bình thường phun ra nuốt vào tán phát linh khí, cũng là ẩn chứa một số trị liệu linh khí ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều lao đầu đằng sau hy vọng ở tại dược viên bên trong. Bình thường ở giữa những thứ này trị liệu linh khí trên cơ bản đều là bị lãng phí hết, nhưng bây giờ Tần Đỉnh tu luyện bất hủ thanh mục văn, tự nhiên là muốn lợi dụng, khắc họa đường vân. Bất quá tạm thời không đủ. Tần Đỉnh biết nếu như đơn thuần sử dụng những thứ này trị liệu linh khí khắc họa thanh mục văn, liền cần ngày tích lũy nguyệt. Muốn phải nhanh chóng khắc họa thanh mục văn, cũng chỉ có thể đủ mang theo tinh thuần trị liệu đồ vật. Sau đó Tần Đỉnh lại muốn vạn hoàng huyết tham muốn một giọt dịch sâm. Cái này khiến vạn hoàng huyết tham có chút khó chịu, từ khi cùng Tần Đỉnh ký huyết khế về sau, chỗ tốt còn chưa có bắt đầu đạt được, liền đã bị nghiền ép vài giọt dịch sâm. Có dịch sâm thêm vào, Tần Đỉnh khắc họa thanh mục văn tốc độ cũng là đề cao thật lớn, rất nhanh liền là có đạo thứ nhất thanh mục văn khắc họa mà ra. Làm đạo này thanh mục văn khắc họa mà ra thời điểm, Tần Đỉnh cảm giác được một cỗ dư thừa sinh mệnh lực bao phủ toàn thân. Ngay sau đó toàn thân nội thương tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến mất hầu như không còn lên. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tần Đỉnh trên thân thể cơ hồ không có bao nhiêu nội thương. Bất quá từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, cái này bất hủ thanh mục văn chỗ lợi hại. Mà đi tựa hồ thanh mục văn đối với ta ngưng luyện thần ma văn có trợ giúp. Tần Đỉnh ngưng tụ ra đạo thứ nhất thanh mục văn thời điểm, phát hiện hắn đối với mình thần ma kiếp ngục thể ngưng luyện ra thần ma văn lại có một loại phụ trợ tác dụng. Chợt Tần Đỉnh bắt đầu ngưng luyện ra càng nhiều thanh mục văn đi ra, thẳng đến đem một giọt này dịch sâm hoàn toàn tiêu hao hết mới đình chỉ. Bất hủ thanh mục văn xem như chính là nhập môn, Tần Đỉnh cũng rốt cục rời đi tiêu tử lâu 82 tầng. Tần Đỉnh đạp để chống về sau, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hắn. Cái thứ nhất phá vạn cổ ghi chép người, tự nhiên là dẫn tới vạn chúng chú mục. Phong Âm Nhu giờ phút này đôi mắt đều là lóe lên chấm nhỏ nhìn lấy Tần Đỉnh, mà bên cạnh nàng Phong Ngữ Nhu cũng là thêm ra mấy phần dị dạng. Chương 165, đồng thời làm khó dễ, thánh thuật trảm tiên thuật. Tần Đỉnh đi tới về sau, Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực hai người đồng thời gật đầu mắt nhìn, cơ hồ đều là đồng thời làm khó dễ nói. Tần Đỉnh ngươi đột phá đến 82 tầng khẳng định là có cái gì không thể gặp người thủ đoạn, ta vậy mới không tin ngươi có loại thực lực này. Không sai, đối với trộm gian dùng mánh lưới người, ta cũng không có nhìn. Hỏa Kỳ Dực cùng Cơ Vô Địch hai người đồng thời lên không, rồi rào linh lực bay lên. Soạn. Hai người làm khó dễ cũng là gây nên, những người khác xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Tần Đỉnh vừa mới đi ra, hai vị này thiên kiêu cũng là làm khó dễ. Tần Đỉnh nhìn lấy hai vị kiêu tử làm khó dễ, cũng chỉ là cười cười, một tay chắp sau lưng nói, muốn liên thủ đối phó thì nói rõ nha, còn nhất định phải tìm một chút đường hoàng lấy cớ. Tần Đỉnh cũng là không quan trọng nói, muốn động thủ thì ra tay đi. Hừ. Cơ Vô Địch trực tiếp có vang trời linh lực nhộn nhạo lên, chỉ thấy những linh lực này vờn quanh suốt ngày bờ sông, như là ngập trời dòng nước lũ giống như đè ép. Đây là Thiên Hà Tiên Đế đã từng sáng tạo ra Thiên Hà Thuật. Có người nhìn lấy đầu kia Thiên Hà thần sắc hoảng sợ nói, không sai, tuy nói đầu này Thiên Hà Thuật sáng tạo, cũng không phải là Thiên Hà Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh sau sáng tạo, nhưng uy lực cũng là tuyệt đối bất phàm, không nghĩ tới Cơ Vô Địch thế mà vừa tìm thấy đường. Cùng một thời gian Hỏa Kỳ Dực sau lưng cũng là có Thao Thiên Hỏa Diễm bạo phát, những ngọn lửa này màu sắc cũng không giống nhau, mỗi một đạo cũng là có thể sắp xếp tiến vào Thiên Hỏa Vạn Lục Bảng. Sự xuất hiện của bọn nó, trong nháy mắt khiến phiến thiên địa này nhiệt độ đột nhiên lên cao, trong không khí đều là tràn ngập một loại thiêu đốt vị đạo. Hỏa Kỳ Dực tay cầm vung lên, chỉ thấy những thứ này hoa mỹ hỏa diễm thế mà dung hợp lại cùng nhau, một tôn cực kỳ to lớn đỉnh lô cũng là sinh ra ở trong thiên địa. Cái kia một tòa đỉnh lô mặt ngoài thiêu đốt lên hoa mỹ hỏa diễm, một cô đáng sợ linh lực ba động nộn nhạo lên. Là Thiên Hỏa Cổ Quốc Vạn Diễm Đỉnh. Có một số kiến thức đông đảo người thấp giọng nói, nghe nói lấy Vạn Diễm Đỉnh chính là Thiên Hỏa Cổ Quốc lao tổ sáng tạo, tu luyện tới cực hạn dung hợp vạn diễm. Không đề cập tới quá xa, ngay tại một vạn năm trước, Thiên Hỏa Cổ Quốc một vị tiên nhân thi triển ra Vạn Diễm Đỉnh, đã từng rõ ràng từng thiêu chết cùng là tiên nhân kẻ thù. Có người nhìn đến cái kia hoa mỹ đỉnh lỗ lúc, sắc mặt đều là nhất bạch. Tuy nói Hỏa Kỳ Dực hiện tại cũng không có làm đến dung hợp vạn diễm trình độ, nhưng cũng hòa tan vào không ít Thiên Hỏa Vạn Lục bảng bên trong bài danh tương đối thấp hỏa diễm đi vào, chỉ sợ là đỉnh phong tiêu tử đi vào, đều sẽ bị vỡ nát hầu như không còn. Vô luận là Cơ Vô Địch thi triển Thiên Hà thuật, vẫn là Hỏa Kỳ Dực thi triển Vạn Diễm đỉnh, vô luận là cái gì một chiêu cũng là có thể đánh giết đỉnh phong thiên kiêu thủ đoạn. Mà giờ khắc này cái này hai đạo chiêu thức đều là hướng về Tần Đỉnh mà đi. Rất nhiều người cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Tuy nói Tần Đỉnh thông qua được 82 tầng, nhưng người nào cũng không có thấy qua hắn ở bên trong xuất thủ bộ dáng. Vạn nhất hắn như là Cơ Vô Địch nói, dùng một số bảng môn tà đạo thông qua. Đối mặt với hai người cộng đồng thủ đoạn, Tần Đỉnh thần sắc đạm mạc, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một tôn bạch hổ chân đạp linh lãng mà ra, hóa thành bạch hổ ấn. Tứ thân ấn. Không ít người nhìn đến Tần Đỉnh thi triển thủ đoạn, không khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Đối với Tần Đỉnh tứ thân ấn, người ở chỗ này đều là tất cả giải qua, tuy nói là đỉnh phong thánh thuật, uy lực tuyệt đối tính toán cực mạnh. Thế mà muốn nhìn so với cái gì, Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực thi triển đều là tiên thuật cấp bậc. Chỉ là ở thời điểm này, Tần Đỉnh sau lưng lại có to rõ phượng minh vang vọng, chỉ thấy một tôn tiêu đốt lên hỏa diễm chu tước mà ra, chu tước bay lượn, hóa thành chu tước ấn. Tần Đỉnh thi triển ra tứ thần ấn thứ hai ấn. Sau đó hắn thôi động cái này hai ấn phân biệt công kích Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực. Trong đó Bạch Hổ ấn giao đấu Cơ Vô Địch Thiên Hà Thư, mà Chu Tức ấn đối chiến Hỏa Kỳ Dực Vạn Diễm Đỉnh. Cuồng vọng. Nhìn đến Tần Đỉnh thế mà chỉ dùng thánh thuật đồng thời nên chiến hai người bọn họ thi triển tiên thuật trạng thái, Hỏa Kỳ Dực cùng Cơ Vô Địch trong lòng đều là thiêu đốt lên phẫn nộ. Hai người đem thế công thôi động đến cực hạn. Oeng. Chỉ thấy có cuồng bạo tiếng oanh minh vang vọng, một cỗ báo táp linh lực tàn phá bừa bãi ra, không gian chấn động. Muốn là nơi đây có Kiêu Tử Lâu cấm chế bảo hộ, chỉ sợ loại trình độ này đối đầu có thể cứ thế mà phá hủy vùng đất này. Tại Bạch Hổ ấn thế công dưới, lạnh lăng sắc khí trực tiếp khiến Cơ Vô Địch Thiên Hà đóng băng ra, ngay sau đó mặt băng vỡ tan, cái kia vỡ tan sóng xung kích trực tiếp đem Cơ Vô Địch đụng bay ra ngoài, liên tục trên mặt đất kéo lê mấy ngàn thước dấu vết. Mà một bên khác Hỏa Kỳ Dực cũng không chịu nổi, tuy nói có Vạn Diễm Đỉnh, nhưng tựa hồ cái kia Chu Tức ấn mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm càng thêm lợi hại, cho dù là hình thành Vạn Diễm Đỉnh hỏa diễm liên thủ đều chỉ có thể bị hắn từng cái thôn phệ hết. Cuối cùng Chu Tức ấn tập trung Hỏa Kỳ Dực lồng ngực, lệnh hắn cũng là miệng phun máu tươi, lồng ngực xuất hiện đốt cháy khét giống như vị đạo, nện tới trên mặt đất. Thánh thuật ngạnh hãn hai tôn tiên thuật, toàn thắng. Không ít người nhìn đến chiến tích, cảm giác mình tam quan tựa hồ bị điên đảo đồng dạng. Làm sao có thể? Hỏa Kỳ Dực cùng Cơ Vô Địch thế nhưng là thi triển tiên thuật, liên thủ làm sao lại thua với Tần Đỉnh thánh thuật? Không ít người không thể tin được một màn trước mắt. Tiên thuật so thánh thuật xác thực hiếu thắng, nhưng cũng không tuyệt đối. Nhiều khi thuật pháp mấu chốt nhất chính là nhìn chính mình thực lực, nếu là thực lực chênh lệch so sánh lớn, dù là người yếu một phương có được lợi hại hơn thuật pháp, cũng khó có thể chiến thắng cường giả. Thì tỉ như, cái nào sợ các ngươi tu luyện tiên đế thuật pháp, thế mà đối mặt chân chính tiên đế, đối phương căn bản đều không cần dùng thuật pháp, vẹn vẹn chỉ là đơn giản một trường đều có thể nghiền ép các ngươi. Cũng có một chút danh túc nói, Tần Đỉnh có thể làm đến lấy thánh thuật đánh tan hai đạo tiên thuật, đã nói lên hắn cứng thực lực viễn siêu Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực, loại này chênh lệch đã không phải là thuật pháp có thể bù đắp. A. Tiêu Ngạo Hỏa Kỳ Dực nhìn lấy trên lồng ngực của mình đốt cháy khét vết cháy, cũng là buộc phát ra gào thét, sau một khắc chỉ thấy hắn tóc hóa thành hỏa hồng sắc, toàn thân đều là lượn lờ lấy một loại hỏa diễm. Một cỗ thần uy buông xuống, tại cái kia cổ thần uy dưới, rất nhiều người đều là cảm thấy không hiểu nghiền ép vi áp. Hỏa Kỳ Dực kích hoạt lên thần thể huyền bí, có tên túc ánh mắt trinh trọng. Thần thể không như bình thường thể chất, còn có một cái rất quan trọng nhân tố, cái kia chính là thần thể áo nghĩa. Một khi thần thể kích phát thần thể áo nghĩa, liền sẽ tạm thời khai phát xuất thần thể tiềm năng, thực lực có bao nhiêu lần gia tăng. Một bên khác Cơ Vô Địch cũng không ẩn giấu đi, chỉ thấy một cỗ huyết mạch uy áp sinh ra, hắn toàn lực tế ra chính mình tiên đế huyết mạch, tám thành tiên đế huyết mạch. Hiện tại mọi người mới biết được, Cơ Vô Địch thế mà phản tổ tám thành tiên đế huyết mạch, đây đã là một cái cực cao con số. Không chỉ như thế, Cơ Vô Địch trên thân thể có một đầu quang mạch hiện ra, đầu này quang mạch hiện ra thời điểm, chỉ thấy giữa thiên địa liên tục không ngừng linh khí dũng mãnh lao tới, làm đến Cơ Vô Địch khí thế liên tục tăng lên ra. Cực phẩm thiên linh mạch. Có người thất thanh kêu đi ra. Cơ Vô Địch thế mà còn có được cực phẩm thiên linh mạch. Cực phẩm thiên linh mạch thêm tám thành tiên đế huyết mạch, đủ để sánh ngang thần cấp linh mạch. Giờ phút này hai người đều là đem thực lực bản thân thôi động đến cực hạn. Dù là hiện tại là cùng Cơ Vô Địch, Hỏa Kỳ Dực cùng một đẳng cấp yêu nghiệt tiên tiêu, đều cực kỳ khó có thể đối phó bọn họ. Chương 166, Cơ Vô Địch chạy trốn, Hỏa Kỳ Dực đạo sập, nhận ta vì lâu chủ. Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực cơ hồ đem tự thân thực lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực lần nữa thi triển ra tiên thuật ra. Lần này Cơ Vô Địch thiên hà có quần quần sóng lớn, thiên hà đại khí bằng bạc, so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều vật vị. Mà một bên khác Hỏa Kỳ Dực thi triển ra thần thể áo nghĩa về sau, một loại cực kỳ hoa mỹ hỏa diễm thêm vào Vạn Diễm Đỉnh bên trong. Nhìn đến cái kia một luồng cực kỳ hoa mỹ hỏa diễm lúc, không ít người trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt hơi trắng bệnh, thất thanh nói, đó là phần cốt hỏa. Phần cốt hỏa, Thiên Hỏa Vạn Lục bảng bài danh hơn 900 hỏa diễm. Loại cấp bậc này hỏa diễm thì liền đại năng chí tôn đều là 10 phần e ngại, Hỏa Kỳ Dực thế mà dựa vào chính mình thần thể áo nghĩa nắm giữ ngọn lửa này. Dù là chỉ là một luồng, nhưng là thêm vào Vạn Diễm Đỉnh bên trong đều là chất thuế biến. Giờ phút này Vạn Diễm Đỉnh cường hãn hơn, hóa thành ngàn trượng to lớn, muốn đem Tần Đỉnh bao phủ đi vào. Tần Đỉnh thân sắc đạm mạc, chỉ thấy một cỗ không hiểu vận vị ở tại quanh thân vần quanh, hắn trong mắt chỗ sâu trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc. Tần Đỉnh dò ra tay phải, cả bàn tay phía trên tiên cốt bộc phát ra lực lượng, khiến xung quanh không khí đều là vặn vẹo ra. Trích tinh thủ. Tần Đỉnh trên thân thể một cỗ trích tiên giống như khí chất phát ra, tay phải dò ra, tiên cơ ngọc cốt. Tiên thuật. Rất nhiều người đều là kích động không thôi, đang đối mặt Cơ Vô Địch cùng Hỏa Kỳ Dực trung cực thế công dưới, Tần Đỉnh rốt cục thi triển ra tiên thuật. Tay cầm dò ra, như là trích tinh cầm nguyện giống như, trực tiếp nắm cái kia Vạn Diễm Đỉnh. Cứ việc Vạn Diễm Đỉnh có cực cao nhiệt độ, còn có khiến đại năng cùng chí tôn đều e ngại phần cốt hỏa. Nhưng Tần Đỉnh tay phải thế nhưng là hóa thành tiên cốt, dù là cùng tránh thức tiên bản tay người vẫn là có phát giác, thế mà cũng không phải loại cấp bậc này hỏa diễm có thể làm bị thương. Trích tinh thủ thêm tiên cốt tay cầm lực lượng khổng lồ dưới, Tần Đỉnh vẹn vẹn chỉ là tay cầm một nắm, cái kia Vạn Diễm Đỉnh trực tiếp bị bóp nát ra, vô số hỏa diễm tán loạn. Phốc vậy, khống chế Vạn Diễm Đỉnh hỏa kỳ dục trực tiếp bị phản vệ máu tươi đổ ra. Trận Tần Đỉnh một trưởng cũng là cách không đập đi qua, dù là tay cầm không có rơi vào cái kia hỏa kỳ dực trên thân thể, cái sau đều là trực tiếp bị đập bay mấy vạn mét có hơn, liên tục đụng nát ven đường tất cả kiến trúc. Chủ yếu là Tần Đỉnh một trưởng này không muốn đập vào hỏa kỳ dực trên thân thể, bởi vì nếu là rắn rắn chắc chắc đánh vào hỏa kỳ dực trên thân, hắn sợ một trưởng đem đối diện đập chết. Dưới loại tình huống này đập chết thiên hỏa cổ quốc thái tử, hơn nữa còn là một tên thần thể, chỉ sợ thiên hỏa cổ quốc muốn báo nổi. Tuy nói Tần gia không sợ thiên hỏa cổ quốc, nhưng Tần Đỉnh không cần thiết làm như thế tuyệt. Dù sao Hỏa Kỳ Dực bây giờ nhìn đi lên đối với mình không có uy hiếp, nếu là cái sau đằng sau lại không biết sống chết, tùy tiện tìm địa phương bí ẩn, sẽ giải quyết rơi. Một trường bóp nát Vạn Diễm Đỉnh về sau, cái kia Cơ Vô Địch trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết rõ Hỏa Kỳ Dực thi triển Vạn Diễm Đỉnh uy lực, sau đó hắn không chút do dự thu hồi Thiên Hà Thuật, trực tiếp bỏ chạy. Tần Đỉnh đều sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Cơ Vô Địch lá gan nhỏ như vậy, thế mà trực tiếp trốn. Có điều hắn cũng không có truy cứu tiếp, Cơ Vô Địch chạy trốn, thế nhưng là so với Hỏa Kỳ Dực thảm hại hơn. Tốt xấu Hỏa Kỳ Dực là đường đường chính chính đánh một trận, mặc dù thua có chút mất mặt, nhưng cũng không có chuyện lớn gì. Dù sao bại bởi phá vạn cổ ghi chép, có thể cùng thiếu niên bất hủ tiên đế đại chiến người, cũng không coi là bao nhiêu chuyện mất mặt. Thế mà Cơ Vô Địch dẫn đầu làm khó dễ, sau đó lại không đánh mà chạy, đằng sau sợ rằng sẽ bị rất nhiều người chơ chẽn, gặp phải đại giới nghiêm trọng hơn. Độc chiếm hai vị vô thượng thế lực truyền nhân, một thương nặng, vừa trốn đi, Tần Đỉnh chiến tích rung động toàn trường. Hiện tại không có người hoài nghi Tần Đỉnh sáng tạo Kiêu Tử Lâu hàm kim lượng, mà qua chiến dịch này, chỉ sợ Tần Đỉnh chính là Thương Châu đại lục người thứ nhất. Trừ phi vẫn còn có vô thượng thế lực ẩn tàng tuyệt thế yêu nghiệt xuất quan, nếu không người nào đều không thể dung chuyển Tần Đỉnh vị trí. Nhưng liền xem như thế lực khác ẩn giấu đi tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng chưa chắc so với Hỏa Kỳ Dực cùng Cơ Vô Địch cường. Hỏa Kỳ Dực cùng Cơ Vô Địch cũng không yếu, một vị người mang thần thể, một vị tám thành tiên đế huyết mạch, thêm cực phẩm thiên linh mạch, tư chất tuyệt đối xứng đáng yêu nghiệt thiên tiêu xưng hảo. Chỉ có thể nói Tần Đỉnh quá mức cường hãn. Chỉ có một ít biết đến tương đối nhiều danh túc, nghĩ đến mấy nhân vật. Nếu là những người kia lựa chọn một thế này xuất thế, khả năng mới có thể uy hiếp được Tần Đỉnh địa vị. Thế nhưng là những người kia tự phong rất lâu, một mực tại chờ đợi một thời đại tiên đến, làm sao lại tùy tiện đi ra. Bất kể nói thế nào, Tần Đỉnh chí ít trước mắt là ngồi vững Thương Châu đại lục đệ nhất thiên kiêu thanh thứ nhất ghế dựa, trong thời gian ngắn sẽ không bị người dung chuyển. Khu khu cụ. Qua rất lâu, Hỏa Kỳ Dực mới khó khăn từ dưới đất bò dậy, giờ phút này hắn hai con mắt vô thần, cứ như vậy không có hình tượng chút nào co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Mặc cho ai đều nhìn ra, đây là Hỏa Kỳ Dực đạo tâm bị Tần Đỉnh đánh trực tiếp hỏng mất. Bất quá cái này cũng không Hỏa Kỳ Dực không chịu nổi ngăn trở. Bởi vì một trận chiến này căn bản không phải thua đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp bị nghiền ép rơi. Đừng nhìn Tần Đỉnh sau cùng thi triển chính là tiên thuật đem Vạn Diễm Đỉnh bóp nát, nhìn như thi triển gần như toàn lực, nhưng mà lại còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Tỷ như Tần Đỉnh cũng là tiên thiên đạo thể, có được thần thể áo nghĩa, không có thi triển đi ra. Lại tỷ như nói Tần Đỉnh cũng có lấy hoàn chỉnh tiên đế huyết mạch, lần này hắn vẫn không có kích phát chính mình tiên đế huyết mạch. Đây là mọi người trên mặt nổi biết Tần Đỉnh có thủ đoạn, vạn nhất người ta lại ẩn tàng mấy cái tay, bọn họ không biết. Cho nên nói người ta căn bản thì không có thi triển toàn lực, đều đem Hỏa Kỳ Dực cho nghiền ép. Vốn là có tranh phong thiên mệnh, chứng đạo tiên đế vô địch tâm, giờ phút này trực tiếp bị đánh hoài nghi nhân sinh, đạo tâm tán loạn. Mà lúc này đây Kiêu Tử Lâu đồ cổ cất quả trượng, run run rẩy rẩy đi tới, đối với Tần Đỉnh cung kính nói ra, lão hủ quả chết, bái kiến lâu chủ. Lâu chủ? Toàn trường người trực tiếp mắt trợn tròn lên, cái này làm cái gì? Thi liên Tần Đỉnh đều là không nghĩ ra, làm sao cái này đồ cổ đột nhiên gọi mình lâu chủ? Lão tiền bối, ngươi thì đừng ở chỗ này nói giỡn. Tần Đỉnh đối mặt cái này đồ cổ vẫn là khách khách khí khí. Hắn nhìn ra, không nên nhìn lấy đồ cổ cất quả trượng, một vài bức run run rẩy rẩy liền đường đều đi không được dáng vẻ. Đây đều là giả tượng, muốn là cái sau thật bạo phát huyết khí lời nói, chỉ sợ một chiêu đều đủ để chấn áp chính mình không nhúc nhích được. Lâu chủ, tuyệt không phải lão hủ nói đùa, căn cứ tổ sư lưu lại di chúc, người nào nếu là có thể hoàn chỉnh thông qua Kiêu Tử Lâu, cái kia chính là Kiêu Tử Lâu lâu chủ, đây cũng là vì cái gì Kiêu Tử Lâu qua nhiều năm như vậy không có lâu chủ nguyên nhân. Bây giờ Kiêu Tử Lâu chờ đợi vô số năm tháng, rốt cục nên đón lâu chủ. Cái này đồ cổ nghiêm túc thân sắc, đại biểu cho hắn không có mở nửa điểm cho đùa. Cái này khiến toàn trường cơ hồ tất cả tiêu tử đều là ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Tần Đỉnh. Ngoa tạo, chỉ đơn giản như vậy trở thành một tòa đỉnh phong đạo thống thủ lĩnh. Phải biết cho dù là đỉnh phong đạo thống thần tử, thần nữ những thứ này cũng không có thể nói mình có thể thành vì chính mình thế lực thủ lĩnh. Bởi vì làm đồng dạng đỉnh phong đạo thống thủ lĩnh 5 tháng đều phá giải, có thể kinh lịch rất nhiều thế hệ tuổi trẻ. Cho nên cho dù là thánh tử, thần tử những thứ này cũng không có thể nói sau này mình có thể trở thành chính mình thế lực thủ lĩnh. Chương 167, đáp ứng làm lâu chủ chỗ tốt. Tần Đỉnh có chút do dự, nói thật làm một cái đỉnh phong đạo thống thủ lĩnh vị trí, đối với hắn mà nói xác thực rất hấp dẫn người. Nói không tâm động là giả. Thế nhưng là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, một cái đỉnh phong đạo thống bên trong sự tình cũng không ít, Tần Đỉnh không muốn vì này phân tâm quá nhiều. Hiện tại đối với hắn mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Tiêu Tử Lâu cái kia đồ cổ coi là Tần Đỉnh lo lắng là Tần gia không đồng ý, mở miệng cũng là nói, lâu chủ không cần lo lắng Tiêu Tử Lâu cùng Tần gia có xung đột. Ta Tiêu Tử Lâu so sánh ẩn thế, mà lại khoảng cách Tần gia tương đối xa, sẽ không sinh ra lợi ích gút mắc. Tần Đỉnh đối với cái này cũng không để ý, bởi vì làm Tiêu Tử Lâu đồ cổ nói để cho mình làm lâu chủ thời điểm, cha của hắn thì cho hắn truyền âm qua, không cần lo lắng Tần gia bên này. Vị tiên bối này, cũng không phải là Tần Đỉnh không muốn, chỉ là ta trí tại gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, cũng không muốn những chuyện vụn vặt khác kiềm chế quá nhiều tâm thần. Cái kia đồ cổ đối với cái này ngược lại là cảm thấy bình thường, bởi vì cho dù là tiên đế, không có chứng đạo gánh chịu thiên mệnh trước, tối đa cũng thì thu một số tùy tùng, cũng sẽ không hoa quá nhiều tâm tư thành lập thế lực. thẳng đến gánh chịu tiên mệnh về sau, tiên đế mới có thể thành lập thế lực, lưu lại đạo thống của chính mình. Lâu chủ yên tâm, ta Kiêu Tử lâu nhiều như vậy năm tháng đều không có lâu chủ, vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Nếu là lâu chủ chứng đạo trước, không nghĩ tới đa phần tâm, chúng ta tự nhiên sẽ thay lâu chủ chia sẻ về vật. Kiêu Tử lâu đồ cổ cũng là cam kết. Người ta Kiêu Tử lâu đồ cổ đều đem lời nói ra phân thượng này, đem tư thái như thế hạ thấp. Tân Đình nhìn đến Kiêu Tử lâu thái độ như thế tốt, lại không tốt ý tứ cự tuyệt nữa, cũng sẽ khẽ gật đầu nói ra, đã Kiêu Tử lâu như thế có thành ý, vậy ta cũng từ chối thì bất kính, lâu chủ vị trí, ta nguyện ý đảm nhiệm. Tân Đình đáp ứng về sau, không ít tu sĩ đều là cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Tân Đình. Đỉnh Phong đạo thống thủ lĩnh a, cái này chỉ sợ là trẻ tuổi nhất Đỉnh Phong đạo thống thủ lĩnh. Kiêu Tử lâu chi tranh kết thúc về sau, Tân Đình cường thế xông qua 82 tầng tin tức, triệt để tại Thương Châu đại lục các cái thế lực ở giữa truyền ra. Vạn cổ đều không có người đặt chân Kiêu Tử lâu 82 tầng, Tân Đình không chỉ có bước lên, thậm chí còn cường thế vượt qua. Đây chính là phá vỡ vạn cổ ghi chép a. Cùng lúc đó Tần Đỉnh một tay bóp nát Thiên Hỏa Cổ Quốc thần thể Hỏa Kỳ Dực Tiên Thuật Vạn Diễm Đỉnh, doa đến Thiên Hà Điện Cơ vô địch không đánh mà chạy sự tích cũng là lưu truyền ra tới. Hai vị vô thượng thế lực truyền nhân liên thủ đều không phải là hắn đối thủ, Tần Đỉnh khủng bố có thể nghĩ. Hiện tại Tần Đỉnh Phan Truy Phùng Tần Đỉnh vì Thương Châu đại lục đệ nhất thiên tiêu, đều không có người phản bác. Cho dù có không quen nhìn Tần Đỉnh, đối với hắn ước ao ghen tị người, giờ phút này đều đối Tần Đỉnh Thương Châu đại lục đệ nhất thiên kiêu xưng hào, không biết như thế nào phản bác. Tranh đoạt kết thúc về sau, các lộ thiên tiêu cũng tận số đều là trở về thực lực của mình. Bất quá Tần gia người tạm thời lưu lại, bởi vì Tần Đỉnh còn có Kiêu Tử lâu kế vị nghi thức, tuy nói nghi thức đơn giản, nhưng cũng muốn đi qua quá trình. Đối với Tần Đỉnh kế thừa Kiêu Tử lâu lâu chủ vị trí, Kiêu Tử lâu cao tầng đối với cái này cũng không có quá lớn phản đối, bởi vì Tần Đỉnh thực lực bọn họ cũng thấy qua, tuyệt đối có cái kia tiềm lực làm khác nhóm lâu chủ. Cái kia, quản lão a, ta đều là lâu chủ, có cái gì tư nguyên có thể vận dụng a? Tần Đỉnh xoa xoa đôi bàn tay, cười hết mắt. Hắn hiện tại tu luyện cũng phải cần tiêu hao rất nhiều tư nguyên, mỗi cái phương diện đều cần tiêu hao tư nguyên. Tỷ như nói tiên khu đoán tạo cần tiên nguyên, thần quốc vững chắc cũng cần tiên nguyên, sau đó tu luyện bất hủ thành một văn, là cần đại lượng ẩn chứa sinh cơ linh vật, mà cất giữ sinh cơ nhiều nhất đồ vật chính là thảo mộc tinh hoa. Thảo mộc tinh hoa cũng coi là một loại so sánh khan hiếm tư nguyên, mà lại Tần Đỉnh chính mình tiêu hao số lượng không phải số lượng nhỏ. Đây đều là cần đại lượng tư nguyên, đến mức Tần Đỉnh chỉ sợ giống Tần gia yêu cầu, đều phải đi qua so sánh một phen xét duyệt. Tư nguyên tự nhiên có thể vận dụng, chúng ta Kiêu Tử lâu tuy nói so ra kém Tần gia, nhưng dầu gì cũng là một phương đỉnh phong đạo thống, nội tình vẫn phải có. Lâu chủ cần nào tư nguyên, có thể hay không liệt kê một cái danh sách. Quản chức nghe được Tần Đỉnh muốn tư nguyên, nội tâm cao hứng còn không kịp đây. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, Tần Đỉnh hướng Kiêu Tử lâu đưa tay muốn tư nguyên, như vậy về sau Kiêu Tử lâu có việc, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vậy thì tốt, ta liệt kê một cái danh sách. Tần Đỉnh đem chính mình cần tư nguyên, lưu loát viết đi ra. Giao cho quản chức về sau, quản chức nhìn đến Tần Đỉnh liệt kê đi ra tư nguyên, trong nháy mắt đều là có chút mặt đen đến. Tần Đỉnh muốn tư nguyên đều là một số so sánh chân quý tư nguyên. Vô luận là tiên nguyên vẫn là thảo mộc tinh hoa cùng một số cái khác tu luyện tư nguyên, cũng có thể vị có giá trị không nhỏ. Lâu chủ tuy nói Kiêu Tử lâu có, nhưng là số lượng có thể sẽ không quá nhiều. Quản chức cũng là cười khổ. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Đỉnh cũng biết không có thể quá phận. Bất quá sau cùng Kiêu Tử lâu cho hắn số lượng, vẫn là khiến Tần Đỉnh có chút giật mình, cái kia số lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Kiêu Tử lâu thế mà hào phóng như vậy. Xử lý xong Kiêu Tử lâu sự tình, Tần Đỉnh cũng là mang theo Tần gia người trở về. Tần Đỉnh trở lại Tần gia về sau, cũng là đem Liễu Tuyền Bách Chiến Tiên Đế hậu nhân sự tình bẩm báo lên. Chuyện này đưa tới Tần gia cao độ coi trọng, khiến mấy vị tiên nhân lão tổ đều là tỉnh lại thương nghị. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, cùng Tần Đỉnh theo đề nghị, cuối cùng Tần gia đồng ý cho Bách Chiến Tiên Đế hậu nhân bí kỹ, cùng bọn họ đặc thù huyết mạch tế tự phương thức. Lúc này Tần Đỉnh lại đưa ra cần gia tộc cung cấp tư nguyên, cho Liễu Tuyền tối cao đẳng cấp huyết mạch tế tự. Bất quá đề nghị này, đưa tới Tần gia cao tầng phản đối. Nguyên nhân cũng là vận dụng một lần tối cao đẳng cấp huyết mạch tế tự, cần tiêu hao một khoản không ít tư nguyên. Liễu Tuyền cũng không phải là Tần gia người. Dù là hắn hiện tại là Tần Đỉnh tùy tùng, thế mà tấp công không có lập, không có thể có được tốt như vậy đãi ngộ. Đối với gia tộc phản ứng, Tần Đỉnh đã sớm dự liệu được, cho nên cũng không có cùng những lao gia hỏa kia tranh luận, đem lúc trước hắn lấy được cái kia một ao lôi tùy dịch, lấy ra hơn phân nửa đi ra. Tần Đỉnh xuất ra cái kia hơn phân nửa ao lôi tùy dịch, cũng là chấn động Tần gia cao tầng. Bởi vì cái kia một ao lôi tùy dịch số lượng tuyệt đối không ít, mà lại chất lượng cũng rất cao. Đây chính là tiên nhân chỗ chế tạo ra lôi tùy dịch, so với thánh tôn chế tạo mà nói, tại chất lượng phía trên khẳng định phải thêm ra không ít. Loại này số lượng lôi tụy dịch đối với cá nhân mà nói, có lẽ chỉ là đơn thuần một khoản tương đối lớn tài phú. Nhưng là đối với một cái thế lực mà nói, lôi tụy dịch có thể nói là một loại chiến lược tính tư nguyên. Tuy nói lôi tụy dịch chỉ là tại thuế biến tam cảnh có tác dụng, nhưng là đối với thế lực mà nói, nếu là có đủ số lượng lôi tụy dịch, liền có thể làm đến trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ tại thuế biến tam cảnh càng thêm hoàn mỹ, tu luyện tốc độ càng nhanh. Vậy bọn hắn về sau bước vào càng cao tầng thứ cảnh giới khả năng càng lớn. Chỉ muốn thế hệ trẻ tuổi tử, bởi vậy so với dưới tình huống bình thường, thêm gia vị tiên nhân, những thứ này đầu tư đều là hữu dụng. Chương 168, thế lực khắp nơi phản ứng, bất hủ hoàng triều thái độ. Tần Đỉnh xuất ra nhiều như vậy lôi tùy dịch, giá trị đã xa cao hơn nhiều Liêu Tuyền tiến hành một lần tối cao đẳng cấp huyết mạch tế tự cần có tư nguyên. Sau đó Tần đỉnh cao tầng hiện tại cũng không có lý do gì không đồng ý, rất nhanh liền là phê chuẩn vì Liêu Tuyền tiến hành một lần tối cao đẳng cấp huyết mạch tế tự. Đa tạ công tử. Liêu Tuyền biết chuyện này về sau, đối Tần đỉnh cũng là cảm kích vạn phần. Liêu Tuyền biết đây cũng không phải là Tần đỉnh đi động hai lần một mép, mà chính là cầm tư nguyên đi đổi thành. Ta đối người của ta theo không keo kiệt, ngươi cũng đi chuẩn bị xuống huyết mạch tế tự đi, lần này huyết mạch tế tự cần phải có thể cho ngươi đề cao không ít thực lực. Tần đỉnh dặn dò Liêu Tuyền một phen về sau, cũng là mình bắt đầu khởi động bế quan. Tại tiêu tử lâu cái kia bên trong đạt được rất nhiều tư nguyên, chính mình vô luận là tu vi hay là không tu thanh mục văn đều cần phải thật tốt bế quan tăng lên một phen. Tần đỉnh bế quan thời điểm, thiên hỏa cổ quốc tổ địa bên trong. Hỏa kỳ dực quỳ trên mặt đất, trên không có mấy vị nhân vật cường đại lơ lửng ngồi xếp bằng. Hỏa kỳ dực, ngươi thế mà đạo tâm đều bị đánh sập, thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Trong đó có vị lão tổ bắt đầu đạm mạc nói. Nghe được cái này lão tổ, Hỏa kỳ dực quỳ rạp dưới đất, đầu lâu cũng không dám nâng lên, nói, lão tổ, ngươi không biết Tần đỉnh cường đại. Hắn quá mạnh, quá mạnh. Nói tới chỗ này thời điểm, Hỏa kỳ dực thân thể đều là nhịn không được đang run rẩy. Hắn kích phát thần thể áo nghĩa, đem toàn thân trạng thái điều đến trạng thái tốt nhất, sau đó thi triển tiên thuật, thế mà bị Tần đỉnh một trường bóp nát. Sẽ nghĩ tới một màn kia, Hỏa kỳ dực đều là lòng sinh tuyệt vọng, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể đầy đủ chiến thắng Tần đỉnh. Bành. Bất quá tại Hỏa kỳ dực vừa dứt lời thời điểm, một cỗ lực lượng trực tiếp rơi vào hắn trên thân thể, trực tiếp đem chấn đến phía sau trong vách tường khảm nạm lấy. Phế vật, một lần chỉ là thất bại đều bị ngươi bị đả kích thành dạng này. Ngươi xứng đáng gia tộc tư nguyên cùng bồi dưỡng sao? Trong đó có vị lão tổ lời nói ở giữa dị thường sinh khí, bọn họ không nghĩ tới cái này Hỏa kỳ dực đạo tâm bắn triệt để như vậy. Đối mặt với lão tổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Hỏa kỳ dực không nói, không nói gì nữa lời nói. Đối mặt với Hỏa kỳ dực loại thái độ này, mấy vị lão tổ cũng là tức đến phát run, bất quá bọn hắn cũng sẽ không thật giết Hỏa kỳ dực. Dù nói thế nào Hỏa kỳ dực cũng là thân thể, dù là đạo tâm bị Tần đỉnh đánh sập, về sau nhất định có thể thành tiểu tiên nhân, mà lại trở thành tiên vương khả năng cũng không thấp. Cút đi, phạt ngươi đi Hỏa Thánh Tuyền Lâm. Mấy vị thiên hỏa cổ quốc lao tổ cũng chỉ có thể đầy đủ làm ra cái này xử phạt. Hỏa kỳ dực sau khi đi, mấy vị lao tổ giao lưu. Hỏa kỳ dực cái này bất tài tử tôn một thế này là không có hy vọng, bất quá chỗ sâu nhất chỗ đó tựa hồ truyền ra một số tin tức. Một thế này tựa hồ hắn sắp xuất thế. Trong đó một vị lao tổ dứt lời phía dưới lúc, còn lại lao tổ đều có chút kích động. Bọn họ rất rõ ràng vị lao tổ này trong miệng hắn là ai, một khi hắn xuất thế, Tần gia vị kia thánh tử tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thiên Hà điện bên trong, Cơ Vô Địch chạy trở về sau, nổi trận lôi đỉnh. Tại trong cung điện lại nệ lại thế, khiến chiếu cố Cơ Vô Địch người hầu đều là run lẩy bẩy sợ bị dính lưu vào. Tần đỉnh, Cơ Vô Địch hai mắt đỏ bừng, đâu còn có lúc trước như vậy vô địch thần tử tư thái. Hắn lần này mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi, đối mặt Tần đỉnh thời điểm thế mà không đánh mà chạy, chỉ sợ hiện tại toàn bộ đại lục người đều đang cười nhạo hắn. Không chỉ như thế, bởi vì hắn lần này biểu hiện, khiến Thiên Hà điện bên trong cao tầng đối với hắn đều là rất có phê bình kín đáo, cái này khiến Thiên Hà điện bên trong mấy vị chuẩn thần tử cũng bắt đầu dục dịch, muốn thay thế vị trí của hắn. Tần đỉnh đều là Tần đỉnh sai. Cơ Vô Địch hiện tại 10 phần điên cuồng, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tần đỉnh sai. Ta muốn thắng hắn, nhất định có thể thắng hắn. Cơ Vô Địch bắt đầu suy tư như thế nào chiến thắng Tần đỉnh. Sau đó hắn liền nghĩ đến cái địa phương, chỗ kia cần phải có thể cho ta chiến thắng Tần đỉnh thực lực. Cơ Vô Địch nghĩ đến Thiên Hà điện có một chỗ bí cảnh, nghe nói tổ tiên bọn họ Thiên Hà Tiên Đế ở nơi đó có lưu một cỗ lực lượng. Ta nếu là có thể đạt được cỗ lực lượng kia, chỉ là Tần đỉnh tiện tay có thể lấy nghiền ép. Cơ Vô Địch cười như điên. Đây chính là Tiên Đế lực lượng. Dù là chính mình chỉ có thể có được một chút cũng đủ để nghiền ép Tần đỉnh. Bất Hủ Hoàng Triều tổ địa, rất nhiều lao tổ thần niệm hội tụ, thương nghị Tần đỉnh thu hoạch được Bất Hủ Tiên Đế cơ duyên sự tình. Trong đó cường thế một phái kêu gạo, đem Tần đỉnh bắt về tổ địa bên trong, bước ra lão tổ cơ duyên. Tộc ta lão tổ cơ duyên, há có thể rơi vào tay ngoại nhân? Giờ cũng có tiếng phản đối, cái kia vốn là Bất Hủ Tiên Đế lưu cho người hữu duyên, nếu là chúng ta cấm đoạn, căn bản không chiếm ý, thế mà sẽ hỏng chúng ta danh tiếng. Ngay tại hai phái tranh chấp không dưới thời điểm, chỉ nghe được có vị cường đại lão tổ mở miệng nói: Tựa hồ tại các ngươi trong mắt, chúng ta Bất Hủ Hoàng Triều có thể động cường một dạng, không nên quên Tần gia cũng là vô thượng thế lực. Vị lao tổ này mở miệng làm đến hai bên tranh luận đỉnh chỉ dưới, xác thực Tần gia cũng là vô thượng thế lực, Tần đỉnh không phải bọn họ muốn động thì động. Tần gia lại như thế nào ta Bất Hủ Hoàng Triều một môn song đế, đế ẩn sung túc, ta không tin Tần gia dám cùng chúng ta liều đế ẩn. Một số so sánh cực đoan lão tổ mở miệng nói, đương nhiên hắn lời này cũng không phải không có lực lượng, Bất Hủ Hoàng Triều một môn song đế, trong đó Bất Hủ Tiên Đế càng là tiếng tăm lừng lẫy, so đấu đế ẩn lên, Tần gia quả thật có chút không sánh bằng. Nhưng là không nên quên Tần đỉnh hiện tại vẫn là kiêu tử lâu lâu chủ, Phong gia cũng có chút nhìn kỹ hắn. Hắn nếu là ra chuyện, hai phe này đỉnh phong đạo thống cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho chúng ta Bất Hủ Hoàng Triều cùng bọn hắn đồng thời khai triển? Vị lao tổ kia lạnh lùng nói. Cái này khiến cường thế phái yên tĩnh trở lại, đỉnh phong đạo thống tuy nói so với vô thượng thế lực yếu không ít. Làm vô thượng thế lực cũng không dám tùy tiện cùng đỉnh phong đạo thống khai chiến, bởi vì một khi khai chiến, cho dù là vô thượng thế lực đều phải tiêu hao rất nhiều đế vận. Hiện tại Tần gia đứng sau lưng một phương vô thượng thế lực, hai phe đỉnh phong đạo thống. Loại này đội hình cho dù là một môn song đế Bất Hủ Hoàng Triều, cũng không dám khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không có hắn lối nói của hắn. Chúng ta Bất Hủ Hoàng Triều là tổ tiên chăm chú khai sáng, cái Tiêu Kiêu Tử Lâu bất quá là tổ tiên xem ở thánh linh trên mặt mũi, mới đi kiến tạo một tầng, chỉ là khả năng bởi vì quý tài, mới lưu lại một chút ít cơ duyên. Đối tại chúng ta Bất Hủ Hoàng Triều mà nói không tính là cái gì. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội một vị tiềm lực vô cùng thiên kiêu cùng hai phe đỉnh phong đạo thống cùng một phương vô thượng thế lực. Không bằng giống Tần Đỉnh lấy lòng, thành lập điểm hữu nghị. Một vị thực lực cùng tư lịch đều cực sau người lão tổ mở miệng. Đương nhiên vị lão tổ này cũng không biết, đúng lúc ngược lại, tuy nói Bất Hủ Hoàng Triều có Bất Hủ Tiên Đế tuyệt đại bộ phận truyền thừa cùng cơ duyên, thậm chí có Bất Hủ Tiên Đế tự mình lập nên pháp. Làm Bất Hủ Tiên Đế quan trọng nhất Bất Hủ Thanh Mục Văn cũng không có lưu tại Bất Hủ Hoàng Triều. Bởi vì Bất Hủ Tiên Đế biết, cái này Bất Hủ Thanh Mục Văn sức hấp dẫn. Hắn lưu lại Bất Hủ Hoàng Triều, đối với Bất Hủ Hoàng Triều mà nói chỉ là một loại tai nạn. Bởi vì Bất Hủ Thanh Mục Văn kéo dài tuổi thọ công hiệu quá mức vi tiên, này lại dẫn tới rất nhiều sắp gặp tử vong lão bất tử thăm dò, cho dù là vô thượng thế lực, đều khó có khả năng có thể đệ nhất lại một đời, kháng trụ những thứ này liên tục không ngừng lão bất tử tiến công. Sau đó hắn lưu tại Kiêu Tử Lâu thứ 82 tầng. Bởi vì nếu là thật sự có tuyệt thế thiên kiêu đạt được môn công pháp này, chỉ cần hắn não tử một chút bình thường điểm, thì tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Mà lưu tại một cái thế lực, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, rất khó bảo thủ ở bí mật này. Bất quá vị lão tổ này đề nghị đạt được đại bộ phận lão tổ đồng ý, sau đó rất nhanh Bất Hủ Hoàng Triều cũng là đối ngoại tuyên truyền. Tân Đình đạt được bọn họ Bất Hủ Tiên Đế truyền thừa, cũng coi như cùng bọn hắn hữu duyên. Bất Hủ Hoàng Triều chính thức mời Tần Đỉnh tiến đến Bất Hủ Hoàng Triều làm khách. Vấn đề này tuyên bố, cũng là để Thương Châu đại lục không ít người kinh động. Bất Hủ Hoàng Triều mời Tần Đỉnh tiến đến, đây rốt cuộc là Hồng Môn Yến Âm như đâu, vẫn là Bất Hủ Hoàng Triều đối Tần Đỉnh vị này tuyệt thế thiên kiêu lấy lòng. Chương 169, Bế Quan Đại Thủy Biến, Kiếm Tâm Sầu Lo. Bất Hủ Hoàng Triều phát ra mời sau đó không lâu, Tần gia cũng là phát ra tiếng nói Tần Đỉnh đang lúc bế quan tiêu hóa cơ duyên, chờ hắn sau khi xuất quan lại nói. Tần Đỉnh bế quan tiêu hóa cơ duyên. Tin tức này để rất nhiều người đều là miên man bất định. Xem ra Bất Hủ Tiên Đế đúng là Kiêu Tử Lâu lưu lại truyền thừa, nếu không Tần Đỉnh cũng sẽ không vừa mới trở lại Tần gia thì lựa chọn bế quan. Tần Đỉnh vốn là có vô địch chi tư, nếu là đợi thêm đến Bất Hủ Tiên Đế cơ duyên, phá quan sau không biết lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Mà tại Tần Đỉnh bế quan thời điểm, Liêu Tuyền chính thức mở ra huyết mạch tế tự. Bởi vì hắn là Bách Chiến Tiên Đế hậu nhân, mà lại trời sinh thì phản tổ không ít Bách Chiến Tiên Đế huyết mạch, Tần gia lần này cũng là có chuyên môn tiên nhân lão tổ vì đó hộ pháp. Huyết mạch tế tự mở ra thời điểm, chỉ thấy có một cỗ khó nói lên lời khí thế bay lên. Cái này cỗ uy thế kinh khủng sinh ra về sau, chỉ thấy Tần gia bên trong không ít tộc nhân đều là phát giác được ở ngực khó chịu, nguyên một đám kinh hãi nhìn về phía trong tộc chỗ sâu. Thật là khủng khiếp huyết mạch khí tức, chẳng lẽ lại là chúng ta Tần gia lại trở về tổ vị tiên đế huyết mạch sao? Không ít Tần gia tộc người không khỏi nói. Không biết, bất quá cái này tiên đế huyết mạch tựa hồ cùng chúng ta huyết mạch trong cơ thể cũng không phải tới bắt nguồn từ một mạch. Có một chút tu vi cao cường lấy, cũng là phát giác được cỗ này huyết mạch khí tức cùng bọn họ huyết mạch trong cơ thể khí tức cũng không giống nhau. Bất quá nếu không phải bọn họ Tần gia tộc nhân, thì là ai tại tiến hành loại này huyết mạch tế tự phản tổ tiên đế huyết mạch? Bởi vì Bách Chiến Tiên Đế sự tình, tại Tần gia cũng là độ cao chuyện bí ẩn, những thứ này tộc nhân cũng không biết tin tức, cho nên cũng không rõ ràng, đến cùng là ai sẽ ở huyết mạch tế tự. Ở độ tuổi này huyết mạch tế tự, thế mà phản tổ tám thành tiên đế huyết mạch. Thiên Khung Tiên Vương đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiến hành huyết mạch tế tự tốt nhất tuổi tác chính là 10 tuổi, đây cũng là vì cái gì lúc trước Tần Đỉnh tại 10 tuổi thời điểm tiến hành. Qua ở độ tuổi này, coi như có thể tiến hành huyết mạch tế tự, nhưng phản tổ hiệu quả sẽ giảm mạnh. Bất quá coi như như thế, Liêu Tuyền thế mà đều có thể phản tổ tám thành tiên đế huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được hắn bản thân ẩn chứa tiên đế huyết mạch cái kia đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Mà tiếp nhận huyết mạch tế tự sau Liêu Tuyền, tự thân tu vi cũng là tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới thần phách cảnh tiểu thành đỉnh phong, kém một chân bước vào thần phách cảnh đại thành. Tần gia có thần bí người tại tiến hành huyết mạch tế tự, đồng thời thức tỉnh ra không thấp tiên đế huyết mạch tin tức, rất nhanh cũng là bị thế lực khác biết rõ. Cái này khiến không ít thế lực đều là giật mình, đến cùng là ai tại Tần gia tiến hành huyết mạch tế tự? Thương Châu đại lục nắm giữ tiên đế huyết mạch thế lực chỉ những thứ này vô thượng thế lực, dựa theo đạo lý mà nói, không có khả năng chính mình thế lực tộc nhân chạy đến thế lực khác đi huyết mạch tế tự. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối, bởi vì những thứ này vô thượng thế lực đi qua tháng năm dài đằng đẵng, sinh sôi tộc nhân cũng tương đối nhiều, tổng có một ít không đáng chú ý chi mạch, triệt để hữu quạng. Thậm chí có người căn bản đều không biết mình tổ tiên đã từng là tiên đế qua. Dưới loại tình huống này, đần độn u mê thêm vào thế lực khác, sau đó đợi sau bên trong lại vừa lúc phản tổ huyết mạch. Loại tình huống này tuy nói thưa thớt, nhưng trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, không ít thế lực đều là thầm than Tần gia vận khí thật tốt, trước ra cái Tần Đỉnh, hiện tại lại nhiều vị phản tổ tiên đế huyết mạch người. Một năm sau, Tần Đỉnh trong phủ đệ đã bế quan tu luyện một năm Tần Đỉnh, tu vi đã là thần phách cảnh đại thành. Kỳ thật lấy Tần Đỉnh tư chất, tại dư thừa tư nguyên dưới, chớ nói đột phá đến thần phách cảnh đại thành, thì liền đạt tới thần phách cảnh viên mãn, thậm chí trùng kích vào đại thành, cũng chưa chắc không là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá Tần Đỉnh cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu vi tăng lên phía trên, bởi vì hắn còn muốn thối luyện tiên khu, ngưng luyện thanh một văn, cho nên muốn chia ra rất nhiều thời gian. May mắn có lấy số lượng không ít tiên nguyên cung cấp Tần Đỉnh tu luyện, đi qua thời gian một năm, Tần Đỉnh hơn phân nửa cánh tay phải xương cốt đều là thối luyện thành tiên xương. Căn cứ tần đỉnh, đoán chừng chính mình không sử dụng những lực lượng khác, đơn thuần cũng là cánh tay phải tiên cốt lực lượng, chỉ sợ đều đủ để trọng thương đồng dạng đại năng. Ngoại trừ tiên khu thối luyện bên ngoài, tần đỉnh bất hủ thanh mục văn tu luyện cũng coi là triệt để nhập môn, rồi giao sinh cơ thai nén tại hắn thân thể mỗi cái vị trí. Dưới loại tình huống này, tần đỉnh cảm giác mình thọ mệnh đều là thêm ra không ít, mà lại chính mình một khi thụ thương, những thứ này sinh cơ sẽ nhanh chóng tu bổ thương thế của mình. Mà tại tu luyện bất hủ thanh mục văn về sau, cũng là nghiệm chứng tần đỉnh cái kia suy đoán, cũng là bất hủ thanh mục văn đối với nhục thân tu luyện trợ giúp cực lớn. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, tần đỉnh thần phách cảnh đại thành, nhiều nhất ngưng luyện ra hơn 600 đạo thần ma văn. Nhưng bây giờ tần đỉnh tu luyện bất hủ thanh mục văn về sau, thế mà vừa vặn ngưng tụ 1000 đạo thần ma văn. 1000 đạo thần ma văn khái niệm gì? Tần đỉnh suy đoán đơn thuần 1000 đạo thần ma văn lực lượng, chỉ sợ sẽ không yếu hơn mình tối luyện tiên cốt sau cánh tay phải. Nếu là mình hiện tại không sử dụng một số át chủ bài, đơn thuần đem thần ma văn, tiên cốt, linh lực, thần hồn những lực lượng này dung hợp lại cùng nhau bạo phát, ta cảm giác mình đều có thể ngạnh hãn chí tôn. Tần đỉnh đều là cảm giác mình có chút bành trướng. Thần phách cảnh đại thành lại muốn cùng chí tôn giao thủ. Phải biết thần phách cảnh cùng đại năng ở giữa chênh lệch đều rất lớn, mà đại năng ở giữa còn có rất nhiều cảnh giới nhỏ, tiếp theo mới là chí tôn. Chí tôn tại tần gia xem như miễn miễn cưỡng cưỡng, tiếp xúc đến thượng tầng phạm vi, tuy nói chỉ là tại cái kia thứ nhất biên giới, nhưng tần gia thế nhưng là vô thượng thế lực. Bởi vậy có thể thấy được chí tôn cũng xem là không tệ. Tại Thương Châu đại lục phía trên cũng coi như cầm giữ có địa vị tương đối cao. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, không biết thực tế được hay không, dù sao ta còn không nhìn thấy chí tôn xuất thủ qua. Tân đỉnh tuy nói gặp qua thánh nhân xuất thủ, tiên nhân xuất thủ, thậm chí tiên vương xuất thủ, nhưng chí tôn giống như lại chưa từng gặp qua. Trừ bỏ kể trên theo như lời nói, tân đỉnh thần quốc cũng bắt đầu dần dần hoàn thiện, thần hồn cũng là lộ sắc thành vì tiên phách hình thức ban đầu, hồn lực đại tăng. Bế quan lâu như vậy, cũng nên xuất quan. Tân đỉnh đứng dậy duỗi lưng một cái, bế quan thời gian cuối cùng có chút nhàm chán, vẫn là muốn ra ngoài đi lại xuống. Tần đỉnh sau khi xuất quan, chỉ thấy Tần Kiếm Tâm cũng là phía trên tới đón tiếp. Công tử ngươi đột phá đến thần phách cảnh đại thành. Tần Kiếm Tâm nhìn đến lúc này Tần đỉnh tu vi, cũng là che môi đỏ mười phần giật mình. Tần đỉnh bế quan thời điểm, mới điền hải cảnh đại thành, chỉ là thời gian một năm, thế mà đến thần phách cảnh đại thành, trọn vẹn vượt qua một cảnh giới. Nghĩ tới đây, Tần Kiếm Tâm không khỏi có chút tạm đạm, tuy nói nàng tại Tần đỉnh tư nguyên dưới sự hỗ trợ, cũng là thành công đã tới thần phách cảnh tiểu thành. Cái này thành tựu tại thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối phía trên cơ tốt, chỉ bất quá bây giờ cùng Tần Đỉnh so ra chênh lệch thì có. Mà lại nàng vượt cấp năng lực so với Tần Đỉnh mà nói, kém xa tích tắc. Tần Kiếm Tâm cảm giác mình đã không thể giúp Tần Đỉnh bận rộn. Tần Đỉnh cũng tựa hồ phát giác được Tần Kiếm Tâm dị dạng, sau đó cũng là nằm tại phủ đệ trong hoa viên trên ghế xích đu nói, "Kiếm Tâm giúp ta pha ấm trà, thuận tiện nói một chút ta bế quan một năm phát sinh sự tình." Tần Đỉnh lời nói này xem như để tỉnh Tần Kiếm Tâm, nàng xem như Tần Đỉnh bên người thiếp thân nha hoàn, lại không nhất định không phải muốn đi ra ngoài chiến đấu giúp đỡ, phương diện khác cũng có thể. Nói thí dụ như đem Tần Đỉnh hầu hạ dễ chịu, lại nói thí dụ như trợ giúp Tần Đỉnh thu thập tình báo tin tức những thứ này. Nghĩ tới đây Tần Kiếm Tâm tâm tình cũng là tốt lên. Chương 170, một môn song đế đế bẩn, phách hồn thụ, phách hồn tương. Tần Kiếm Tâm cho Tần Đỉnh nói rõ chi tiết xuống gần nhất chuyện xảy ra, đương nhiên trong đó thì bao quát bất hủ hoàng triều mời. Bất hủ hoàng triều mời ta đi làm khách. Tần Đỉnh nghe được cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên rõ ràng bất hủ hoàng triều vì sao mời hắn làm khách, không thì là bởi vì chính mình tại Kiêu Tử lâu đạt được điểm bất hủ tiên đế cơ duyên. Nhưng Tần Đỉnh xác định là Bất Hủ Hoàng Triều khẳng định không biết, cơ duyên kia chính là Bất Hủ Thanh Mục Văn. Bởi vì nếu là Bất Hủ Hoàng Triều biết như công pháp này ở nơi đó, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Tiêu Tử Lâu cầm xuống. Được rồi, vẫn là không đi, lại không có chỗ tốt. Tần Đỉnh suy nghĩ một chút vẫn là không đi Bất Hủ Hoàng Triều. Chính mình đi Bất Hủ Hoàng Triều lại không có chỗ tốt, vạn nhất đối phương vẫn là cái Hồng Môn Yến, cái kia thì có chút phiền phức. Một khi xâm nhập Bất Hủ Hoàng Triều bên trong, nếu là tao ngộ trở mặt, liền xem như Tần gia cũng vô pháp ở bên trong cứu người. Kỳ thật ngươi có thể đi một lần, cần phải đối ngươi mà nói có chỗ tốt. Lúc này, Thần Vô Song tiến đến. Lúc trước Bất Hủ Hoàng Triều Thân Vương đến đây Tần gia, tự mình cho ta giảng một ít chuyện, nếu là ngươi lần này nguyện ý đi Bất Hủ Hoàng Triều làm khách, bọn họ nguyện ý cho ngươi mở thả, phách hồn thụ. Thần Vô Song sau khi ngồi xuống, Tần Kiếm Tâm cũng là cho hắn pha một bình trà. Phách hồn thụ. Tần Đỉnh đối với cái từ ngữ này có chút lạ lẫm, trong ký ức của hắn tựa hồ cũng không có loại này thiên địa kỳ vật. Người không biết rất bình thường, cái này phách hồn thụ chính là Bất Hủ Hoàng Triều thủ hộ thần, bình thường người đều không thể biết được. Phách hồn thụ chính là năm đó Bất Hủ Tiên Đế tại thần bí chi địa lấy được hạt giống, phí tổn không ít đại giới, tại Bất Hủ Hoàng Triều bên trong cải tạo ra một mảnh thích hợp sinh tồn thổ địa, sau đó đem gieo xuống. Đằng sau bị Bất Hủ Hoàng Triều các đời tiên hiền tụng kinh ôn dưỡng, sau lại tại Truy Nhật Tiên Đế trợ giúp dưới, thành công khai linh trí, lột xác thành một tôn tồn tại cực kỳ cường đại. Cái này khiến Tần Đỉnh có chút giật mình, cái này phách hồn thụ thật đúng là chân quý, thế mà xuất từ hai vị tiên đế chi thủ. Truy Nhật Tiên Đế thời đại mở ra linh trí, hiện tại còn sống. Tần Đỉnh có chút không hiểu. Bởi vì một khi sinh mệnh khai linh trí về sau, thọ mệnh thì có hạn. Tỷ như nói một gốc khó lường tiên thụ, nói thí dụ như vạn hoàng huyết tham, không có khai linh trí trước, chỉ cần không bị ngoại giới phá hư, hoặc là hoàn cảnh đại biến, nó có thể sống cực kỳ lâu, nhưng là một khi khai linh trí, như vậy thì cùng tu sĩ thọ mệnh mở dạng. Đương nhiên loại vật này bởi vì trời sinh ẩn chứa sinh cơ dồi dào, đương nhiên tuổi thọ của bọn hắn kỳ thật vẫn là so với cùng cảnh giới tu sĩ dài hơn nhiều, thế mà cũng không có khả năng sống quá lâu. Kéo dài thọ mệnh là có đại giới, cái kia phách hồn thụ tuy nói cường hãn, nhưng vĩnh viễn bị cực hạn ở chỗ đó, không cách nào rời đi. Nghe Tần Vô Song mà nói về sau, Tần Đỉnh cũng là bình thường trở lại, chợt hắn lại là hỏi nói một câu, cái này phách hồn thụ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lời này ta cũng hỏi qua Thiên Khung lão tổ, theo như hắn nói chỉ sợ không thua gì chuẩn đế. Không thua gì chuẩn đế. Tần Đỉnh sau khi nghe được, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Chuẩn đế những người nào, đây chính là chỉ kém một bước cuối cùng gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế người. Tại tiên đế không gian niên đại, chuẩn đế cơ hồ đều là tối cường giả một nhóm, so với tiên vương đều mạnh hơn. Đây chính là bất hủ hoàng triều lưu lại đế còn sao? Dù là vị này phách hồn thụ không cách nào rời đi bất hủ hoàng triều phạm vi, nhưng cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đi tấn công bất hủ hoàng triều a. Một vị tay cầm đế khí chuẩn đế, tiên đế không ra ai dám nói mình có thể thắng hắn. Dù sao bất hủ hoàng triều một môn song đế, đế còn tự nhiên hùng hậu. Nói tới chỗ này, thì liền Tần Vô Song cũng là có một tia hâm mộ. So với bất hủ hoàng triều đến, Tần gia vẫn là thiếu như vậy một chút đế ẩn. Bất quá đỉnh nhi một thế này có ngươi tại, chỉ cần ngươi có thể chứng đạo tiên đế, chúng ta Tần gia cũng có thể một môn song đế. Tần Vô Song ánh mắt mang theo hy vọng. Hiện tại hắn lớn nhất hy vọng cũng là Tần Đỉnh có thể gánh chịu thiên mệnh chứng đạo tiên đế. Loại này hy vọng bây giờ nhìn đi lên, đã không phải là như vậy xa vời. Bởi vì hiện tại Tần Đỉnh đã là Thương Châu đại lục thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ công nhận đệ nhất kiêu tử. Ngạch, lão cha, ngươi có thể nói xuống cái kia mở ra phách hồn thụ là có ý gì? Tần Đỉnh lúc này phát hiện bọn họ đề tài tựa hồ có chút đi trễ. A, lúc này Tần Vô Song cũng ý thức được chính mình tựa hồ lạc đề, chợt cũng là đem đề tài kéo về quỹ đạo. Lúc trước bất hủ tiên đế phí tổn không ít đại giới cải tạo thích hợp cái kia phách hồn thụ thổ địa, sơ tâm có thể không chỉ là vì để bất hủ hoàng triều nắm giữ một vị chuẩn đế, mà là bởi vì cái này phách hồn thụ bên trên sẽ ngưng tụ ra một loại tên là phách hồn tương thiên tài địa bảo. Phách hồn tương cực kỳ chân quý, nghe đồn phục dụng cực phẩm nhất phách hồn tương thậm chí làm đến thần phách sớm lột sắc thành tiên phách. Tần Vô Song cũng là nói lấy, đã bất hủ hoàng triều có thành ý như vậy, trực tiếp cho ta một phần không phải. Tần Đỉnh giang tay ra, cần gì phải để hắn đi? Không phải bất hủ hoàng triều không nguyện ý, là bọn họ làm không được. Lúc trước bất hủ tiên đế lưu lại quy củ, cái này phách hồn tương chỉ có thể từ chính mình đi phách hồn thụ phía trên hái, mà lại phách hồn tương một khi rời đi phách hồn thụ, không lập tức sử dụng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên chỉ có ngươi đi ngắt lấy. Tần Vô Song chỉ có thể bất đắc dĩ nói lấy. Ý kia chính là ta chỉ có thể đi bất hủ hoàng triều. Tần Đỉnh nghe được phách hồn tương hiệu quả về sau, cũng rất tâm động. Tuy nói hắn hiện tại đã có tiên phách hình thức ban đầu, nhưng chuyển hóa cũng không triệt để. Chính mình chậm rãi đem thần phách chuyển biến làm tiên phách hình thức ban đầu, tiêu tan tốn thời gian cũng thật dài, nếu là có lấy phách hồn tương, chính mình nhất định có thể hoàn toàn đem thần phách chuyển hóa làm tiên phách hình thức ban đầu, khi đó chính mình liền có thể tấn thăng đại năng. Đã như vậy, ta đi. Tần Đỉnh cũng là đáp trả. Lần này Tần Đỉnh đi bất hủ hoàng triều sự tình, cũng là đạt được Tần gia coi trọng. Thiên Khung Tiên Vương quyết định tự mình hộ tống Tần Đỉnh đi vào. Ngoại trừ phải bảo đảm Tần Đỉnh an toàn bên ngoài, cũng là cho bất hủ hoàng triều một cái thái độ, cái kia chính là nếu là bọn họ muốn nguy hại Tần Đỉnh, như vậy tương đương với cùng Tần gia toàn diện khai chiến. Mà tại Tần Đỉnh muốn khi xuất phát, Tiêu Tử Lâu quản chức cũng là mang theo Mạc Bạch cùng Thư Minh đến đây. Lâu chủ muốn đi bất hủ hoàng triều, chúng ta tự nhiên muốn tiến đến hộ tống vì lâu chủ trợ uy. Quản chức cũng là cười híp mắt nói, Thiên Thủ Tiên Vương đại giá quang lâm, ngược lại là ta Tần gia chậm trễ. Thiên Khung Tiên Vương nhìn đến quản chức thời điểm, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Quản chức nhìn xuống Thiên Khung Tiên Vương, cũng là lạnh nhạt cười, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có người nhớ đến lão phu danh hiệu. Bất quá lão phu già, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi, đã không có bao nhiêu năm tháng có thể sống, hiện tại chỉ là nghĩ đến tại sinh mệnh sau cùng đoạn đường, thay lâu chủ hộ một đoạn đường. Có Thiên Khung Tiên Vương mà nói về sau, Tần Đỉnh rốt cục mới hiểu nguyên lai cái này quản chết thế mà cũng là vị tiên vương. Sau đó không lâu, Phong gia Phong Thanh tiên nhân cũng là mang theo Phong Âm Nhu cùng Phong Nữ Nhu. Trên danh nghĩa nói đúng lắm, bỏ ra một khoản đại giới, để Phong Âm Nhu cùng Phong Nữ Nhu 2 tỷ bội có thể tiến vào bên trong đạt được một chút phép hồn tương. Khi bọn hắn cùng Tần gia cùng đi, ý tứ lại không đồng dạng. Chương 171, Thiên Tinh Tiên Vương nên đón, trưởng công chúa ngăn cản. Tần gia tại Tần Đỉnh xuất quan sau đó không lâu, cũng là đối ngoại tuyên bố Tần Đỉnh tiếp nhận bất hủ hoàng triều mời, ít ngày nữa liền xuất phát tiến về. Vấn đề này cũng coi là gây nên rất nhiều thế lực chú mục. Tần Đỉnh tiến đến hôm đó, không ít thế lực cũng là ném lấy chú ý, rất nhanh bọn họ chính là phát hiện, thế mà Tần gia Thiên Khung Tiên Vương tự mình hộ tống, hơn nữa còn có Kiêu Tử Lâu đại nhân vật đồng hành, cùng Phong gia cũng là sai phái gia nhân thủ. Rất hiển nhiên mọi người đều biết, đây cũng là ba phe thế lực biểu thị đối Tần Đỉnh coi trọng. Nếu là bất hủ hoàng triều lần này bày hồng môn yến, chỉ sợ cái kia chính là hướng ba phe thế lực tuyên chiến. Đối một phương vô thượng thế lực, hai phe đỉnh phong đạo thống đồng thời tuyên chiến, cho dù là một môn song đế bất hủ hoàng triều cũng không dám như thế. Không thể không nói, Trung Châu địa linh nhân kiệt, linh khí so với Đông Hoang vẫn là muốn tràn đầy mấy phần, bất hủ hoàng triều càng là trắng lệ. Tại bất hủ hoàng triều trong lãnh địa, sơn hà hùng vĩ, có phi tuyền huyền không, thần thụ kinh thiên, từng tòa hòn đảo lơ lửng chân trời, từng cái cực phẩm linh mạch mai táng, có phải hay không liền có thể nhìn đến thiên tài địa bảo phát xạ thần quang. Đường đi một số trọng yếu chi địa, càng là có thể nhìn đến có cực hắn yêu thú cường đại trấn thủ, chân trời thỉnh thoảng tiên hạc cùng vang lên, rồi rào linh lực trùng sáng, liên tiếp lấy trời và đất. Đây chính là một môn song đế khí tượng. Nhìn đến này tấm cảnh tượng, Tần gia người còn tốt, dù sao bọn họ cũng là vô thượng thế lực, khí phái cùng Bất Hủ hoàng triều cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng Phong gia cùng Tiêu Tử lâu cũng là bùi ngùi mai thôi, từ nơi này cũng là có thể cảm nhận được đỉnh phong đạo thống cùng vô thượng thế lực ở giữa chênh lệch. Lúc này Bất Hủ hoàng triều cũng là mang người lên tiếp. Trước tới đón tiếp chính là Thân Vương, chính là một tên cường đại thánh nhân, tại Bất Hủ hoàng triều có được nhất định quyền nói chuyện. Đương nhiên thánh nhân bình thường có lẽ nhìn qua không tệ, mà ở đối mặt tiên vương cùng tiên nhân thời điểm, vị này Thân Vương thì không đáng chú ý. Bất quá vị này Thân Vương chỉ là tới dẫn đường, mang theo Tần Đỉnh bọn họ tiến vào Bất Hủ hoàng triều chân chính bên trong, mà cũng không phải là cương thổ. Bước vào Bất Hủ hoàng triều bên trong về sau, chỉ thấy có mấy đạo khí tức kinh khủng bày ra. Cái này mấy đạo khí tức khủng bố cũng không có tận lực che giấu, hiển nhiên cũng là vì biểu dương Bất Hủ hoàng triều nội tình. Tại cách đó không xa chỉ thấy có một đầu kim sắc thảm từ phía chân trời trải rộng ra mà đến, trong nháy mắt chân trời bên trong có lấy từng đóa tiên hoa hiện lên, mặt đất phía trên có lấy kim tuyển dâng trào, trong lúc nhất thời một cỗ tiên vương cường hãn khí tức lan tràn ra. Tân Đỉnh giờ phút này cũng là nhạy cảm phát hiện, cái này tiên hoa thế mà không là đơn thuần từ linh lực huyền hóa ra tới, mà chính là từng đạo pháp tắc sen lẫn trở thành hoa, mặt đất phun trào kim tuyển cũng không phải là dị tượng, mà là chân chính linh dịch. Thiên Khung Tiên Vương, Thiên Thủ Tiên Vương, Phong Thanh Tiên Nhân, các ngươi ba vị thế mà nơi xa xuất thế giá lâm, ngược lại để chúng ta Bất Hủ hoàng triều rồng đến nhà tôi a. Thanh âm hiện lên thời điểm, chỉ thấy một vị trung niên dọc theo kim sắc thảm đi tới. Vạn Bối danh hảo Thiên Tinh, gặp qua Thiên Khung tiền bối, Thiên Thủ tiền bối. Vị này trung niên nhân đối với Thiên Khung Tiên Vương, Thiên Thủ Tiên Vương hơi hơi hành lễ, đến mức Phong Thanh Tiên Nhân, tự nhiên không cách nào cùng phía trước hai vị tiên vương hưởng thụ cùng một cấp bậc đãi ngộ. Thiên Tinh. Tân Đỉnh trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm giác cái tên này có chút quen hay. Thiên Tinh, năm đó ta phủ đuổi thời điểm, nhớ đến ngươi mới vừa vặn đột phá đến tiên nhân, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng thành tiểu tiên vương vị. Thương Châu đại lục quy củ, đã chúng ta cùng là tiên vương, tự nhiên lấy cùng thế hệ ở chung. Thiên Khung Tiên Vương mở miệng, khiến Tần Đỉnh nhớ tới Thiên Tinh, nghe nói hắn là Bất Hủ hoàng triều bên trong trẻ tuổi nhất tiên vương. Thiên Tinh Tiên Vương cũng là cười không nói, sau đó cẩn thận liếc nhìn qua mấy lần tới Thiên Kiêu, cuối cùng thì ánh mắt rơi vào Tần Đỉnh trên thân thể, chắc hẳn ngươi chính là sống qua Kiêu Tử lâu 82 tầng, đạt được tổ tiên truyền thừa Tần Đỉnh đi. Làm tiên vương cấp bậc nhân vật, Thiên Tinh Tiên Vương ánh mắt hạng gì được gắt, trong nháy mắt thì là có thể phân biệt ra, đến đây thế hệ trẻ tuổi nội tình, cái này Tần Đỉnh nội tình lệnh hắn đều là 10 phần giật mình. Cho nên trực tiếp xác định Tần Đỉnh nhân tuyển. Vạn Bối Tần Đỉnh, gặp qua Thiên Tinh Tiên Vương. Tần Đỉnh hơi hơi hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Ừm, có thể sống qua 82 tầng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Tinh Tiên Vương tán thưởng xuống Tần Đỉnh, sau đó đối Thiên Khung Tiên Vương đám người nói, chúng ta những thứ này phủ bụi thật lâu người, thật không cho xuất thế, muốn không tụ họp một chút, người tuổi trẻ sự tình, thì để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình xử lý. Thiên Tinh Tiên Vương lời này cũng là đạt được còn lại ba vị đồng ý, bọn họ những người này hẹn nhau cùng một chỗ. Mà Bất Hủ hoàng triều lại có một nhóm người tới đón đợi Tần Đỉnh bọn người. Bọn họ đem Tần Đỉnh tiếp đai đến một phương hoa viên, đương nhiên cùng nói nơi này là hoa viên, nhưng là mặt này tích Tần Đỉnh đoán chừng, sợ là có phương viên vài trăm dặm diện tích. Mà bọn họ đến thời điểm, cũng nhạy cảm phát hiện nơi này thế mà còn có không ít người trẻ tuổi. Những thứ này cũng đều là đến nếm thử, thu hoạch được phách hồn tương người. Lúc này Phong Ngữ Nhu săn tóc xanh nói ra, đi phách hồn thụ hái phách hồn tương cơ hội, Bất Hủ hoàng triều ngoại trừ cung cấp cho mình thế lực sử dụng bên ngoài, sẽ còn khen thưởng một số cho mình trung tâm phụ thuộc thế lực, hoặc là bán cho thế lực khác. Bởi vì cái này phách hồn tương hiệu quả quả thật không tệ, cho nên cũng có thật nhiều thế lực nguyện ý ra giá cao mua danh ngạch cơ hội, nói thí dụ như ta cùng Âm Nhu cũng là như thế. Phải chăng có cơ hội? Tân Đỉnh bén nhạy chú ý tới cái từ ngữ này. Phách hồn tương không phải muốn hái lấy thì hái, khi tiến vào phách hồn thụ khu vực về sau, nhục thể của chúng ta linh lực lực lượng gần như bị áp chế thành hòa người bình thường khác biệt không lớn, duy có thần hồn lực lượng vẫn như cũ. Cho nên hái phách hồn tương dựa vào là thần hồn lực lượng. Nhưng phách hồn tương chỗ khu vực có đối thần hồn ngăn cản, cho nên muốn hái nó cũng không dễ dàng, căn cứ số liệu thống kê, mỗi lần đi hái phách hồn tương thiên tiêu, chỉ có 1/3 có thu hoạch. Mà cái này 1/3 bên trong, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là chỉ là đạt được kém nhất chờ phách hồn tương. Loại này phách hồn tương tuy nói cũng có ngưng luyện thần phách hiệu quả, nhưng so với loại kia cực phẩm phách hồn tương có thể xúc tiến ngưng tụ tiên phách năng lực, hiển nhiên thì không đáng giá nhắc tới. Hiển nhiên Phong Ngữ Nhu trước khi đến là làm công khóa, không giống Tần Đỉnh tới cùng không hiểu ra sao giống như. Ngươi chính là Tần gia thánh tử, Tần Đỉnh. Ngay tại Tần Đỉnh mới vừa cùng Phong Ngữ Nhu giao lưu hoàn tất về sau, liền có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong đó một đạo Tần Đỉnh từng tại Kiêu Tử lâu gặp qua một lần, chính là Bất Hủ hoàng triều một vị hoàng tử. Mà tại vị hoàng tử này bên cạnh, thì là một tên dáng người cao gầy nữ tử, nữ tử một đầu tiểu mái tóc dài màu đỏ buộc thành đuôi ngựa, liệt diễm hương môi, phần mềm tiếp thân, phát họa ra hỏa bạo tính cách đường cong, hai đầu lông mày có một loại cường thế cùng lạnh lùng phát ra. Lúc trước thanh âm chính là giọng nữ, lộ ra lại chính là trước mắt vị nữ tử này phát ra tới. Tân Đỉnh nhìn đến tại vườn hoa này bên trong một số kiêu tử đều là đem ánh mắt đưa tới, xem ra cái này thân phận của cô gái địa vị cũng không thấp. Cho nên Tân Đỉnh cũng là vừa cười vừa nói, ừm, ta chính là Tân Đỉnh, có việc. Không có gì, ta chỉ là đến xem, thuận tiện thử một chút ngươi vị này có thể xông qua kiêu tử lâu 82 tầng thiên tiêu, đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy cường. Nữ tử khóe miệng nhấc lên một vệt về sau, trực tiếp mang theo mạnh mẽ quần quật linh lực đánh phía Tần Đỉnh. Làm càn, cũng dám đối công tử vô lễ. Liêu Tuyền lúc này sớm ngăn cản, chỉ thấy hắn hư không nhất trảo, linh lực hội tụ, cũng có được cường hãn linh lực quần quật nhộn nhạo lên. Ầm. Một tiếng ngạnh bính về sau, chỉ thấy hai người đều là lùi lại mấy bước có hơn. Chương 172, bất hủ hoàng triều quan hệ thông gia, tiến về phách hồn thụ. Nhìn đến hai người liệu bất phân cao thấp, toàn trường đều là có chút rung động, không ít người đều là đưa ánh mắt về phía Liêu Tuyền. Bọn họ không biết Liêu Tuyền thân phận, nhưng cái này thân phận của cô gái, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Bất hủ hoàng triều trưởng công chúa, cái này đệ nhất hoàng tử hoàng nữ mạnh nhất một người, thực lực sóng vai còn lại vô thượng thế lực truyền nhân. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, thế mà cái này Liêu Tuyền đến cùng là nhân vật phương nào, lại có thể cùng nàng đối bính bất phân cao thấp. Chẳng lẽ là còn lại vô thượng thế lực truyền nhân, đến đây lên tiếng ủng hộ Tần Đỉnh. Mọi người đều biết Tần Đỉnh cùng bất hủ hoàng triều hiện tại quan hệ nói không rõ, lần này hắn đến đây ngoại trừ Tần gia đại lực chống đỡ bên ngoài, Đỉnh Phong đạo thống Tiêu Tử Lâu cùng Phong gia đều là lên tiếng ủng hộ. Có lẽ người này cũng là Tần gia kéo một phương vô thượng thế lực lên tiếng ủng hộ. Ngươi là cái gì phe thế lực truyền nhân? Bất hủ hoàng triều trưởng công chúa ánh mắt mang theo trịnh trọng nhìn lấy Liêu Tuyền. Liêu Tuyền cũng là tiến lên trước một bước, tiên đế huyết mạch nộn nhạo lên. Phát giác được cỗ này tiên đế huyết mạch lúc, còn lại rất nhiều ngày tiêu hơi biến sắc, đều là xác nhận xuống tới. Quả nhiên là vô thượng thế lực truyền nhân. Liêu Tuyền nhàn nhạt nói, ta chính là Bách Chiến Tiên Đế hậu nhân, Liêu Tuyền, công tử tùy tùng. Bách Chiến Tiên Đế. Không ít người nghe được danh tự thời điểm, có chút giật mình. Bách Chiến Tiên Đế tại Tiên Đế bên trong cũng là có tương đối lớn danh tiếng, bởi vì hắn xem như tất cả Tiên Đế bên trong, tại thành tiểu Tiên Đế về sau, còn trải qua nhiều chiến đấu Tiên Đế. Bất quá Bách Chiến Tiên Đế giống như cũng không là tại Thương Châu đại lục chứng đạo. Đương nhiên đây không phải quan trọng, mấu chốt là hắn thế mà chỉ là Tần Đỉnh tùy tùng. Tùy tùng, tựa hồ nhìn qua cùng Tần Đỉnh tại Kiêu Tử Thành bên trong chiêu thu tùy tùng một dạng. Không ít thiên kiêu đều hơi hơi tâm động, lập tức thẩm tra tư liệu, xác nhận Liêu Tuyền thân phận. Rất nhanh bọn họ đều là xác nhận, người này cũng là Tần Đỉnh tại Kiêu Tử lâu đấu võ trưởng thu tùy tùng. Ngoa tạo, vận khí này cũng quá tốt rồi, tùy tiện tại một cái cùng loại với nô lệ chàng địa phương, nhận được tùy tùng rõ ràng đều là tiên đế hậu nhân, cường đại như thế. Chỉ bất quá khi đó Liêu Tuyền tuy nói mạnh, nhưng cũng không có hiện tại như vậy không hợp thói thường đi. Không nên quên đoạn thời gian trước, Tần Đỉnh có người huyết mạch tế tự, có lạ lâm tiên đế huyết mạch khí tức phát ra, lộ ra không sai chính là người này, không phải vậy vì cái gì trong thời gian ngắn thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có người nói chuyện ở giữa, ngữ khí đều là có chút chua chua, cường đại như thế tùy tùng người nào không hâm mộ. Người như thế có bản lĩnh, cũng bởi vì một chút ân tình đi theo Tần Đỉnh, không cảm thấy quá hủy khuất sao? Vị này trưởng công chúa nhìn lấy Liêu Tuyền nói ra. Liêu Tuyền đối với cái này cũng chỉ là cười cười. Công tử cường đại, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Hắn câu trả lời này khiến không ít biến sắc. Bọn họ không cảm thấy Liêu Tuyền chỉ nói là cười, làm vạn cổ đệ nhất vị sống qua Kiêu Tử lâu 82 tầng, tuyệt đối không có khả năng là thực lực yếu. Hiện tại có Liêu Tuyền lời này, càng thêm đã chứng minh Tần Đỉnh thực lực thâm bất khả chắc. Hiện tại vấn đề của ngươi xong, tới phiên ta. Tần Đỉnh lúc này chậm rãi nói ra, ngươi là ai? Bất hủ hoàng triều, Đường Anh Vân. Đang khi nói chuyện Đường Anh Vân cũng là có một loại áo nghĩa. Nguyên lai là bất hủ hoàng triều trưởng công chúa, bất quá gặp mặt thì xuất thủ. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi bất hủ hoàng triều đại khách chi đạo? Tần Đỉnh thanh âm cũng có chút lạnh lùng xuống tới. Vô duyên vô cớ tại trong hoa viên, cái này Đường Anh Vân gặp mặt thì xuất thủ, đặt ở người nào trên thân đều sẽ không vui vẻ. Chỉ là thử một chút thực lực ngươi, Đường Anh Vân mặt mày chớp chớp nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta thỏa mãn trưởng công chúa nguyện vọng. Tần Đỉnh tiếng nói hạ xuống xong, lực lượng hùng hồn nhộn nhạo lên. Chỉ thấy hắn cách không một trường rõ ra, hư không chấn động, không ít người sắc mặt đều là toát ra kinh hãi. Tần Đỉnh thánh tử, thủ hạ Lưu Tỉnh. Lúc này bên cạnh bất hủ hoàng triều hoàng tử cũng là mở miệng hô. Hắn mang Đường Anh Vân đến, là không nghĩ tới Đường Anh Vân sẽ như thế trực tiếp xuất thủ. Đường Anh Vân cũng là bị Tần Đỉnh lực lượng chỗ chấn động, vội vàng cũng là xuất thủ, hai tay huy động, ngưng tụ ra một mặt có tinh một khí hơi thở một thuẫn. Thế nhưng là cái này một thuẫn cũng không có ngăn cản được Tần Đỉnh thế công, một chiều dưới, cái này một thuẫn chính là tứ phân ngũ liệt ra. Đường Anh Vân trực tiếp bị chấn động đến liên tục lùi lại vài trăm mét có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Đường Anh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Đỉnh một trưởng kia uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiện tại trưởng công chúa biết thực lực của ta đi. Tần Đỉnh đạm mạc thu tay lại, giờ phút này hắn càng là làm lòng người sinh kính sợ. Dù sao lúc trước đang ngồi những thứ này tiêu tử, chỉ là nghe qua thanh danh của hắn, nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn tự mình xuất thủ. Vừa mới thấy một lần, bọn họ liền đã rõ ràng minh bạch chính mình cùng Tần Đỉnh chênh lệch. Đường Anh Vân sau khi đứng lên, nhìn lấy Tần Đỉnh ánh mắt có chút dị sắc. Trận này sự tình sau khi kết thúc, Tần Đỉnh vẫn như cũ cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đường Anh Vân làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới thăm dò chính mình thực lực? Thẳng đến đằng sau hắn mới nghe được nghe đồn. Nguyên lai liên quan tới như thế nào cùng Tần Đỉnh thành lập được quan hệ, bất hủ hoàng triều bên trong, tự nhiên là có người liên tưởng đến từ xưa đến nay, thường thấy nhất liên minh quan hệ thông gia. Mà bất hủ hoàng triều bên trong nếu là quan hệ thông gia, chỉ định đối tượng 89 phần 10 cũng là Đường Anh Vân. Tuy nói quan hệ thông gia chỉ là một số người nói lên, tại bất hủ hoàng triều bên trong còn cũng không có xác nhận, làm Đường Anh Vân thì bước đầu tiên, đến xem Tần Đỉnh đến cùng như thế nào. Động một chút lại quan hệ thông gia, Tần Đỉnh cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hiện ở trước mắt còn có cái Phong Âm Nhu không có giải quyết, hiện tại lại tựa hồ muốn tới một cái Đường Anh Vân. Thật là đau đầu. Thật hy vọng có người có thể giúp hắn chia sẻ phía dưới những phiền não này. Rất nhanh không qua bao lâu, phách hồn thụ liền muốn mở ra, tất cả tiêu tử đều bị dẫn tới. Bọn họ đi tới một dãy núi, vùng núi này thiên địa linh khí như hải, còn có một cỗ dồi dào xa xa không ngừng sinh cơ. Căn cứ Tần Đỉnh phán đoán, như là bình thường thương thế, chỉ sợ ở đây chỉ cần nghỉ ngơi biết, liền có thể khỏi hẳn. Mà bọn họ triệt để bước vào sơn mạch về sau, cũng cảm giác được tự thân linh lực nhục thân tựa hồ cũng bị một loại lực lượng kỳ lạ chế trụ. Quả nhiên như là nghe đồn đồng dạng, nơi này chỉ có thể động dùng thần hồn lực lượng. Tần Đỉnh cũng là vận dụng chính mình tiên phách hình thức ban đầu, phát hiện thần hồn lực lượng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Phách hồn thụ ngay tại sơn mạch trung tâm nhất khu vực, các ngươi muốn lấy được phách hồn tường, nhất định phải đi đến phách hồn thụ xuống. Bất quá nhắc nhở mọi người một câu, càng là xâm nhập phách hồn thụ chỗ khu vực, bị thần hồn áp bách càng mạnh, nếu là cảm giác mình đi không tới, còn xin các ngươi đường cũ trở về. Lúc này chỉ nghe được có bất hủ hoàng triều cường giả thanh âm quanh quẩn lên. Thanh âm biến mất về sau, các phương thiên tiêu đều là lộ ra được thủ đoạn, bắt đầu hướng về khu vực trung tâm tiến đến. Căn cứ số liệu thống kê, ước chừng có 1/3 thiên kiêu đều đến không được phách hồn thụ xuống. Phong Ngữ Nhu cũng là giữa lông mày có chút nghiêm trọng. Nơi này thần hồn áp bách, đối với thần phách cảnh mà nói áp lực cũng không nhỏ. Vì cái gì không thi triển một số phòng ngự thần hồn chèn ép linh hồn linh khí đâu? Tân Đỉnh cũng là không khỏi mở miệng hỏi. Tuy nói linh hồn linh khí có chút chân quý, nhưng là đối với hiện trường thiên kiêu mà nói, tuyệt đối không tính là cái gì. Không được, phiến khu vực này thần hồn áp bách cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là phách hồn thụ chính mình tán phát, dùng cho khảo nghiệm. Nếu là ngươi thông qua ngoại lực gian lận, hắn đồng dạng sẽ nhằm vào ngươi. Cứ như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Phong Ngữ Nhu cũng là đáp trả, lúc trước cũng không phải là không có người sinh ra Tần Đỉnh ý nghĩ, nhưng đều là bị nhằm vào, cuối cùng mọi người phát hiện, chỉ có thành thành thật thật bằng vào chính mình linh hồn chống cự, mới là thứ nhất nhanh gọn. Nghe đến đó, Tần Đỉnh cũng bình thường trở lại. Nếu là một vị chuẩn đế tận lực nhằm vào, chớ nói linh hồn linh khí, cho dù là linh hồn phòng ngự loại tiên khí đều bảo hộ không được. Chương 173, Đường Anh Vân lôi kéo, tổng có yêu mến phiêu khích ta. Đến cái kia phách hồn thụ trước, đối với Tần Đỉnh hiện tại mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, rất nhanh hắn cũng là đến cái này phách hồn thụ xuống. Mới vừa tiến vào cái này phách hồn thụ dưới, Tần Đỉnh cũng cảm giác được một cỗ dồi dào sinh cơ, vô cùng vô tận sinh mệnh lực từ phía dưới đại địa khuyết tán ra đến, làm đến mỗi người cảm giác mình như là tân sinh giống như. Khó trách mảnh đất này có thể dựng dục ra có thể so với chuẩn đế phách hồn thụ, mảnh đất này sinh cơ quá nồng nặc. Tần Đỉnh cũng là cảm thán lên. Ngay tại lúc đó hắn cũng là ngẩng đầu nhìn tòa này đem trọn cái sơn phong đều che đậy phách hồn thụ. Phách hồn thụ nhìn qua vô cùng to lớn, vô số cành cây giao nhau, mà tại một số cành lá ở giữa, Tần Đỉnh có thể nhìn đến một số lưu động tương thể, chắc hẳn những thứ này tương thể chính là cái gọi là phách hồn tương. Tần Đỉnh quan sát đến phách hồn thụ thời điểm, còn lại không ít người cũng là ào ào bước vào nơi đây. Bao quát Liêu Tuyển, Phong Ngữ Nhu cùng Phong Âm Nhu, Mạc Bạch, Thư Mính bọn người là đến. Có thể đến nơi đây người, mi tâm đều là tách ra một loại quan mang, vận dụng lấy thần hồn ngăn cản nơi này áp bách. Quả nhiên là thiếu đi 1/3. Tần Đỉnh đại khái quét mắt, đến nơi này thiên tiêu, so với lúc trước xác thực thiếu đi 1/3. Bất quá đến nơi này không ít người đã thở hổn hển, thần hồn lực lượng tôi động đến cực hạn. Lấy tình trạng của bọn họ muốn lên cây thu thập phách hồn tường, chỉ sợ có chút khó khăn bọn họ. Sau đó không ít người bắt đầu ôm nhau lên, bởi vì có chút thần hồn bí kỹ, thi triển cần mấy người cùng một chỗ. Một khi thi triển thần hồn bí kỹ, liền có thể càng tốt hơn chống cự phách hồn thụ thần hồn áp bách, để bọn hắn có thể hái tới càng cao phẩm chất phách hồn tường. Tần Đỉnh lần này tới trước, vẫn là có hiểu qua. Phách hồn thụ phía trên phách hồn tường cũng có chất lượng phân chia, càng cao địa phương thu thập phách hồn tường phẩm chất càng tốt hơn. Tầng cao nhất thu tập được phách hồn tương tốt nhất, lại được xưng là cực phẩm phách hồn tương. Bất quá có thể hái đến cực phẩm phách hồn tương đích xác rất ít người, mặc dù nói không có kiêu tử lâu 82 tầng, tại Tần Đỉnh trước vạn cổ đều không có bước vào khoa trương như vậy, nhưng là trong mấy vạn năm tới, đều không có thế hệ trẻ tuổi hái tới cực phẩm phách hồn tương người. Tần Đỉnh, chúng ta hợp tác đồng hành như thế nào? Lúc này Đường Anh Vân đột nhiên đối Tần Đỉnh phát ra mời. Không có hứng thú. Tần Đỉnh không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đối với Tần Đỉnh cự tuyệt, Đường Anh Vân trong đôi mắt đều có một số chấn kinh, làm bất hủ hoàng triều trưởng công chúa. Bình thường đều là thế lực khác tiêu tử, nghĩ hết tất cả làm pháp có thể cùng mình đồng hành. Lần này nàng chủ động mời Tần Đỉnh, đối phương thế mà cự tuyệt. Bất quá cái này ngược lại đưa tới Đường Anh Vân hứng thú, nàng cũng là lần nữa vừa cười vừa nói, Tần Đỉnh thánh tử cũng không muốn trước vội vã cự tuyệt, có lẽ tại tổng hợp sức chiến đấu ta không bằng ngươi, nhưng ta am hiểu nhất, thế nhưng là thần hồn chi đạo. Chúng ta hợp tác, có thể đến cao hơn địa phương. Đang khi nói chuyện Đường Anh Vân giữa mi tâm ngưng tụ ra như thực chất hồn viêm. Cái kia hồn viêm hiện lên thời điểm, Đường Anh Vân chung quanh một số thiên tiêu, không tự chủ được đều là rời xa mấy phần. Ở chỗ này bọn họ không thể vận dụng linh lực, mãnh liệt như vậy hồn viêm, đủ để đốt cháy bọn họ linh hồn. Tần Đỉnh mắt nhìn Đường Anh Vân hồn viêm, xác thực tính toán là không tệ. Nhưng mình tu luyện tam bí, đã lột xác thành tiên phách hình thức ban đầu, điểm ấy hồn viêm căn bản uy hiếp không được chính mình. Mà hắn lực lượng thần hồn của mình, cũng không phải Đường Anh Vân có thể tưởng tượng. Cho nên Tần Đỉnh lại là cự tuyệt, nói thẳng, không cần, chính ta liền có thể trèo lên đỉnh phách hồn thụ, thu tập được cực phẩm phách hồn tương. Tần Đỉnh cái này cuồng vọng ngữ khí, trực tiếp khiến bốn phía không ít tiêu tử giật mình. Lời nói ở giữa cũng là trực tiếp trèo lên đỉnh phách hồn thụ, thu thập cực phẩm phách hồn tương. Cái này Tần Đỉnh quả nhiên như là trong truyền thuyết, như vậy cuồng vọng mà tự tin. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, nơi này chỉ có thể động dùng thần hồn, ngươi cho rằng đây là tại ngoại giới? Có vị tiêu tử lời nói ở giữa có chút ghen tị nói chuyện lấy. Cái này Tiêu Tử vốn là Đường Anh Vân người hái mộ, lúc trước hắn cũng là mời Đường Anh Vân, chỉ nhưng kẻ sau cự tuyệt. Ngươi có ý kiến? Tân Đình ánh mắt quét mắt vị này Tiêu Tử. Cái kia Tiêu Tử cảm giác mình thân thể run lên, không hiểu sau lưng có chút phát lạnh. Chợt nghĩ đến, nơi này chính là phách hồn thụ, linh lực cùng nhục thân cũng không có thể vận dụng, lập tức cũng là ổn định mấy phần. Hắn tự hỏi mình tại thần hồn phía trên tạo nghệ so với ngang nhau thiên tiêu đều mạnh hơn, ở chỗ này tại sao muốn sợ Tân Đình? Nói không chừng bởi vì chính mình lần này cứng rắn Tân Đình, bởi vậy danh chấn Thương Châu đại lục, đạt được Đường Anh Vân trái tim, từ đó đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn đã tự sướng ra vô số khả năng. Sau đó hắn rất có dũng khí đứng dậy, chỉ Tân Đình nói, không sai, ngươi lại dám cự tuyệt trưởng công chúa, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn trèo lên đỉnh phách hồn thụ, chẳng lẽ lại ngươi là xem thường Bất Hủ Hoàng Triều sao? Hắc. Tân Đình một mặt một bước, chính mình không phải liền là cự tuyệt trưởng công chúa, sau đó nói câu lời nói thật sao? Làm sao lại thành xem thường Bất Hủ Hoàng Triều? Còn lại kiêu tử ở bên cạnh cũng là bội phục lấy vị này kiêu tử logic. Bất quá bọn hắn thật không có thay Tân Đình nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết, tại cái này phách hồn thụ phạm vi bên trong, Tân Đình thần hồn đến cùng còn thừa lại bao nhiêu tạo nghệ. Bọn họ tự nhiên không dám tự mình xuất thủ đến so xét nghĩ, hiện tại có Trang Bức nguyện ý đi dò xét Tân Đình thực lực, bọn họ tự nhiên vui lòng xem náo nhiệt. Nhìn đến Tân Đình không nói lời nào, cái này kiêu tử càng thêm xác định ý nghĩ của mình, Tân Đình cũng là thần hồn không được, ở chỗ này không có ngoại giới chiến đấu lực, sau đó hắn càng thêm bành trướng, trực tiếp lấy mệnh khiến ngự khí nói ra, Tân Đình, ngươi bây giờ cho trưởng công chúa xin lỗi, cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể để Bất Hủ Hoàng Triều tha thứ ngươi, nếu không. Không phải vậy làm gì? Tân Đình trực tiếp khinh bỉ nhìn cái này ngu ngốc. Không phải vậy, không phải vậy, lúc này cái này Tiêu Tử cũng cảm giác được đâm lao phải theo lao, hiện tại nhiều người nhìn như vậy hắn, nữ thần của hắn Đường Anh Vân cũng nhìn lấy chính mình, nếu là hắn sợ, lúc trước làm thì uổng phí. Không phải vậy ta cũng chỉ có thể đầy đủ thay Bất Hủ Hoàng Triều trấn áp ngươi. Cái này Tiêu Tử nói ra lời này, khiến Tân Đình đều là có chút muốn cười rộ lên. Tân Đình đạm mạc mắt nhìn cái này Tiêu Tử mở miệng nói, xem ra cái này phách hồn thụ giam cầm hiệu quả, cho ngươi quá nhiều hư giả tự tin. Đang khi nói chuyện Tân Đình mi tâm liền có một loại quang mang nở rộ mà ra, chỉ thấy Tân Đình phía trước từng mai hồn châm ngưng tụ mà ra. Những thứ này hồn châm hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà ra, trực tiếp công kích linh hồn. Đi. Tân Đình ngón tay vung lên, chỉ thấy trước người hồn lực ngưng tụ hồn châm chính là đã đâm tới. Tân Đình trực tiếp xuất thủ, cũng là khiến cái này thiên kiêu giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian cũng là vận chuyển hồn lực, ngưng tụ ra một mặt tuất bài, ngăn cản được Tân Đình công kích. Thế mà cái này thuẫn bài lại không chút nào bất kỳ kháng cự nào lực, trực tiếp xuyên đấu, trong nháy mắt cái này Tiêu Tử cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu. Sau một khắc Tân Đình hồn lực ngưng tụ ra đại thủ, trực tiếp đem cái này Tiêu Tử nắm lên đến, sau đó ném ra phách hồn thụ phạm vi. Thân hồn nhận lấy bị thương, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục, lần này thu thập phách hồn thương, chỉ sợ đã không có chuyện của hắn. Chương 174, trèo lên đỉnh phách hồn thụ, gặp phách hồn thụ bản thể, thần bí không gian. Tân Đình đem cái này Tiêu Tử ném ra về sau, đạm mạc mắt nhìn toàn trường. Đối với những thứ này Tiêu Tử nói ra, còn có ai đối với ta trèo lên đỉnh phách hồn thụ có ý kiến, cứ việc nói ra. Có lúc trước vị kia Tiêu Tử vết xe đổ, cái nào còn không người nào dám tới khiêu khích Tân Đình. Lúc trước vị kia Tiêu Tử, tại thần hồn phía trên cũng coi là có chút tạo nghệ, lấy thần hồn của hắn cường độ, tuyệt đối có thể thu tập được phách hồn tương. Tại những thứ này Tiêu Tử bên trong, thần hồn của hắn tạo nghệ tuyệt đối tính được là thượng lưu, thế mà coi như thế, nhưng như cũng bị Tân Đình như là nắm gà tử đồng dạng đơn giản, đem ném ra bên ngoài. Nhìn đến Tân Đình như thế bá khí cường đại, Đường Anh Vân trong đôi mắt càng là nhiều hơn mấy phần dị dạng. "Tốt, ta đi trước một bước." Tân Đình vận chuyển thần hồn chi lực, trực tiếp đỉnh lấy nơi này, thần hồn áp bách cũng là hướng trên cao nhất tiến lên. Càng lên cao, Tân Đình cảm nhận được thần hồn áp bách càng mạnh. Khó trách ngắt lấy phách hồn tương khó khăn, loại này thần hồn áp bách đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, xác thực khó khăn. Tân Đình một đường lên cũng là thấy được không ít phách hồn tương. Đến phía trên thời điểm, cái kia phách hồn tương đều là bảy biện ra màu vàng nóng, chảy xuôi dịch thể cực kỳ đậm đặc, thậm chí ngăn cách khoảng cách nhất định, Tân Đình đều có thể cảm nhận được có thể dẫn dụ thần hồn mùi thơm. Bất quá Tân Đình ngăn cản được đem thu thập xúc động, hướng thẳng đến đỉnh cao nhất mà đi. Bởi vì thu thập phách hồn tương chỉ có một cơ hội, mục tiêu của hắn chỉ có đỉnh cao nhất cái kia cực phẩm phách hồn tương. Đến tiếp cận đỉnh thời điểm, Tân Đình cảm thấy cái kia chỉ sợ thần hồn áp bách. Ở thời điểm này, Tân Đình không chút do dự vận dụng tiên phách hình thức ban đầu. Tiên phách hình thức ban đầu vừa ra, chỉ thấy những cái kia thần hồn áp bách đều tiêu tán ra. Tiên phách hình thức ban đầu dù nói thế nào, cũng là dính vào tiên phách một bên, tiên phách thế nhưng là tiên người mới có, dù là chỉ là hình thức ban đầu, cũng không phải điểm ấy thần hồn áp bách có thể ngăn trở. Sau đó Tân Đình thành công trèo lên đỉnh phách hồn thụ. Trèo lên đỉnh phách hồn thụ về sau, Tân Đình nhìn đến có một loại thuần túy đến cực hạn kim sắc phách hồn tương đang lưu động, cái kia kim sắc phách hồn tương cực kỳ đậm đặc, mỗi một giọt đều là hấp dẫn lấy Tân Đình tiên phách hình thức ban đầu. Giờ phút này Tân Đình cảm giác được đến từ tiên phách hình thức ban đầu khát vọng, hắn có một loại trực giác, chính là mình nuốt vào những thứ này phách hồn tương, chỉ sợ đem về hoàn toàn hoàn thành chính mình tiên phách hình thức ban đầu chuyển hóa. Có điều hắn cũng không có lập tức đi thu thập phách hồn tương, bởi vì tại cái này phách hồn thụ đỉnh đầu, còn có một vị lão nhân ngồi xếp bằng. Vị lão nhân này tóc xám bạch đi lìa, khuôn mặt hiền lành, một đôi mắt bao hàm tang thương, tựa hồ trải qua vô số thời gian năm tháng lưu chuyển. Tiên bối, Tân Đình nhìn về phía lão giả này cũng là hành lễ lấy. Ngươi chính là Thiên Tinh tiểu gia hỏa kia trong miệng Tần Đỉnh đi. Lão giả cũng là mang theo nụ cười hòa ái nhìn về phía Tần Đỉnh.
Thiên Tinh tiểu gia hỏa.
Tần Đỉnh không khỏi nở nụ cười khổ, Thiên Tinh thế nhưng là Thiên Vương, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tinh Thiên Vương, tại lão nhân kia trong miệng thế mà thành tiểu gia hỏa. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì Tần Đỉnh lúc trước thì đoán được cái này thân phận của ông lão, hắn đã cũng là phách hồn thụ. Lấy phách hồn thụ tu vi cùng tuổi tác, xưng Thiên Tinh Thiên Vương vì tiểu gia hỏa ngược lại cũng bình thường. Vạn bối chính là Tần Đỉnh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đối mặt với một vị chuẩn đế, Tần Đỉnh cũng là muốn chú ý cẩn thận mấy phần. Thì xưng ta là phách hồn thụ đi, lão nhân cũng là không thèm để ý danh hào của mình. Ngươi tu luyện Vũ Hạo Tiên Đế Tam Ý, chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu đem thần phách chuyển hóa làm tiên phách hình thức ban đầu đi. Lão nhân vừa mở miệng liền nói ra Tam Bí bí mật, cái này khiến Tần Đỉnh đều là có chút giật mình. Không cần kinh ngạc, năm đó Vũ Hạo Tiên Đế gánh chịu tiên mệnh sau khi chứng đạo, cũng đến đây cùng ta trao đổi qua, đối với Tam Bí ta cũng coi như có chút giải. Lời của lão nhân càng làm cho Tần Đỉnh biết hắn cùng bố, cùng Vũ Hạo Tiên Đế đều trao đổi qua. Bởi vì cái này tiết lộ qua một cái tin tức, đó chính là hắn có khả năng không chỉ là Vũ Hạo Tiên Đế giao lưu, hắn lưu giữ tại nhiều năm như vậy, trong lúc đó cũng có được không ít tiên đế, đến cùng hắn trao đổi chỉ sợ không chống chân là Vũ Hạo Tiên Đế một người. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, thần phách chuyển hóa làm tiên phách hình thức ban đầu còn không có hoàn toàn, cho nên muốn sử dụng cái này phách hồn tương gia tốc hoàn thành một bước cuối cùng. Lời của lão nhân, Tần Đỉnh cũng là nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là tính toán như vậy. Cái này phách hồn tương ngươi thu đi, lão nhân phất tay, cái kia phách hồn tương cũng là bị lá cây bao vây lại, bỏ vào Tần Đỉnh trên bàn tay. Đa tạ phách hồn thụ tiền bối. Tần Đỉnh cũng là cảm ơn. Chợt phách hồn thụ cũng là đánh giá Tần Đỉnh, mở miệng nói, ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được một loại đã từng giống như đã từng quen biết khí tức, xem ra ngươi thật đạt được bất hủ tiên đế cơ duyên. Đối với cái này Tần Đỉnh cũng không có phản bác, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn sợ phách hồn thụ tiếp tục bàn hỏi tiếp, bất hủ thanh mục văn là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài cái kia chính là đại tai nạn. Năm đó bất hủ tiên đế đã từng lưu lại một chút đồ vật, mai táng ở khu vực này chỗ sâu, đồng thời cảnh cáo ta, nếu là có người đạt được hắn cơ duyên kia, có thể đem đồ vật giao cho hắn. Tuy nói ta khi đó cũng không có khai linh trí, nhưng cũng tỉnh tỉnh mê mê, đem lời này nhớ kỹ, đã ngươi đạt được cơ duyên kia, vậy ta thì mang nhìn hắn đồ vật. Phách hồn thụ khiến Tần Đỉnh đều là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới bất hủ tiên đế thế mà còn lưu cho hắn một chút chỗ tốt. Sau đó lão nhân kia chính là hai tay kết ấn, vô số thiên địa pháp tắc xen lẫn, mở ra ra một cái thần bí môn hộ. Tần Đỉnh cùng lão nhân bước vào cái này thần bí môn hộ về sau, Tần Đỉnh thấy hoa mắt, biến mất tại phách hồn thụ đỉnh đầu, tiến nhập một thế giới khác. Làm Tần Đỉnh lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cũng là bị một màn trước mắt cho rung động đến. Giờ phút này bọn họ chỗ sâu mặt khác một vùng không gian bên trong, tại nơi này có một gốc to lớn phách hồn thụ, cái này phách hồn thụ dường như thẳng vào thương khung, từng cây cành lá đem cả vùng không gian chống lên. Mà cái này phách hồn thụ tổng thể đều là hiện ra một loại kim sắc, một chút xíu điểm sáng màu vàng nóng không ngừng tung bay, làm đến đứng tại người phía dưới cảm giác mình tắm rửa tại hải dương màu vàng nóng bên trong. Càng quan trọng chính là, cái này điểm sáng màu vàng nóng cũng không chỉ là trang sức, nó dung nhập Tần Đỉnh thân thể về sau, Tần Đỉnh có thể cảm giác mình tiên phách hình thức ban đầu một ít không dung hợp địa phương, bắt đầu dần dần có dung hợp ý tứ. Phách hồn thụ tiền bối, đây là lòng đất. Tần Đỉnh hoàn toàn không thể tin được nơi này là thân ở lòng đất. Không sai, kỳ thật lúc này mới phải là của ta bản thể, bên ngoài chỗ đã thấy, chẳng qua là ta bản thể một cái cảnh cây sở trưởng ra bộ phận. Phách hồn thụ, khiến Tần Đỉnh đều là cảm giác có chút đau lòng, phía ngoài cái kia phách hồn thụ thế mà cũng chỉ là phách hồn thụ một cái cảnh cây mọc ra. Cái này phách hồn tương, Tần Đỉnh cũng là không khỏi hỏi. Một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, hiển nhiên phách hồn thụ đối với cái này phách hồn tương không có chút nào để ý. Lúc này, Tần Đỉnh cũng là bó tay rồi, rất nhiều người truy phủng cực phẩm phách hồn tương. Nhưng mà lại chỉ là chân chính phách hồn thụ một cái cảnh cây phía trên tùy tiện mọc ra đồ vật. Ngươi chờ chút. Sau đó cái này phách hồn thụ cũng là biến mất, không qua bao lâu phách hồn thụ xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trên tay dường như nhiều một vật. Chương 175, thần bí hạt giống, lại là quan hệ thông gia. Tần Đỉnh nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai phách hồn thụ trong tay lại là một hạt giống. Bất quá hạt giống này không hề tầm thường, phía trên lượn lờ lấy xanh biết pháp tắc vần quanh, những pháp tắc kia nhìn qua đều là làm cho người tâm thần chập chờn, cho người ta một loại nói không rõ thần bí. Mấu chốt là Tần Đỉnh còn không cách nào nói ra đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc. Không nên hỏi ta đây rốt cuộc là cái gì hạt giống, ta cũng không biết, chỉ là biết đây là bất hủ tiên đế lưu lại, ngươi vừa tốt có thể tấy ghép đến ngươi cái kia thần quốc hình thức ban đầu bên trong. Phách hồn thụ nếu biết tam bí kỹ càng, tự nhiên cũng rõ ràng Tần Đỉnh mở ra thần quốc hình thức ban đầu. Tần Đỉnh tiếp nhận hạt giống này về sau, cũng cảm giác nó cùng trên thân thể bất hủ thanh mục văn có một loại cộng minh. Hiển nhiên hạt giống này đối với tu luyện bất hủ thanh mục văn cần phải có sự giúp đỡ to lớn. Bất quá muốn triệt để xúc tiến cái này hạt giống trưởng thành, ngươi chỉ sợ cần một số tư nguyên. Sơ kỳ thời điểm, tưới nước, đầu tiên cần một mảnh tốt nhất vườn thuốc, tiếp theo tưới nước, nhất định phải dùng linh dịch tới. Phách hồn thụ nói đến đây chút. Được rồi, nhất định. Dùng linh dịch tưới nước, tuy nói có chút xa xỉ, nhưng cũng tại Tần Đỉnh trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là ngay sau đó phách hồn thụ lại là nói ra, đương nhiên đợi đến hạt giống này triệt để nảy mầm về sau, chỉ sợ ngoại trừ linh dịch bên ngoài còn cần tiên nguyên. Cần tiên nguyên. Tần Đỉnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, chính mình đoán tạo tiên khu bản thân liền là một cái tiêu hao tiên nguyên nhà giàu, không nghĩ tới hiện tại lại có nhiều một cái tiêu hao tiên nguyên nhà giàu. Đương nhiên nếu là đến hậu kỳ, cá nhân ta cảm thấy thần nguyên tương đối tốt.
Thần nguyên?
Tần Đỉnh kém chút nhịn không được trắng phách hồn thụ liếc một chút, thần nguyên thứ này so với tiên nguyên còn muốn chân quý vô số. Bởi vì thần nguyên có cái rất trọng yếu công năng, cái kia chính là có thể phong bế huyết khí trôi qua. Các cái thế lực lao bất tử đều là từ thần nguyên phong tồn. Thứ này vô luận là ở đâu cái thế lực đều là chiến lược tính vật chất, cái đồ chơi này thế mà đến sau cùng còn muốn tiêu hao thần nguyên. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy thứ này tiêu hao tư nguyên mà nói, có thể lựa chọn không trồng nó. Phách hồn thụ cười híp mắt nói, vẫn là trước trồng đi, vạn nhất nuôi lên đây. Tân Đỉnh vội vàng đem hạt giống này thu lại. Tuy nói đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng thứ này hiển nhiên không đơn giản, mình nói như thế nào cũng phải cung cấp. Đương nhiên phách hồn thụ đem hạt giống cho Tân Đỉnh về sau, cũng là lựa chọn tiện hắn đi ra. Lần này phách hồn thụ hành trình, Tân Đỉnh cảm giác rất vui sướng. Chính mình không chỉ có cực phẩm phách hồn tương, còn có một cái thần bí hạt giống, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Nhất thời để Tân Đỉnh đối cái này bất hủ hoàng triều đều là có một chút hảo cảm lên. Tân Đỉnh trở về mặt đất phía trên lúc, phần lớn người đều là có kết quả. Không ít người ủ rũ, hiển nhiên là không có lấy được phách hồn tương, lấy được phách hồn tương người tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Mà khi Tân Đỉnh cầm trong tay bao vây lấy cực phẩm phách hồn tương xuống thời điểm, trong nháy mắt đồ trên tay của hắn đều là hấp dẫn đến vô số người chú ý. Cái này, đây là cực phẩm phách hồn tương. Không ít kiêu tử đều là cảm thấy chấn động, Tân Đỉnh lúc trước mà nói thế mà thật thực hiện, hắn thật trèo lên đỉnh phách hồn thụ đem cực phẩm phách hồn tương thu thập lên. Quả nhiên chân chính tuyệt thế thiên tiêu, là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Không ít người đều có chút tuyệt vọng lên, vô luận là nhục thân, linh lực vẫn là thần hồn, bọn họ thực sự là nghĩ không ra đến cùng có biện pháp nào có thể cùng Tân Đỉnh một so cao thấp. Chợt Tân Đỉnh cũng là nhìn xuống những người khác thu hoạch, Liêu Tuyển lấy được phách hồn tương cũng không tệ lắm, Mạc Bạch cũng lấy được phách hồn tương, mà Thư Mính phách hồn tương không tệ, nên tính là phách hồn thụ thượng du phách hồn tương. Đến mức Phong Gia tỉ muội, Phong Âm Nhu thu tập được phách hồn tương chỉ có thể nói miễn cưỡng thu tập được, thuộc về lớn nhất liếc cái chủng loại kia. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Phong Âm Nhu thiên phú chỉ có thể nói còn tốt, chỉ là nàng huyền âm sát thể thích hợp phụ trợ người song tu tăng thêm tốc độ tu luyện, cho nên mới có chút danh khí. Có thể thu tập được phách hồn tương, đã coi như là kết quả không tệ. Có điều nàng tỷ tỷ Phong Ngữ Nhu thu tập được phách hồn tương, xem như rất tốt loại kia, so với Thư Mính đều tốt hơn mấy phần. Xem ra Phong gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất vẫn là Phong Ngữ Nhu. Tuy nói cái sau tương đối là ít nổi danh, không thích cùng người tranh đấu, nhưng tiềm lực tuyệt đối phi phàm. Phách hồn tương thu thập hoàn tất về sau, Tân Đỉnh bọn họ cũng là quay trở về Bất Hủ Hoàng Triều an bài ở lại chỗ. Đương nhiên hắn thu tập được cực phẩm phách hồn tương tin tức toát ra đi, vẫn như cũ đã dẫn phát một số chấn động. Bất quá may ra mọi người đối với Tân Đỉnh sáng tạo kỷ lục quen thuộc hơn, cũng không có dẫn phát quá lớn bạo động. Tân Đỉnh trở lại chỗ ở thời điểm, không có vội vã đi loại hạt giống, vật kia vẫn là lưu về đến Tần gia sau lại nói. Tân Đỉnh trực tiếp lấy ra cái kia cực phẩm phách hồn tương. Phách hồn tương chạy xuôi tại trong lá cây, ngăn cách khoảng cách nhất định, Tân Đỉnh đều có thể phát giác được tiên phách hình thức ban đầu khát vọng. Sau đó hắn cũng không có kéo dài, chỉ thấy thần hồn tỏa sáng quang mang đem cái này phách hồn tương trực tiếp hút vào mi tâm. Trong nháy mắt Tân Đỉnh cảm giác được chính mình chỗ mi tâm một mảnh mát lạnh, còn không có triệt để chuyển hóa thần phách, bắt đầu hướng về tiên phách hình thức ban đầu chuyển hóa lên. Tân Đỉnh hồn lực bắt đầu dần dần biến đến so sánh lớn lên, hồn viêm không ngừng ngưng thực lên, tiên phách bên trong một số khó có thể phát giác tạp chất đều là bị loại bỏ trừ đi. Khi tất cả cực phẩm phách hồn tương tiêu hao hết về sau, Tân Đỉnh mở mắt ra, giờ phút này hắn thần phách triệt để chuyển hóa làm tiên phách hình thức ban đầu. Mình bây giờ đối mặt cùng giai, trực tiếp có thể dùng hồn lực quét ngang ra ngoài, hoàn toàn có thể đối chiến một đám. May mắn mà có cái này cực phẩm phách hồn tương, không phải vậy ta còn phải tiêu hao không ít thời gian chậm rãi chuyển hóa. Tân Đỉnh trong lòng cũng là dễ chịu, thần phách hoàn toàn chuyển hóa thành tiên phách, đại biểu mình có thể chuẩn bị đột phá đến thần hồn cảnh viên mãn, bắt đầu tay đột phá đại năng. Mà liên tại Tân Đỉnh dự định bế quan thừa thế xông lên, đột phá đến thần hồn cảnh viên mãn thời điểm, Thiên Khung Tiên Vương lại tìm tới cửa. Thiên Khung lão tổ. Tân Đỉnh đối Thiên Khung Tiên Vương vẫn có chút tôn kính, đối phương tại Tần gia cũng coi là một mực ủng hộ chính mình. Xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Thiên Khung lão tổ cũng là phát giác đến bây giờ Tần Đỉnh cùng vừa tới Bất Hủ Hoàng Triều lúc Tần Đỉnh có một số khác biệt. Thiên Khung Tiên Vương cũng không có cùng Tần Đỉnh nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Bất Hủ Hoàng Triều nội bộ cao tầng, hy vọng chúng ta Tần gia có thể cùng Bất Hủ Hoàng Triều quan hệ thông gia. Lại là quan hệ thông gia. Tần Đỉnh đều là cười khổ, mỗi lần liên minh thích nhất chính là quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia là biện pháp cũ, từ xưa tới nay đều chưa từng thay đổi, bởi vì không có so quan hệ hữu nghị có càng thích hợp, càng thêm kiên cố liên minh quan hệ. Thiên Khung Tiên Vương thản nhiên nói, nếu như quan hệ thông gia, Bất Hủ Hoàng Triều chỉ định ta Tần gia đối tượng, khẳng định là ta. Không biết Bất Hủ Hoàng Triều bên kia là ai? Tân Đỉnh cũng không có làm ra bao lớn phản ứng. Bất Hủ Hoàng Triều hiện tại trưởng công chúa, Đường Anh Vân. Thiên Khung Tiên Vương trả lời, cũng không có để Tần Đỉnh cảm giác được ngoài ý muốn. Thiên Khung lão tổ, ngươi làm sao nhìn? Tân Đỉnh hỏi Thiên Khung Tiên Vương. Nếu như đơn thuần hỏi ta thấy thế nào, ta tự nhiên cảm thấy ngươi lựa chọn quan hệ thông gia tương đối tốt. Thiên Khung Tiên Vương cũng là như thế nói, nếu là ngươi lựa chọn quan hệ thông gia, đen đuổi như vậy sau chính là ta Tần gia cùng một môn song đế Bất Hủ Hoàng Triều. Có hai đại vô thượng thế lực vì ngươi hộ đạo, ngươi sau này tiên đế đường đem về tốt rất nhiều. Chương 176, Thiên Đế môn, Thác Đại. Thiên Khung Tiên Vương phân tích xác thực 10 phần lý trí, cùng Bất Hủ Hoàng Triều quan hệ thông gia, xác thực rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là ý của gia tộc sao? Tần Đỉnh cũng là hỏi Thiên Khung Tiên Vương. Ngươi thiên phú tuyệt thế vô song, là Tần gia hy vọng, gia tộc đương nhiên sẽ không ép buộc. Hết thảy đều từ ngươi tự mình lựa chọn. Tuy nói gia tộc bình thường ở giữa quan hệ thông gia, người trong cuộc bình thường đều là thân bất do kỷ, không có lựa chọn. Thế nhưng cũng chỉ là đối tại bình thường người mà nói, giống Tần Đỉnh loại thiên phú này tuyệt luân, tương lai Tần gia hy vọng, gia tộc cũng muốn tôn trọng ý nghĩ của hắn. Kỳ thật coi như không quan hệ thông gia, chỉ cần ta tương lai đều có thể có chứng đạo hy vọng, chúng ta cùng Bất Hủ Hoàng Triều liên minh cũng sẽ không phá nát. Tần Đỉnh rất rõ ràng, tuy nói từ xưa đến nay quan hệ thông gia là liên minh tập ngập nhất thủ đoạn, nhưng tự thân thực lực mới là căn bản nhất cam đoan. Hắn như nếu là có thể chứng đạo, dù là không có quan hệ thông gia cái tầng quan hệ này, Bất Hủ Hoàng Triều đều sẽ nghĩ hết biện pháp cùng mình nhờ vào chút quan hệ. Nhìn đến Tần Đỉnh trực chỉ sự vật bản chất ý nghĩ, Thiên Khung Tiên Vương khẽ bước cằm, hắn đối với Tần Đỉnh tâm thái cũng là rất hài lòng. Đã như vậy, ta cũng biết tâm ý của ngươi, vậy ta liền hồi đáp thiên tình tên kia. Thiên Khung Tiên Vương cũng là dặn dò phiên về sau, chính là rời đi. Thiên Khung Tiên Vương rời đi sau đó không lâu, Tần Đỉnh lại là gặp phải phiền phức, cái kia chính là Bất Hủ Hoàng Triều trưởng công chúa Đường Anh Vân tìm tới cửa. Ngươi cự tuyệt quan hệ thông gia. Đường Anh Vân tới liền có chất vấn ý tứ. Nhìn đến Đường Anh Vân đi lên thái độ, Tần Đỉnh thì là có chút buồn bực, chẳng lẽ ta không thể cự tuyệt sao? Ngươi cự tuyệt quan hệ thông gia, chẳng lẽ lại là xem thường ta? Đường Anh Vân ngữ khí trực tiếp khiến Tần Đỉnh đều là phiền muộn. Chính mình chẳng phải cự tuyệt một môn quan hệ thông gia, làm sao lại thành xem thường ngươi? Vậy xin hỏi trưởng công chúa, nếu là đột nhiên có vô thượng thế lực truyền nhân muốn cùng ngươi quan hệ thông gia, ngươi cùng người kia không có chút nào quen, chẳng lẽ lại ngươi cự tuyệt, cũng là xem thường người ta? Tần Đỉnh không khỏi hỏi lại đi qua, chợt cũng là mở miệng nói. Tần Đỉnh hỏi lại cũng là để Đường Anh Vân á khẩu không trả lời được, nàng tìm không ra câu nói này có tật xấu gì. Bất quá chợt Đường Anh Vân cũng là lấy lại tinh thần. Chính mình hôm nay tới đây tìm Tần Đỉnh, giống như cũng không là tranh luận ai đúng ai sai, mà chính là nàng có chuyện nhờ Tần Đỉnh. Sau đó Đường Anh Vân tư thái một chút hạ thấp xuống điểm nói, kỳ thật ngươi cũng không cần trực tiếp cự tuyệt, mặc dù nói chúng ta lúc trước không quen, nhưng hiểu rõ sau thì quen, vạn một thích hợp đây. Tần Đỉnh ngược lại là một bước, cái này không phù hợp kịch bản đi, dựa theo bình thường kịch bản quan hệ thông gia, cần phải nhà gái tìm tới cửa, đối với mình một trận châm chọc khiêu khích, sau đó gọi mình thức thời một chút từ hôm sau. Hiện tại làm sao thành, chính mình không đáp ứng, Đường Anh Vân chạy tới giống như có chút muốn để cho mình đáp ứng ý tứ. Chẳng lẽ lại chính mình quá tuấn tú, Đường Anh Vân nhất kiến trung tình, thèm ta thân thể. Đương nhiên cái này Tần Đỉnh trong lòng một chút tự sướng xuống, đương nhiên sẽ không thật cảm thấy như vậy. Mặc dù nói mình dáng dấp đẹp trai, thiên phú cao, nhân phẩm tốt, nhưng Bất Hủ thế lực trưởng công chúa tuyệt đối cũng không phải loại kia đơn thuần hoa si, dù là thèm thân thể mình, cũng sẽ rụt rè dưới, làm sao có thể trực tiếp đưa tới cửa. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn là thẳng thắn điểm tương đối tốt, có nhiều thứ ta muốn là muốn tra, hẳn là có thể tra được, không cần thiết giấu giếm. Tần Đỉnh cũng là ngồi trên ghế, nghiền ngẫm nhìn lấy Đường Anh Vân. Cái sau thần sắc biến ảo, nàng cũng biết, chính mình sự tình lấy Tần Đỉnh địa vị, một chút dụng tâm tra một chút, liền có thể tra được. Sau cùng nàng hít miệng, ngồi xuống lấy đàm phán tư thái nói ra, kỳ thật coi như ta không cùng ngươi quan hệ thông gia, cũng sẽ cùng Thiên Đế Môn một vị thác đại quan hệ thông gia. Thiên Đế Môn, thác đại, Tần Đỉnh nghe được hai cái này từ thời điểm, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Thiên Đế Môn cũng là Trung Châu một phương cực kỳ cường hãn vô thượng thế lực, kỳ tổ thượng Thiên Đế, được tôn là Thiên Đế, bởi vậy có thể thấy Thiên Đế tại Thiên Đế bên trong cầm giữ có cỡ nào địa vị. Trên thực tế Thiên Đế xác thực cũng là cực sự mạnh mẽ Thiên Đế, cả đời đẩy ngang, trấn áp hắc ám điểm xấu, thực lực không kém gì Bất Hủ Thiên Đế. Đồng thời quan trọng nhất là, vị này Thiên Đế đã từng đoán tạo qua hai thanh đế vật, tương đương với hiện tại Thiên Đế trong môn nắm giữ đế vật hai kiện, cái này hoàn toàn cũng là không thua gì một môn song đế đế ẩn. Đến mức thác đại, thì là chỉ những cái kia tại chính mình niên đại vô vọng trở thành Thiên Đế, nhưng tiềm lực lại cực cao người. Bọn họ có khả năng chỗ niên đại, bởi vì nhậm chức Thiên Đế vừa qua đời, thiên mệnh cũng không có thành hình, không cách nào chứng đạo, cũng có thể là tại chính mình niên đại tao ngộ đối thủ cực kỳ cường đại, tỉ như Bất Hủ Thiên Đế, Thiên Đế loại nhân vật này, mà lựa chọn tránh đi một đời kia, sau đó một lần nữa chọn một thời đại lại xuất thế lần nữa tranh đoạt đế vị. Những người này liền được xưng là thác đại. Có thể trở thành thác đại thiên phú đều cực cao, bởi vì phong tồn bọn họ cần cái giá rất lớn, nhất định phải để chính hắn thế lực cảm thấy hắn có được không nhỏ hy vọng trở thành Thiên Đế, mới có thể nỗ lực như vậy đại giới phong tồn hắn dịch ra thời đại. Loại này tán thành hắn có được không nhỏ hy vọng trở thành Thiên Đế, không phải tầm thường thế nhân như vậy cảm thấy. Tầm thường thế nhân, kỳ thật nói thật phán đoán của bọn hắn lực, thực sự không được tốt lắm. Nhìn đến một vị thân thể, hoặc là thổi ra một số danh khí, đều cảm thấy hắn có thể trở thành Thiên Đế. Tỷ như nói lúc trước Thiên Hỏa Cổ Quốc Hỏa Kỳ Dực, cùng Thiên Hà Điện Cơ Vô Địch. Hai vị này tiên phú ngươi nói yếu, sắp thực không yếu, xứng với vô thượng thế lực truyền nhân xưng hảo. Nhưng bọn hắn tại tranh đoạt Thiên Đế trên con đường này thì lộ ra rất bình thường. Hỏa Kỳ Dực bất quá là phổ thông thần thể mà nói, Cơ Vô Địch thậm chí ngay cả thần thể đều không phải là. Thần thể lại là rất hi hữu, nhưng dám đi tranh đoạt Thiên Đế vị trí, cái nào không phải thiên phú dị bẩm, ở trên con đường này thần thể tuyệt đối không thiếu. Hai người bọn họ tại vô thượng thế lực cao tầng bên trong, chỉ có thể nói có như vậy một chút trở thành Thiên Đế hy vọng, thế nhưng loại hy vọng đều còn chưa có tư cách phong tồn thác đại. Có thể phong tồn thác đại là thật có loại kia cực kỳ kinh diễm năng lực, thiên phú tuyệt luân. Nói thí dụ như Tần Đỉnh loại này, giả dụ nói hắn gặp phải một cái bất hắc giống như địch thủ, hắn lũ chiến lũ bại, Tần gia cảm thấy hắn một thế này không có hy vọng, liền sẽ đem phong tồn thất đại. Đương nhiên đây chỉ là ví von, Tần Đỉnh chính mình là không sợ bất luận cái gì địch thủ, hắn có thể nghiền ép hết thể chi địch. Khó trách thì liền ngươi cũng không thể không quan hệ thông gia, nguyên lai là cái thất đại. Tần Đỉnh cũng coi như hiểu, dựa theo đạo lý mà nói mạnh như Đường Anh Vân loại này truyền nhân có tư cách chúa tể vận mệnh của mình cùng hôn nhân. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt người nào, đối mặt vị thất đại, nàng hiển nhiên còn không có chúa tể chính mình hôn nhân tư cách. Cho nên ngươi muốn cho ta làm cái này tấm mộc. Tần Đỉnh cũng là minh bạch Đường Anh Vân tâm tư. Tấm mộc thứ này cũng không phải người nào đều có thể làm, tạm thời không nói đến lại có mấy tên thiên kiêu nguyện ý vì Đường Anh Vân cam nguyện đi đắc tội một vị thất đại, cho dù có thiên kiêu nguyện ý, vậy cũng phải hắn chống đỡ được à. Đồng dạng vô thượng thế lực bất hủ truyền nhân, đều không có tư cách chống đỡ được một vị thất đại. Đây cũng là vì cái gì Đường Anh Vân để mắt tới chính mình nguyên nhân, bởi vì chính mình cũng không phải bình thường vô thượng thế lực truyền nhân, mà chính là nắm giữ không thua gì thác đại tiềm lực. Chương 177, cự tuyệt Đường Anh Vân, thế giới thụ hạt giống. Bất quá ta cự tuyệt làm cái này tấm mục. Tân Đình không chút do dự cự tuyệt. Hắn cũng không phải loại kia bị nửa người dưới trưởng khống người, bình thường nam tu sĩ đối mặt Đường Anh Vân, sợ rằng sẽ tại chỗ hóa thân thành liếm cẩu, vậy chuẩn mất một tiếng thì liếm đi lên. Nhưng hắn cũng không phải loại này người. Chính mình cũng là vô thượng thế lực truyền nhân, quan trọng là người một nhà dáng dấp đẹp trai, thiên phú tuyệt luân, về sau là muốn siêu thoát quy tắc, gánh chịu thiên mệnh, chứng đạo tiên đế người. Làm tương lai tiên đế, muốn nữ nhân, không phải liền là chuyện một câu nói. Cự tuyệt. Đường Anh Vân cũng là nhất thời im lặng, Tần Đỉnh thế mà không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. Ngươi là sợ vị kia thác đại. Đường Anh Vân mở miệng nói. Tần Đỉnh thì là một bộ bình thản bộ dáng, nhấp một ngụm trà nói ra, đừng nghĩ lấy ta, bất kỳ ngăn trở nào ta tiên đế đường người, ở trước mặt ta đều không đáng giá nhắc tới. Ta không sợ cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng hắn cùng ta không oán không cừu, ta tại sao muốn đi đắc tội người ta? Tần Đỉnh không sợ thiên đế môn thác đại, nhưng cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Nhìn đến Tần Đỉnh không chút nào tâm động, Đường Anh Vân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra, ta để ngươi đáp ứng quan hệ thông gia, cũng không phải là chỉ là muốn để ngươi làm bia đỡ đạn, để tỏ lòng cảm tạ, ta đằng sau cũng sẽ cho ngươi một cái chủ động truy cầu ta cơ hội, này lại để ngươi so với ta những người theo đuổi khác càng có ưu thế. Tần Đỉnh nghe được Đường Anh Vân lời nói này, trực tiếp một mặt dấu chấm hỏi. Cái này Đường Anh Vân nhìn qua có một loại mày liêu không nhường mày dâu bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới vẫn như cũng là như thế ngực to mà không có não. Nhìn ngươi một bộ mày liêu không nhường mày dâu bộ dáng, không nghĩ tới vẫn như cũ không não, ngươi cảm thấy bên cạnh ta thiếu nữ nhân sao? Ngươi thật sự coi chính mình giá trị con người rất cao, cái kia vì sao bất hủ hoàng triều hy sinh ngươi đi cùng thác đại quan hệ thông gia? Ngươi thật cảm thấy bên cạnh mình có mấy cái liếm cẩu, có một ít con rồi vây quanh ngươi chuyển, ngươi chính là phượng hoàng. Sai, tại những cái kia bất nhập lưu thiên kiêu trước mặt, ngươi đúng là nữ thần, nhưng là tại ta trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì? Không chỉ là trong mắt ta, thì liền tại cái kia thác đại trong mắt, ngươi cũng là tiện tay có thể có được vật. Đường Anh Vân nghe vậy, vùng ngoại thành khí phát run, trên mặt hiện ra vẻ khuất phục. Nàng dù sao cũng là bất hủ hoàng triều đương đại trưởng công chúa, nhưng ở Tần Đỉnh trong miệng lại bị hạ thấp không đáng một đồng. Tần Đỉnh tựa hồ cũng nhìn ra Đường Anh Vân ý nghĩ, khóe miệng có chút khinh thường lướt lên một tia đường cong, bất hủ hoàng triều đương đại trưởng công chúa thân phận rất đặc thù sao? Đối với vô thượng thế lực mà nói, một thời đại không biết có thể ra bao nhiêu vị công chúa. Cho nên ngươi cảm thấy cái này công chúa thân phận đến cùng có thể giá trị bao nhiêu, cũng liền có thể tại những cái kia nhất lưu thế lực trước mặt hiện lên uy phong thôi. Tại chính thức đại nhân vật trong mắt, chớ nói ngươi một vị, liền xem như các ngươi bất hủ hoàng triều đương đại tất cả công chúa, cũng không sánh nổi một vị tiên vương. Ngươi chỗ lấy có được địa vị bây giờ, cũng không phải là trưởng công chúa cái thân phận này cho ngươi, mà chính là thực lực của ngươi. Ngươi nắm giữ không kém gì đồng dạng vô thượng thế lực truyền nhân tiên phú, mới thu hoạch được bây giờ vị trí. Tân Đỉnh mà nói xem như một câu đánh thức Đường Anh Vân, xác thực nàng nắm giữ địa vị bây giờ, cũng không phải là bởi vì nàng là trưởng công chúa, mà là bởi vì nàng thiên phú cũng coi như không tệ. Thế giới này nỗ lực mới có thu hoạch, ngươi cái gì đều không muốn nỗ lực, muốn tay không bắt cướp, liền để ta đi đối phó một vị thác đại, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Tân Đỉnh trực tiếp cũng là tiễn khách, sẽ có chút thất hồn lạc phách Đường Anh Vân cho mời ra ngoài. Nếu là cái này Đường Anh Vân tới, khách khí, tư thái hạ thấp điểm, giả bộ như đáng thương điểm, sau đó lại cho mình một chút chỗ tốt. Tân Đỉnh cũng không để ý thay nàng ngăn lại cái này tai họa. Đáng tiếc cái này Đường Anh Vân không đủ thông minh, vẫn như cũ mang theo cái kia công chúa phái đoàn. Cự tuyệt quan hệ thông gia về sau, Tần Đỉnh cũng là trở về Tần gia, dù sao chỗ tốt đều phải, không có khả năng một mực còn đợi bất hủ hoàng triều. Tần Đỉnh trở lại Tần gia về sau, trước tiên cũng là bế quan từ chối tiếp khách. Lần này vội vàng như thế bế quan, Tần Đỉnh hàng đầu mục đích tự nhiên không phải là vì tăng cao tu vi, mà chính là nghiên cứu cái kia hạt giống. Nếu là bất hủ tiên đế chuyên môn lưu lại, khẳng định nhận chứa nguyên cơ, đáng giá Tần Đỉnh chuyên môn đi nghiên cứu. Tần Đỉnh xuất ra cái kia hạt giống về sau, hạt giống bên trên có sinh cơ bừng bừng, lượn lờ lấy một cỗ khí tức thần bí. Trước đem nó trồng vào thần quốc lại nói. Tần Đỉnh tiên phách hiện tại thần quốc bên trong, đối dược thổ lão đầu nói, dược thổ, ta chỗ này có một cái đặc thù hạt giống muốn trồng, ngươi đơn độc phân chia một khu vực đi ra. Dược thổ lão đầu mắt buồn ngủ mông lung rủi rủi con mắt, đánh một cái ngáp, về phải hỏi, cái gì đặc thù hạt giống a, thế mà cần ta chuyên môn phân chia một khu vực. Hạt giống này. Tần Đỉnh đưa tay, cũng là đem viên kia bất hủ tiên đế lưu lại hạt giống lấy ra. Má nha, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Dược thổ lão đầu nhìn đến loại kia từ thời điểm, đều là bị hù dọa. Hắn trải qua vô số năm tháng, đã từng còn tại vị nắm giữ tiên đế đế thống tông môn hạch tâm trong ruộng thuốc, cái gì tiên dược, bất tử dược chưa từng gặp qua, thậm chí liền xem như đế dược nó đều gặp. Nhưng lúc này nhìn đến hạt giống này vẫn như cũng là hoảng sợ không thôi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hạt giống này làm sao lại tỏa ra sự sống, ngươi làm thế nào chiếm được vật này? Người khác tạo. Tân đỉnh núi bay. Người khác tạo. Lúc này dược thổ đều là choáng váng, hạt giống này lại là người khác tặng ngạch. Nói nửa ngày, hạt giống này đến cùng là cái gì a? Tân đỉnh nhịn không được hỏi. Dược thổ sau khi lấy lại tinh thần cũng là chậm rãi nói, hạt giống này chính là thế giới thụ phía trên kết loại từ một trong, bất quá là năm đó thế giới thụ sụp đổ, theo đạo lý mà nói, tất cả hạt giống cần phải đều khô kiệt, vì cái gì hạt giống này thế mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ? Hẳn là bị người một lần nữa cứu sống. Tân đỉnh đoán được, lấy bất hủ tiên đế năng lực, nói không chừng có khả năng làm được. Cái kia cứu sống hắn người, tu vi nhất định là tiên đế, cũng lại am hiểu sáng tạo đạo này. Dược thổ cũng là có chút nghiêm trọng, bình thường tiên đế đều khó có khả năng cứu sống hạt giống này, mà lại liền xem như cứu sống, chỉ sợ cũng là bố trí đại cục, trải qua mấy cái thời đại mới có thể thành công. Dược thổ lời này ngược lại để Tân đỉnh minh bạch, vì cái gì hạt giống này sẽ tới trong tay mình. Xem ra bất hủ tiên đế khi còn tại thế, hạt giống này sinh cơ còn không có hoàn toàn tỏa sáng. Cái kia hạt giống này có thể trưởng thành là thế giới thụ sao? Tân đỉnh cũng là bao hàm mong đợi hỏi. Thế giới thụ thế nhưng là chí bảo a, muốn là hạt giống này có thể trồng ra đến, vậy mình thì kiếm lợi lớn. Nhìn viên này thế giới thụ, dược thổ cũng là trầm tư phía dưới nói ra, dựa theo lý luận mà nói, hạt giống này có trở thành thế giới thụ tiềm lực. Lý luận? Cái kia chính là trên thực tế cơ hồ rất khó. Tân đỉnh trực tiếp nghe hiểu dược thổ nói bóng gió. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng thế giới thụ là tốt như vậy trồng ra tới? Dược thổ trợn nhìn Tân đỉnh liếc một chút, nếu là thế giới thụ tốt như vậy trồng ra đến thì không đáng giá. Bất quá cái này dù sao cũng là thế giới thụ hạt giống, trở thành thế giới thụ tuy nói rất khó, nhưng là có tiềm lực rất lớn có thể trở thành một gốc đế dược. Chương 178, luồng thứ nhất thiên mệnh thành hình, đại thế chi tranh kéo ra màn che. Đế dược, giống như cũng không tệ. Tân đỉnh cũng rõ ràng đế dược giá trị, mang theo đế danh hảo, từ đó có thể biết, đế dược cơ hồ tính toán là tiên đế mới có tư cách nắm giữ muốn linh thảo. Cũng được, cái này thế giới thụ hạt giống thì giao cho ngươi đến trồng. Tân đỉnh đem thế giới thụ hạt giống giao cho dược thổ. Dược thổ sau khi nghe được, chợt cũng là vô vô lồng ngực bảo đảm, yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này thế giới thụ hạt giống thật tốt bồi dưỡng. Đối với dược thổ mà nói, bồi dưỡng ra đế dược, thế giới thụ hạt giống loại này, có thể nói là suốt đời truy cầu a. Chợt dược thổ cũng là thi triển, thần thông huyễn hóa ra một mảnh đặc thù dược viên khu vực. Một mảnh cực kỳ màu mỡ dược thổ cũng là tại Tần đỉnh thần quốc bên trong xuất hiện. Mảnh này dược thổ khai hoang đi ra, Tần đỉnh rõ ràng cảm giác dược thổ hề hoài không ít. Dược thổ lão đầu, ngươi đây là muốn làm gì, thế mà vận dụng bản nguyên chi lực. Vạn hoàng huyết tham đều là đã bị kinh động. Nàng thế nhưng là biết dược thổ lão đầu đến cỡ nào keo kiệt chính hắn bản nguyên chi lực, hiện tại hắn nguyện ý tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên tới mở một khối vườn thuốc. Hắc hắc, vạn hoàng nha đầu, ngươi nhìn một cái. Chỉ thấy dược thổ lão đầu cười hắc hắc, đem màu xanh biết hạt giống ngã vào vườn thuốc bên trong. Vạn hoàng huyết tham nhìn đến hạt giống này lúc, trên mặt cũng là hiện ra kinh hãi, thất thanh gọi vào, làm sao có thể? Khó trách, khó trách, ngươi không tiếc tiêu hao bản nguyên đều muốn huyễn hóa ra dược viên này tới. Vạn hoàng huyết tham rất rõ ràng bồi dưỡng được một gốc tuyệt thế linh dược, đối với dược thổ có thể nói là vô cùng lớn vinh diệu. Đương nhiên ngoại trừ vinh diệu bên ngoài, cũng có chỗ tốt rất lớn, bởi vì một khi tuyệt thế linh dược bồi dưỡng ra đến, cũng sẽ trả lại cho dược thổ tinh hoa. Nếu là dược thổ có thể đem hạt giống này đào tạo thành là đế dược, như vậy trả lại tinh hoa, đủ để cho hắn lại lên một cái thứ bậc. Nếu như hạt giống này thật thành thế giới thụ, vậy liền có lượng, không thể nói được dược thổ lão đầu liền sẽ lột sắc thành đúng nghĩa trên đời đệ nhất dược thổ. Ngươi cái này khí vận cũng quá tốt rồi đi, thế giới thụ hạt giống đều chiếm được. Vạn hoàng huyết tham đều là có chút cảm thán Tần đỉnh khí vận. Cái này khí vận chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Vận khí tốt, vận khí tốt. Tân đỉnh ngược lại cũng không phải giả bộ một chút, cái này còn thật chỉ là vận khí tốt. Nhanh điểm đưa một số tư nguyên đến, 100 cân linh dịch, còn muốn mười mấy viên tiên nguyên. Dược thổ cũng là đối Tân đỉnh nói. 100 cân linh dịch. Tân đỉnh nhanh ngày dựng lên. Linh dịch giá trị tuy nói so với tiên nguyên thấp rất nhiều, nhưng so với cực phẩm linh thạch những thứ này cũng muốn chân quý. Bình thường tu sĩ đều dựa theo giọt đếm tính toán giá trị, thuốc này đất mở miệng cũng không phải là bao nhiêu giọt, trực tiếp bao nhiêu cân. Không phải vậy đâu, ngươi bồi dưỡng thế nhưng là thế giới thụ hạt giống. Không tiêu hao tư nguyên làm sao có thể? Dược thổ cũng là khinh bỉ nhìn Tân đỉnh. Tốt tốt tốt, chờ sau đó chuẩn bị cho ngươi tới. Tân đỉnh cũng là biết, thế giới thụ hạt giống khẳng định là cần đại lượng tư nguyên. Chợt hắn cũng là hướng gia tộc muốn một nhóm lớn linh dịch, đồng thời đem chính mình tiên nguyên để vào dược thổ bên trong. Đương nhiên trừ cái đó ra, Tân đỉnh cũng là muốn số lớn cực phẩm linh thạch. Những cái này linh thạch đều là trải tại vườn thuốc hạ tầng, liên tục không ngừng đến làm thuốc ruộng cung cấp năng lượng. Tại đi qua dược thổ không ngừng bồi dưỡng dưới, một tháng sau, cái này thế giới thụ hạt giống rốt cục chui từ dưới đất lên nảy mầm. Thế giới thụ hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm một khắc này, Tân đỉnh cũng cảm giác được chính mình thần quốc bị một mảnh sinh cơ bao phủ lấy. Một cỗ tràn ngập sinh cơ bắt đầu tràn ngập đến còn lại dược viên, khiến Tân đỉnh thần quốc còn lại bên trong vườn thuốc linh dược đều là ảo ảo niên hạn tăng trưởng. Vạn hoàng huyết tham thu nạp vào nhập những thứ này sinh cơ, cũng là thân thể khẽ run lên, những thứ này sinh cơ thế mà đều có thể cho nó một số xúc tiến tác dụng. Sau đó Vạn Hoàng Huyết Tham không chút do dự đem chính mình vị trí dược viên đem đến lớn nhất tới gần cái này thế giới thụ hạt giống dược viên bên trong đi. Kỳ thật muốn không phải dược thổ mãnh liệt ngăn trở, Vạn Hoàng Huyết Tham đều muốn trực tiếp chuyển vào thế giới thụ hạt giống dược viên bên trong. Đây chính là thế giới thụ hạt giống sao? Tần Đỉnh nhìn lấy chập chờn mầm cây nhỏ, tuy nói cùng còn lại cây non lớn lên không sai biệt lắm, nhưng Tần Đỉnh có thể ở bên trong cảm nhận được nồng đậm sinh cơ, tựa hồ có thể thai nghén một phương thế giới giống như. Hạt giống này bên trong sinh cơ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nồng đậm, chỉ sợ lúc trước đem cứu sống hắn tiên đế, bố trí xuống qua một ván cờ lớn, hao phí vô số thời gian dựng dục ra tới. Nói không chừng nó thật sự có cơ hội bị đào tạo thành một gốc thế giới thụ. Dược thổ lão đầu đều là rất kinh ngạc. Không chỉ là, Tần Đỉnh tâm thần thu liễm, hắn phát hiện mình bất hủ thanh mục văn bắt đầu vận chuyển bắt đầu tăng trưởng. Thế giới thụ tán phát sinh cơ, quả nhiên đối bất hủ thanh mục văn có cực lớn xúc tiến tác dụng. Tần Đỉnh đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì bất hủ tiên đế hẳn là sẽ không lưu lại hai kiện không có chút nào tương quan đồ vật. Đến đón lấy Tần Đỉnh vẫn như cũ tiến hành bế quan, đem chính mình tu vi tăng lên tới thần phách cảnh cảnh giới viên mãn, kém một bước bước vào đại năng cấp bậc. Thần phách cảnh viên mãn bước vào đại năng cảnh, một bước mấu chốt nhất chính là ngưng tụ pháp tắc chủng tử. Lấy Tần Đỉnh năng lực, ngưng tụ pháp tắc chủng tử là một chuyện rất đơn giản. Nhưng hắn muốn ngưng tụ ra tốt hơn pháp tắc chủng tử, bởi vì pháp tắc chủng tử quan hệ đến tương lai đường. Hắn hiện tại có thể tùy tiện ngưng tụ ra kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, còn có kiếm đạo hạt giống, vân vân. Nhưng là hắn rất muốn nhất cũng không phải là những thứ này. Tại Thương Châu đại lục dưới, có một câu, không gian vi vương, thời gian vi tôn. Theo câu nói này liền có thể nhìn ra, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, tại tất cả pháp tắc bên trong, đến cùng có được hạng gì địa vị. Đối với hai loại pháp tắc, Tần Đỉnh cũng có tiếp xúc qua, nhưng hắn còn có một loại dạ tâm, cái kia chính là đem hai loại pháp tắc hỗn hợp, nắm giữ thời không. Nhưng tựa hồ vẫn là thiếu một ít gì đó. Tần Đỉnh hơi hơi thở dài, hắn đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu khắc. Chủ yếu nhất là cũng là Tần gia, tựa hồ cũng không có bao nhiêu am hiểu phương diện này, chính mình đánh dấu cũng rất ít liên quan đến thứ này. Ngay tại Tần Đỉnh thời điểm do dự, chỉ thấy Thương Châu đại lục bên ngoài, một chỗ cơ trung trong đại lục có một luồng thiên mệnh sinh ra. Cái này một luồng thiên mệnh sinh ra, khiến Thương Châu đại lục rất nhiều đồ cổ đều là mở ra hai con mắt. Thiên mệnh sơ hiện, một thế này đại đạo chi tranh kéo ra màn che. Không ít người đều là tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời chỗ có vô thượng thế lực, đỉnh phong đạo thống đều là triệu tập truyền nhân của mình. Đương nhiên Tần Đỉnh cũng không ngoại lệ, cùng ngày Tần Vô Song thì tự mình đem hắn theo bế quan trạng thái tỉnh lại. Tần Vô Song lần này đem Tần Đỉnh dẫn tới tổ địa chỗ sâu, cái này tổ địa là có đã từng Tần gia tiên đế lao tổ tạo thành, nằm không ít Tần gia đồ cổ. Đây là phát chuyện gì? Tần Đỉnh tựa hồ phát giác được bầu không khí có điểm gì là lạ. Một thế này thiên mệnh sơ hiện một luồng, đại thế chi tranh kéo ra màn che. Thiên Khung Tiên Vương lúc này hiện lên ở Tần Đỉnh trước mặt chậm rãi nói ra. Thiên mệnh sơ hiện. Tần Đỉnh cũng là biết, ở thiên mệnh chính thức hình thành trước đó, sẽ có cái này một số tán toái thiên mệnh sẽ ở vài chỗ sớm thành hình. Mà những thứ này tán toái thiên mệnh xuất hiện, thì đại biểu cái này chính thức hoàn chỉnh thiên mệnh cách thành hình không xa. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại thế chi tranh kéo ra màn che tiêu chí, cũng là luồng thứ nhất tán toái thiên mệnh thành hình. Chương 179, Tần gia hứa hẹn, các phương thiên tiêu xuất thế. Tần gia tổ địa bên trong, một vị tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng, cầm lấy bầu rượu, nhìn qua như là tiểu quỷ lão tổ, trong miệng lẩm bẩm cái gì, cái tay còn lại bên trong còn có mấy cái phong cách cổ xưa đồng tiền, như là đùa nghịch tạp kỹ giống như bay múa. Vị này là lão tổ Túy Toán Tiên, rất thích mỹ tiểu, đừng xem hắn một bộ say khướt bộ dáng, lòng tựa như gương sáng, cũng là Tần gia thứ nhất xem bói lành giữ lão tổ. Tần Vô Song truyền âm cho Tần Đỉnh. Tần Đỉnh chắc chắn sẽ không khinh thường người này, có thể trở thành tiên nhân, làm sao có thể chỉ là một cái cả ngày trầm mê mỹ tiểu, không cách nào tự kiềm chế tự quỷ. Đại khái sau một lát về sau, Túy Toán Tiên đem phong cách cổ xưa đồng tiền thu hồi. Ta xem bói xuống, lần này luồng thứ nhất thiên mệnh, nên thì xuất hiện tại Cổ Giá Đại Lục, trung bộ khu vực. Cổ Giá Đại Lục. Tần Đỉnh cũng chưa nghe nói qua đại lục này. Cổ Giá Đại Lục chỉ là cái trung đẳng đại lục. Lúc này Tiên Khung Tiên Vương nói ra, năm đó tiên vực vỡ nát, trong đó tiên vực khối lớn khu vực, không biết thất lạc tới đó, chỉ có còn lại một phần nhỏ toái phiến tản mát dung nhập nguyên bản tiên vực bên cạnh mỗi cái trong đại lục. Trong đó có 9 khối đại lục dung hợp tiên vực toái phiến lớn nhất, bọn họ liền được xưng làm 9 tòa siêu cấp đại lục. Chúng ta Thương Châu Đại Lục chính là 9 tòa siêu cấp đại lục một trong, mà lại chúng ta Thương Châu Đại Lục bên trong gia tiên đế nhiều nhất, vô thượng thế lực truyền thừa nhiều nhất, cho nên chúng ta Thương Châu Đại Lục cũng được vinh dự 9 tòa đại lục đứng đầu. Xét đến nơi đây thì liền Thiên Khung Tiên Vương trong ngôn ngữ cũng có một phần tự ngạo. Mà siêu cấp đại lục dưới thì là cao cấp đại lục, lại phía dưới cũng là trung cấp đại lục. Mà Cổ Giá Đại Lục cũng là trung cấp đại lục một trong. Cổ Giá Đại Lục vị trí cách Thương Châu Đại Lục, Thiên Vương Đại Lục, Cực Băng Đại Lục tam phương siêu cấp đại lục gần nhất, còn lại 6 tòa siêu cấp đại lục xa xôi. Cho nên lần này đi cạnh tranh luồng thứ nhất thiên mệnh tiêu tử, cần phải là tới từ 3 chúng ta tòa đại lục. Thiên Khung Tiên Vương cũng là dẫn đầu phân tích một đợt. Bởi vì vượt đại lục ở giữa hành động là có chút chuyện phiền phức, khoảng cách quá xa, cái kia 6 tòa siêu cấp đại lục tiêu tử chưa hẳn muốn đến tranh đoạt. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tranh đoạt thiên mệnh bên ngoài ngoại trừ dựa vào bản thân thực lực bên ngoài, cũng cần một chút khí vận, cũng là đạt được thiên mệnh tán thành. Dựa theo trước kia quy luật, luồng thứ nhất thiên mệnh xuất hiện địa phương, bình thường ưu trước tiên nghĩ tạo ra phụ cận đại lục thiên tiêu. Cho nên cách khá xa mấy cái đại lục, tại tranh đoạt phía trên thì so sánh ăn thiệt thòi, tăng thêm lộ trình phiền phức, cho nên lúc bình thường sẽ không tham dự. Luồng thứ nhất thiên mệnh tranh đoạt cực kỳ trọng yếu, bởi vì căn cứ thống kê cuối cùng trở thành tiên đế, kỳ thật có một bộ phận đều đã từng chiếm được luồng thứ nhất thiên mệnh thừa nhận, mà chúng ta Tần gia tổ tiên, chứng đạo trước cũng là từng chiếm được luồng thứ nhất thiên mệnh. Căn cứ tổ địa bên trong lão tổ quyết định, nếu là ngươi có thể tranh đoạt đến luồng thứ nhất thiên mệnh, Tần gia đem về đối ngươi mở ra toàn bộ tư nguyên, không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Thiên Khung Tiên Vương cũng là trịnh trọng nói. Lời này khiến Tần Đỉnh khẽ miệng hơi hơi lướt lên, hắn sợ cũng là gia tộc câu nói này. Tuy nói hắn hiện tại vì thánh tử, mà lại quyền hạn tư nguyên cung cấp so với dưới tình huống bình thường Tần gia trước kia chút thánh tử, cũng cao hơn được nhiều. Nhưng là đối với hiện tại Tần Đỉnh mà nói còn chưa đủ. Chính mình vô luận là thối luyện tiên khu, hoàn thiện thần quốc, vẫn là bồi dưỡng thế giới thụ, đều cần tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Những tư nguyên này, dù là chính mình thân ở thánh tử vị, cũng khó có thể toàn bộ thu hoạch, hắn cần gia tộc hết sức ủng hộ. Các vị lão tổ yên tâm, ta tiên đế đường liền từ cái này luồng thứ nhất thiên mệnh bắt đầu. Luồng thứ nhất thiên mệnh hiện lên, cũng dao động cùng giá đại lục phụ cận tất cả đại lục. Thương Châu đại lục Tây Mạc Linh Sơn có 18 tòa Phật tự. Cái này 18 tòa Phật tự chính là Linh Sơn tòa này vô thượng thế lực phụ thuộc thế lực. Mà 18 tòa Phật tự phía trên còn có một tòa chùa miếu, trở thành Lạn Đà tự, nó chính là Linh Sơn căn bản. Thế mà Lạn Đà tự Phật môn dưới tình huống bình thường đều đóng chặt, rất khó mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều biểu thị một lần đại sự phát sinh. Hôm nay Linh Sơn 18 tòa chùa miếu Phật cửa mở ra, có kim quang nở rộ mà ra. 18 chỗ chùa miếu Phật cửa mở ra về sau, tại bọn họ phía trên còn có Lạn Đà tự Phật cửa mở ra, một vị dung mạo tuấn tú hòa thượng theo Phật môn bên trong đi ra. Kim Thiền, lần này luồng thứ nhất thiên mệnh hiện lên, cũng là cơ duyên của ngươi chỗ, đi thôi. Đồng dạng nam vực, Thần Nhiên Cốc có một đạo hùng hồn đến cực hạn linh lực phóng lên tận trời, cái kia linh lực như là huy hoàng mặt trời giống như, phát ra cái này cực đoan nóng rực ba động, tại sức chấn động kia dưới, đại địa tựa hồ cũng muốn đã nứt ra. Cùng tiễn Kim Ô thái tử. Chúc thái tử gánh chịu thiên mệnh, kỳ khai đã thắng. Chỉ thấy Kim Ô thái tử chân đạp một đoàn kim sắc hỏa vân, ánh mắt bên trong đều là bệ nghệ, trải qua một phen bế quan về sau, hắn rốt cục đột phá đến lớn có thể cảnh. Tân đỉnh, tuy nhiên ngươi thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng mỗi cái thời đại cuối cùng chứng đạo tiên đế, cũng không phải là nhất định là thiên phú kẻ cao nhất, mà là đạo tâm kiên nghị, đến có khí vận người, lần này thiên mệnh, ta cũng sẽ không chấp tay để ngươi. Đông Hoang, Thần Kiếm Hoàng Triều. Một tòa hoàn toàn do các loại kiếm nhận hình thành trên ngọn núi, một bóng người đứng lặng lấy. Bóng người này đôi mắt sắc bén như kiếm, sau lưng gánh vác lấy một thanh màu đen cổ kiếm, cổ kiếm nhìn qua vết rỉ loang lổ, thậm chí còn có rất nhiều vết máu chưa khô, nhìn qua làm sao đều không giống một thanh kiếm tốt. Thế mà cũng là như thế một thanh kiếm, lại tại Thần Kiếm Hoàng Triều để đặt rất lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được, thẳng đến Thần Kiếm Hoàng Triều thái tử xuất sinh một khắc này. Luồng thứ nhất thiên mệnh rốt cục xuất hiện, ta thanh kiếm này rốt cục có thể nhiễm các lộ thiên tiêu huyết. Thần gia Tần Đỉnh, hy vọng ngươi thật như nghe đồn như vậy lợi hại. Thiên Hỏa cổ quốc bên trong tổ địa, chỉ thấy có thanh âm giản mua truyền ra. Luồng thứ nhất thiên mệnh mà thôi, đệ tử lại không phải là không có từng chiếm được, lần này chúng ta Thiên Hỏa cổ quốc thì không đi nhúng vào. Tần gia, Tần Đỉnh, ha ha, tôm tép nhãi nhép tôi, đợi đến đệ tử thức tỉnh, bọn họ thì sẽ biết ai mới là một thế này chân chính tiên đế. Đồng dạng Bắc Nguyên, Hàn Mai cung. Làm số lượng không nhiều nữ tính tiên đế sáng tạo vô thượng thế lực, Hàn Mai trong cung chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử. Lần này rốt cục có thể rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có đi ra ngoài chơi. Chỉ thấy một cái thanh âm dễ nghe vang lên, một cái da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, phi tốc lướt qua Hàn Mai cung cửa cung. Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ hưng phấn, mỗi ngày ở tại chỉ có tuyết trắng mênh mang tuyết sơn chi đỉnh phía trên, nàng sớm liền muốn sắp đi ra ngoài. Nghe nói lần này luồng thứ nhất thiên mệnh sẽ có rất nhiều thiên kiêu hiện lên, cũng không biết bọn họ lợi hại hay không, không muốn mấy chiêu bên trong liền bị ta đông thành băng côn. Trung Châu, Thiên Đế Môn bên trong một chỗ mai táng dưới đất cung điện, nơi này chính là Thiên Đế Môn thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm chi địa. Trong này cũng không phải là mai táng phong tồn lấy Thiên Đế Môn lão tổ, mà chính là phong tồn lấy Thiên Đế Môn một tên Đế Hạo Thiên Quân. Đế Hạo Thiên Quân chính là Thiên Đế Môn bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu, hắn xuất sinh chính là có nương theo lấy các loại dị tượng, có tiên cầm dị thú cùng vang lên, tiên âm đại đạo vần quanh. Trừ cái đó ra, còn đưa tới Thiên Đế Môn chính giữa đế để lại đế vật, Đế Hạo Dương Cộng Minh. Sau đó hắn xuất sinh chính là đạt được Thiên Đế Môn tất cả lão tổ coi trọng, từ nhỏ là lấy đứng đầu nhất tư nguyên, các loại khan hiếm linh dược tẩy lễ nhục thân, thường xuyên đều là quan sát tiên kinh, càng là có thể cùng Đế Hạo Dương thân cận, cảm ngộ đế ý. Đáng tiếc Đế Hạo Thiên Quân ra đời thời đại, Vũ Hạo Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, chứng đạo tiên đế cũng chưa qua đi bao lâu, mới thiên mệnh sẽ không xuất hiện. Sau đó Thiên Đế Môn lão tổ chính là tề lực đem phong tồn, khiến cho thất đại. Chương 180, thế lực khắp nơi bạo động, đến Hổ Khiếu Tông. Giờ phút này tại Đế Hạo Thiên Quân phong tồn cung điện bên ngoài, một tên thư đồng bộ dáng ăn mặc thiếu niên xin đợi lấy. Hắn từ nhỏ tại Đế Hạo Thiên Quân bên người thư đồng, quan sát qua các loại kinh văn, đạo hạnh cũng sâu đậm, so với rất nhiều ngày tiêu kiệt xuất đều mạnh hơn. Năm đó Đế Hạo Thiên Quân bị phong tồn thời điểm, niệm lên từ nhỏ tình nghĩa cũng là thỉnh cầu các vị lao tổ đem tên thư đồng kia cùng một chỗ phong tồn. Thiên Quân, luồng thứ nhất thiên mệnh xuất hiện. Thư đồng một mực cung kính nói, ta mới vừa vặn thức tỉnh, khí tức cùng hiện ở thời đại này thiên địa khí tức còn không có hoàn toàn ma sát tốt, lần này luồng thứ nhất thiên mệnh ta thì không xuất thủ. Ngươi thay ta đi dò xét phía dưới đương thời tuổi trẻ thiên kiêu có mấy phần thực lực. Đế Hạo Thiên Quân thanh âm theo trong cung điện truyền ra. Được rồi, Thiên Quân. Không chỉ là Thương Châu đại lục một số vô thượng thế lực kích động, một số đỉnh phong đạo thống cùng nhất lưu thế lực tiêu tử càng thêm kích động. Bởi vì căn cứ từ trước kinh nghiệm, kỳ thật vô thượng thế lực tiêu tử chứng đạo tiên đế, cực ít cực ít. Thương Châu đại lục vô thượng thế lực hết thảy có 20 tòa, nhưng một môn song đế cũng liền 3 tòa. Đại bộ phận tiên đế hoặc là xuất thân cực kỳ phổ thông, hoặc là cũng chính là nhất lưu thế lực hoặc là đỉnh phong đạo thống truyền nhân. Liên lấy gần nhất Thiên Hà Điện tới nói, Thiên Hà Điện tiền thân cũng là một tòa đỉnh phong đạo thống, sau đó ra Thiên Hà Tiên Đế vị này tiên đế về sau, nhảy lên tấn thăng làm vô thượng thế lực. Cho nên mỗi lúc thiên mệnh hiện hiện thời điểm, kỳ thật kích động nhất vẫn là những thứ này đỉnh phong đạo thống nhất lưu thế lực, nếu là bọn họ ở giữa có truyền nhân có thể trở thành tiên đế, vậy liền thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Các đại đỉnh tiêm đạo thống đối với cái này luồng thứ nhất thiên mệnh dị thường coi trọng, ào ào phái ra ẩn tàng thật lâu tiêu tử. Thiên Cương môn bên trong, cùng bạo linh lực nộn nhạo lên, trực tiếp đem bên cạnh hơn 10 vị đại năng đều là chấn động đến người ngã ngửa đổ. Quá yếu, các ngươi quá yếu. Chỉ thấy cái này đến vị đại năng bên trong có lấy một bóng người đứng chắp tay, ánh sáng mặt trời từ không trung nghiêng về mà xuống, chiếu rọi tại cái kia Trương Tuấn Tú trên gương mặt. Hắn ánh mắt hơi hơi liếc nhìn bốn phía, trong đôi mắt đều là để lộ ra khinh thường. "Tốt, Lang Nhi, rất tốt, rất tốt." Ha ha ha. Thiên Cương môn môn chủ cười to đi tới, vỗ bóng người kia bả vai. "Không hổ là chúng ta Thiên Cương môn thần cấp linh mạch, ẩn tàng tiêu tử, thực lực của ngươi so với những cái kia vô cùng phía trên thế lực truyền nhân, chỉ sợ cũng mạnh hơn mấy phần." Trước mắt cái này tiêu tử, chính là Thiên Cương môn lưng mà ẩn tàng thật lâu tiêu tử, có được thần cấp linh mạch. Lần này, luồng thứ nhất thiên mệnh hiện lên, ngươi phải tất yếu tranh đoạt đến, nói như vậy, ngươi trở thành tiên đế khả năng đem về lớn rất nhiều. Thiên Cương môn môn chủ cũng là cười ha ha lấy. Điểm này cứ việc môn chủ yên tâm. Cái kia tiêu tử đối với Thiên Cương môn 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 chủ chắp tay nói, lời nói ở giữa có vẻ cung kính. Chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn về phía Thiên Cương môn môn chủ lại mang theo khinh thường, nếu là Tần Đỉnh bây giờ đang ở này, sẽ phát hiện người này ánh mắt, cùng lúc trước vị kia kình địch cực kỳ tương tự. Cái kia kình địch chính là Phong Gia Phong Mặc. Không sai, người này chính là chuyển thế trùng sinh đến Phong Mặc Lục Tả Tiên Vương. Năm đó hắn bị Tần Đỉnh đánh bại về sau, bị ép đem linh hồn bám vào tại Thần Bí Hạt Châu phía trên thoát đi. Mà hắn thoát đi về sau, chính là gặp chính ở bên ngoài bí mật lịch luyện Thiên Cương môn thần cấp linh mạch tiêu tử, lúc này hắn chính là lựa chọn đoạt xá. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, hắn đoạt xá thuộc về hoàn mỹ đoạt xá, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn, cũng không có người nào khác có thể phát giác được. Tần Đỉnh, ngươi bản mệnh thần thông bị ta nghiên cứu triệt để, lần tiếp theo gặp mặt, thân thể của ngươi vậy ta thì thu nhận. Tại Thương Châu đại lục, Thiên Phương đại lục, Cực Băng ba tòa đại lục các đại thế lực chuẩn bị lúc, bên cạnh cũng có được một số cao cấp đại lục ma quyền xoa chân, cũng là nóng lòng muốn thử. So với bọn họ cùng giã đại lục, bản thân một số thế lực giờ phút này cũng là có một ít tiểu tâm tư lên. Cùng giã đại lục, Hương Mị Các. Hương trong các, trên giường, thật mỏng chăn mền phát họa ra một bộ cực kỳ yêu nhiều đường cong, chăn mền ngẫu nhiên lộ ra một góc, cũng là có thể cho thăm dò đến bên trong trắng loá như tuyết. Hương Nhi còn đang ngủ a, chỉ thấy một vị mỹ phụ đẩy cửa ra tiến vào bên trong. "Mẹ, để cho ta ngủ thêm một hồi nha." Chỉ thấy trong chăn thò đầu ra, chạm mặt tới cũng là một trương cực kỳ vũ mị vẻ mặt vui cười, mặt kia dài đến giống như yêu tinh giống như, câu người hồn phách, làm cho người tim đập thình thịch. "Con ngủ, luồng thứ nhất thiên mệnh đều tại chúng ta cùng giã đại lục hiện lên, không ít thế lực đều là ma quyền xoa chân." Mỹ phụ điểm một cái yêu tinh đầu, tức giận nói. "Ma quyền xoa chân, cho là bọn họ thì có thể có được thiên mệnh tán thành. Sau cùng đạt được thiên mệnh công nhận, 89 phần 10 vẫn là siêu cấp đại lục tiêu tử." "Hi hi, mẹ, ta đối thiên mệnh không có hứng thú, nhưng là yên tâm, lần này luồng thứ nhất thiên mệnh chi tranh, nữ nhi nhất định mang cho ngươi về tới một cái tương lai tiên đế con rể." Yêu tinh cười hì hì theo trong chăn vươn tay, kéo lại mỹ phụ cổ, chăn mền trượt xuống, toát ra trắng loá như tuyết. Mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, các cái thế lực đều là đi đến cùng giã đại lục. Tần gia cũng là sai phái ra lực lượng tinh nhuệ, một nhóm từ thánh nhân trưởng lão, tiên nhân lão tổ dẫn đội hộ tống đội ngũ, đem Tần gia thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ mang đến cùng giã đại lục. Đương nhiên Tần gia thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ tiến về chỗ đó cũng chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là phụ tá Tần Đỉnh tranh đoạt luồng thứ nhất thiên mệnh. Lần này Tần gia xuất động lực lượng hộ vệ tương đối nhiều, thế mà thế hệ trẻ tuổi cũng rất ít, chỉ có Tần Kiếm Tâm, Tần Đoan Sơn, Tần Lôi Độ, Liêu Tuyền bốn người phụ tá Tần Đỉnh. Đương nhiên kỳ thật Tần Đỉnh có cần hay không phụ tá cũng không đáng kể, nhưng là có người chân chạy làm việc lặt vặt, xung làm tay chân đối phó tạp binh cũng không tệ lắm. Tần gia đối phó đến cùng giã đại lục thời điểm, dẫn đội Bạch Mi Tiên, khép mắt cười nói, trước kia ta tới qua nơi này, lúc trước thuận tiện còn chỉ điểm cái tiểu bối. Trước khi đến liên lạc dưới, cái kia tiểu bối tuy nói đã qua đời, nhưng lưu lại đạo thống, chúng ta có thể đi tạm thời đặt chân. Hiển nhiên Tần gia cũng là đã sớm chuẩn bị, điểm dừng chân những thứ này đều chuẩn bị xong. Cho nên bọn họ chính là tiến đến Bạch Mi Tiên trong miệng chỗ đạo thống, Hổ Khiếu Môn. Hổ Khiếu Môn tại cùng giã đại lục cũng coi như nhất phương bá chủ ngang ngược, đã từng trong tông môn đi ra tiên nhân, hiện đảm nhiệm tông chủ cũng là một tên cường đại thánh tôn. Có lẽ thực lực như vậy, đặt ở Thương Châu đại lục cũng liền có thể tương đối lợi hại nhất lưu thế lực, nhưng là tại cùng giã đại lục loại này trung cấp đại lục, lại đủ để được cho chiêm cứ bá chủ một phương. Mà xem như cùng giã đại lục nhất phương bá chủ Hổ Khiếu Tông, giờ phút này toàn bộ cao tầng đều là xin đợi lấy, bởi vì bọn hắn biết lần này bọn họ nên tiếp thế nhưng là Thương Châu đại lục vô thượng thế lực Tần gia. Rất nhanh liền có một hàng quần quận người lập tức chạy tới. Có mạnh mẽ chiến xa vượt qua mà đến, cờ xí phân phật, phía trên Long Phi Phượng Vũ viết tần chữ. Tần gia đến thời điểm, từng đạo linh lực nhộn nhạo lên, làm đến Hổ Khiếu Tông cao tầng đều là biến sắc. Đây chính là vô thượng thế lực Tần gia sao? Chỉ là một cái hộ tống đội ngũ, bọn họ cảm giác cũng có thể diệt đi bọn họ Hổ Khiếu Tông. Lúc này Hổ Khiếu Tông tông môn cũng là tiến lên, chắp tay nói ra, Hổ Khiếu Tông, ở đây cung nên vô thượng Tần gia. Chương 181, cùng tiên đế tranh phong nhân vật, loạn không hoàng. Ngươi chính là Hổ Khiếu Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Bạch Mi tiên đi ra, chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, nhìn quanh ở giữa đều có pháp tắc thất sắc. Tiên nhân. Hổ Khiếu Tông một chúng thánh nhân cao tầng đều là cảm nhận được đến từ Bạch Mi tiên áp lực. Cái này chẳng lẽ cũng là siêu cấp đại lục vô thượng thế lực nội tình sao? Tuy tiện liền có một vị tiên nhân xuất thế. Vạn bối, Hổ Nghĩa, Hổ Dược tổ tiên huyền tôn. Hổ Nghĩa đối mặt Bạch Mi tiên cũng là có chút cung kính. Ừm, thánh tôn tu vi cũng không tệ lắm. Bạch Mi tiên lược khẽ gật đầu. Chợt Hổ Nghĩa cũng là nhìn về phía Tần gia đội ngũ, hỏi, xin hỏi thượng tiên, lần này vô thượng Tần gia đến tranh đoạt luồng thứ nhất thiên mệnh thánh tử là vị nào? Ta, Tần Đỉnh cũng là theo Tần gia đội ngũ đi ra. Thân hồn cảnh viên mãn, Hổ Nghĩa nhìn xuống, có chút mắt trợn tròn lên. Thân hồn cảnh viên mãn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ yếu sao? Không kém, bọn họ Hổ Khiếu Tông, danh xưng gần vạn năm đệ nhất thiên tài, hiện tại cũng bất quá mới thần hồn cảnh cảnh giới viên mãn. Nhưng phải biết lần này tới thế nhưng là vô thượng Tần gia. Nhìn Tần Đỉnh đằng sau tu sĩ trẻ tuổi, liền có một vị đạt đến đại năng cấp bậc. Bất quá Hổ Nghĩa cũng không có hỏi nhiều, thứ này cũng không phải hắn có thể hỏi tới. Hắn cũng là cung kính đem Tần gia một đoàn người mời đi vào. Đến tông môn thời điểm, Hổ Nghĩa cũng là đối Bạch Mi tiên vừa cười vừa nói, Bạch Mi thượng tiên, ta Hổ Khiếu Tông cũng có một vị thiên tiêu, hắn chính là chúng ta tông môn gần vạn năm qua thứ nhất đệ tử xuất sắc. Muốn không để hắn cũng tới trợ thánh tử một chút sức lực. Cũng được, Bạch Mi tiên cũng không có cự tuyệt, dù sao nơi này nói thế nào cũng là cuồng dã đại lục, có vị quen thuộc nơi này thiên tiêu đối với Tần Đỉnh mà nói, có lẽ có lấy trợ giúp. Chợt chỉ thấy một thanh niên đi đến, thanh niên này chán hổ hổ nhãn, thân thể như là manh thu giống như cường tráng, khí thế bức người. Hắn đi lúc tiến vào, có một cô giống như mãng hoang dị thú khí tức bao phủ ra. Chỉ là khí thế kia, chỉ sợ đều sẽ để rất nhiều người lòng sinh khiếp đảm. Bất quá người ở chỗ này, hoặc là tu vi cực cao, hoặc là cũng là Tần gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh, đương nhiên sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vạn bối, Hổ Chấn Sơn, gặp qua các vị tiền bối. Thanh niên này lúc tiến vào, nhìn về phía mọi người lúc cũng hơi hành lễ. Ừm, nội tình cũng không tệ lắm. Bạch Mi tiên ánh mắt liếc mắt Hổ Chấn Sơn, cũng là nhẹ gật đầu. Làm Hổ Khiếu Tông gần vạn năm vừa ra thiên tiêu, cái này Hổ Chấn Sơn mức độ vẫn phải có. Chấn Sơn, vị này chính là Tần gia thánh tử Tần Đỉnh, trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt phụ tá hắn, đạt được luồng thứ nhất tiên mệnh thừa nhận. Hổ Nghĩa cũng là cho Hổ Chấn Sơn giới thiệu Tần Đỉnh. Ý đồ của hắn rất đơn giản, hy vọng Hổ Chấn Sơn có thể dựng vào Tần gia cái này cái bắt đuổi. Tuy nói Hổ Chấn Sơn thiên tư ưu việt, nhưng ở Hổ Khiếu Tông, chỉ sợ khó có thể thành tiên, nếu là hắn có thể dính vào Tần gia, có lẽ ở cái này đại thế bên trong có thể chiếm được cơ duyên, trở thành tiên nhân. Tần gia thánh tử, Hổ Chấn Sơn nhìn đến Tần Đỉnh thời điểm sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là bên cạnh Liễu Tuyền mới là Tần gia thánh tử, dù sao Liễu Tuyền tu vi chí ít đạt đến đại năng. Không sai mà không nghĩ tới vị này thần hồn cảnh viên mãn mới là Tần gia thánh tử. Gặp qua thánh tử, Hổ Chấn Sơn tuy nói ngoài miệng cung kính, nhưng rõ ràng nhất thái độ so với lúc trước khinh mạn mấy phần. Lộ ra lại chính là đối với Tần Đỉnh có một số khinh phục. Đương nhiên Tần Đỉnh đối với cái này không thèm để ý, nếu như về sau khinh phục, đánh phục khí chính là. Cái thế giới này là dựa vào năm đấm nói chuyện, Hổ Chấn Sơn khinh phục, đằng sau có cơ hội để hắn kiến thức sự lợi hại của mình. Đằng sau Bạch Mi tiên cũng là hỏi, lần này căn cứ chúng ta Tần gia xem bói thôi toán, luồng thứ nhất thiên mệnh hiện lên địa điểm, tại các ngươi cùng giá đại lục trung bộ, bất quá vị trí cụ thể ở nơi nào, các ngươi biết không? Dù sao Tần gia chỉ có thể thôi toán ra đại khái, dù là chỉ là một trung cấp đại lục, nó trung bộ cũng là so sánh bắt ngát, nếu là không có manh mối tìm, cũng so sánh lãng phí thời gian. Chúng ta cũng đi dò xét dưới, ngược lại là biết luồng thứ nhất thiên mệnh đản sinh vị trí, chỉ là, Hổ Nghĩa nói tới chỗ này cũng là cười khổ một tiếng. Chỉ là cái gì? Bạch Mi tiên hỏi. Chỉ là ở đó là loạn không hoàng ngủ say chi địa, không có bất kỳ người nào dám đi xâm nhập quấy rầy. Loạn không hoàng. Nghe được cái tên này thời điểm, Bạch Mi tiên cũng là hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Cái này luồng thứ nhất thiên mệnh thành hình chi địa, làm sao lại tại tên kia trên lãnh địa? Loạn không hoàng là ai? Tân Đỉnh nhìn đến Bạch Mi tiên kiên kỵ, cũng là biết chỉ sợ cái này loạn không hoàng không phải dễ trêu ra hỏa. Loạn không hoàng thế nhưng là chúng ta cùng giã đại lục tiêu ngạo a. Hổ Nghĩa nói ra loạn không hoàng thời điểm, Tân Đỉnh rõ ràng cảm giác Hổ Khiếu Tông người, ánh mắt đều là nóng rực mấy phần. Loạn không hoàng là lên một cái đại thế nhân vật, cũng là chúng ta cùng giã đại lục từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tiêu. Hắn niên thiếu là tranh đoạt thiên mệnh, đã từng đã đánh bại rất nhiều đỉnh phong đạo thống, vô thượng thế lực truyền nhân. Đương nhiên hắn xuất sắc nhất chiến tích chính là cùng trên một đời tiên đế, Thiên Hà Tiên Đế tranh phong thiên mệnh. Hắn cùng Thiên Hà Tiên Đế đã từng đại chiến qua năm tràng, phía trước 4 trận 2 thắng 2 thua, sau cùng một trận chính là tại tranh đoạt thiên mệnh thời khắc cuối cùng, hắn bại bởi Thiên Hà Tiên Đế. Nói tới chỗ này Hổ Khiếu Tông không ít người đều là có chút thở dài. Nếu là sau cùng một trận loạn không hoàng thắng, như vậy tiên đế vị trí cũng là hắn. Bất quá coi như như thế, loạn không hoàng thực lực cũng bởi vậy có thể thấy được, dù sao có thể doanh Thiên Hà Tiên Đế hai trận người. Là loạn không hoàng liền phiền toái, hắn nhưng là Thiên Hà Tiên Đế chân chính cả đời kình địch. một mực cùng Thiên Hà Tiên Đế tranh phong đến sau cùng, mới tiếp bại người, chính là một tên đế chữ, thực lực thâm bất khả trắc. Bạch Mi Tiên cũng là rất cảm thấy phiền phức. Loại cấp bậc này nhân vật, trừ phi vô thượng thế lực nguyện ý cầm đế ẩn đi liều, nếu không ai cũng không làm gì được. Đế ẩn, thứ này thuộc về dùng một chút ít một chút, trừ phi có huyết hải thâm cửu hoặc là cơ duyên to lớn, bằng không, thế lực nào cũng không nguyện ý lấy ra liều. Loạn không hoàng địa bàn, vậy chỉ có thể đến lúc đó đi xem, lấy quy củ của hắn tới. Lúc này Bạch Mi Tiên cũng không có cách nào. Tuy nói hắn là tiên nhân, nhưng là tại loạn không hoàng trước mặt, có thể không đáng chú ý. Không chỉ là tần gia như thế, còn lại một số đi vào cùng giã đại lục thế lực, nghe được luồng thứ nhất thiên mệnh sinh ra tại loạn không hoàng ngủ say chi địa, đều là không dám làm loạn, chỉ có thể yên tĩnh chờ. Duy nhất có một cái thế lực ngoại lệ, cái kia chính là Thiên Hà Điện. Có người nhìn đến Thiên Hà Điện tiên nhân, đã từng tiến vào loạn không hoàng ngủ say chi địa, nhưng là không qua bao lâu thì đi ra, sắc mặt có chút thất vọng, hiển nhiên là không có đạt thành chính mình mong muốn. Đối với Thiên Hà Điện người dám vào đi, mọi người cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó loạn không hoàng cùng Thiên Hà Tiên Đế tranh phong thiên mệnh, sau cùng bại một lần thời điểm, Thiên Hà Tiên Đế vốn có thể đánh giết loạn không hoàng. Nhưng có lẽ là bởi vì lâu dài kẻ thù, đản sinh ra cùng chung chí hướng, sau cùng cũng là hạ thủ lưu tình, dạng này tính đi lên, loạn không hoàng cũng thiếu Thiên Hà Tiên Đế một cái nhân tình. Chương 182, chỉ điểm một chút bạo tiên nhân, khu trừ thế hệ trước. Phong Thành, ở vào cùng giã đại lục trung bộ một tòa trọng thành. Tòa thành trì này là từ loạn không hoàng kiến tạo lên. Đã từng nó bởi vì loạn không hoàng mà phồn vinh, nhưng là nương theo lấy loạn không hoàng tự phong ngủ say, tòa thành thị này nhân khí trục thưa dần lên, đến hiện đại cơ hồ đều ở vào điêu linh trạng thái. Thế mà đột nhiên xuất hiện luồng thứ nhất thiên mệnh sinh ra, làm đến tòa này vốn là muốn giải tán thành trì, lại lần nữa tỏa ra sự sống lên, mà lại loại kia phồn hoa cùng người khí, so với hắn đỉnh phong thời kỳ đều muốn tràn đầy hơn nhiều. Hổ Khiếu Tông mang theo Tần gia cả đám tiến về tòa này phong thành thời điểm, cũng là trông thấy liên tục không ngừng người bắt đầu tuân hướng tòa thành trì này. Tần Đỉnh bọn họ bước vào thành trì thời điểm, chợt Hổ Khiếu Tông cũng là an bài tốt chỗ ở. Bất quá Tần Đỉnh ngược lại là có chút ngồi không yên, cùng Liêu Tuyền mấy người bọn họ bắt đầu ở trong thành trì hoàng đãng. Đương nhiên lắc lư thời điểm, cũng là nghe được không ít nghị luận thanh âm. Mà những nghị luận này thanh âm, tuyệt đại bộ phận ngọn nguồn đều là chỉ hướng mới ra luồng thứ nhất thiên mệnh. "Uy, các ngươi nghe nói qua chưa? Hai ngày trước Tạ Khâu thế gia Tạ Khâu Hàm Nhật, đánh bại một vị đến từ siêu cấp đại lục thiên kiêu. Nghe nói trận chiến kia đánh trời tối tăm ngày u ám, Tạ Khâu Hàm Nhật thi triển ra tổ tiên bọn họ lưu lại tiên thuật, thành công đánh tan vị kia đến siêu cấp đại lục thiên kiêu, thật sự là quá tăng chúng ta khí thế." Nâng lên chuyện này thời điểm, không ít cùng giã đại lục tu sĩ đều là cảm giác dương mi thổ khí. Dù sao nói thế nào Tạ Khâu Hàm Nhật cũng là bọn hắn đại lục, đánh bại siêu cấp đại lục kiêu tử, đây chính là một loại vinh diệu a. "Ai, bất quá cũng không nên đắc ý quá sớm, nghe nói qua vị kia kiêu tử đến từ thế lực tại siêu cấp đại lục bên trong không tính là cái gì. Nghe nói những cái kia siêu cấp đại lục thiên kiêu người nổi bật, có chút đều là đại năng." Những tin tức này truyền vào Tần Đỉnh trong tai, trong đó rất nhiều đều là tới từ mỗi cái đại lục kiêu tử chiến đấu. Mà tại Tần Đỉnh bọn họ ngay tại tiểu lâu lúc uống rượu, chỉ cảm thấy phong thành tựa hồ một loại khí tức cực kỳ kinh khủng cho bao phủ lại. Không nghĩ tới luồng thứ nhất thiên mệnh, thế mà tại bản hoàng tự phong trên lãnh địa sinh ra, ngược lại là có chút việc vui lên. Thanh âm này nhộn nhạo lên thời điểm, vô luận là Tần Đỉnh, vẫn là tu sĩ khác đều là biến sắc. Ở chỗ này có thể tự xưng bản hoàng, chỉ sợ chỉ có vị kia cùng Thiên Hà Tiên Đế tranh phong qua, loạn không hoàng. Quả thật đúng là không sai, làm thanh âm này vang vọng thời điểm, bên trong thành từng đạo khí thế kinh khủng bay lên, từng vị tiên nhân lên không. Mỗi một vị tiên nhân lên không, thì đại biểu cho đằng sau lưng có một vị vô thượng thế lực hoặc là đỉnh phong đạo thống. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên trời có lấy gần trăm vị tiên nhân hội tụ, cái này làm cho người đều là trực tiếp có chút run lẩy bẩy. Nhất là cùng giã đại lục người địa phương, trực tiếp trợn tròn mắt. Phải biết tiên nhân đối với cùng giã đại lục mà nói, cơ hồ là nhìn không thấy, cho dù có cũng là phủ bụi lên, không dễ dàng xuất thế. Bây giờ trong lúc nhất thời thế mà xuất hiện nhiều như vậy tiên nhân. Tân Đình ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời bên trong mây tầng hội tụ thành vương tọa lên một cái lao nhân vắt chân chuyến nằm lấy. Tay phải hắn chống đỡ trán, ánh mắt tùy ý mắt nhìn bay lên không gần trăm vị tiên nhân. Thế mà còn có thể nhìn đến một số người quen, cũng là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Hiển nhiên một thế này xuất thế tiên nhân, có không ít cùng loạn không hoàng là một thời đại, bọn họ phủ bụi đến thời đại này, mới lần nữa xuất thế. Chỉ là dù là loạn không hoàng đối mặt gần trăm vị tiên nhân, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại có thể nhìn đến gần trăm vị tiên nhân bên trong có không ít người, nhìn về phía loạn không hoàng có e ngại, vẻ kiêng dè. "Loạn không hoàng, lần này quấy rầy ngươi tự phong ngủ say, cũng không phải là có ý, chỉ là xác thực đúng, có khéo hay không, luồng thứ nhất thiên mệnh thì sinh ra tại ngươi." Rốt cục vẫn là có vị tiên nhân đứng ra, chắp tay đối với loạn không hoàng nói chuyện. "Ừm, ta biết. Bất quá nơi này nếu là địa bàn của ta, uy củ như vậy hẳn là cũng cần phải để ta tới chế định." Loạn không hoàng ngón tay đánh lấy vương tọa, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cho các ngươi một canh giờ thời gian, tất cả thế hệ trước đều rời đi phiến khu vực này, luồng thứ nhất thiên mệnh nơi sinh ra, chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi trong này tranh đoạt." Loạn không hoàng lời này, khiến không ít thế lực người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nhưng cũng làm cho nhiều bản thân bối cảnh không được tốt lắm tiêu tử hai mắt tỏa sáng. "Loạn không hoàng, ngươi cái này có ý tứ gì? Tại chỗ nhiều như vậy thế lực, cái gì thời điểm đến phiên một mình ngươi chế định quy củ?" Chỉ thấy có vị hất lên vũ ý lão giả tính khí nóng nảy mở miệng. Vị lão giả này cũng là vì cường đại tiên nhân, chỉ thấy hắn sau lưng có một vầng mặt trời vàng nóng thiêu đốt lên, khiến không gian đều là cực đoan bắt đầu vặn mèo. Đây là Ngũ Hành Tông Hỏa Vũ tiên nhân, là Thiên Hà Tiên Đế đi về cõi tiên sau thời đại thành tiên tiên nhân. Trong thành trì có thiên phương đại lục người, nhận ra vị này tiên nhân. Loạn Không Hoàng, ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, đem khối khu vực này nhường lại. Nếu không chúng ta đông đảo thế lực lựa giận, cũng không phải ngươi chỉ là cùng Thiên Hà Tiên Đế tranh phong thất bại nhân vật có thể đầy đủ chịu được nổi. Hỏa Vũ Tiên Vương lời nói này nói xong, đông đảo tiên nhân bên trong, có một số cùng Loạn Không Hoàng cùng thời đại cường giả, ánh mắt đều là cổ quái, đáng thương hắn. Ha ha, nhiều năm như vậy, dám dạng này nói chuyện với ta người cũng không nhiều. Loạn Không Hoàng ngón tay cười ha ha, chỉ thấy hắn chỉ vào không trung. Sau một khắc chỉ nghe được một tiếng hét thảm vang lên, cái kia Hỏa Vũ Tiên Nhân trực tiếp vỡ ra hóa thành xương máu. Rầm rầm. Nhất thời giữa thiên địa vang lên một mảnh tiếng nuốt nước miếng. Chỉ điểm một chút bạo tiên nhân, cái này Loạn Không Hoàng cũng quá cường hắn đi, không hổ là năm đó cùng Thiên Hà Tiên Đế tranh đoạt thiên mệnh chi nhân. Hiện trường, nhất là cùng giã đại lục người, lúc này đều là lòng sinh kiêu ngạo, lồng ngực hơi hơi nhô lên. Trong khoảng thời gian này rất nhiều thế lực tràn vào cùng giã đại lục, tự nhiên làm đến bản đại lục không ít thế lực bị qua khi dễ. Nhưng là tại siêu cấp đại lục trước mặt, bọn họ thủy chung vẫn là có một loại kém một bậc phức cảm tự ti, nhưng bây giờ không đồng dạng, Loạn Không Hoàng chỉ điểm một chút bạo, cũng cho bọn hắn 10 phần lòng tin, bọn họ liền xem như trung cấp đại lục người, cũng chưa chắc kém một bậc. Bất quá bị Loạn Không Hoàng chỉ điểm một chút nổ Hỏa Vũ tiên nhân, rất nhanh bọt máu cũng là hội tụ vào một chỗ, một lần nữa tạo thành. Chỉ là một lần nữa tạo thành sau Hỏa Vũ tiên nhân, hiển nhiên khí tức so với lúc trước bể bại không ít. Hắn lúc này nhìn về phía Loạn Không Hoàng ánh mắt đều là hoảng sợ. Loạn Không Hoàng, ngươi cũng dám? Còn không có đợi hắn lời nói xong, Loạn Không Hoàng cũng là ngắt lời hắn nói ra, nói nhảm nữa, cũng không phải là chỉ điểm một chút bạo thân thể ngươi đơn giản như vậy, tiếp theo chỉ ta nhất định chôn vùi ngươi thần hồn. Bị Loạn Không Hoàng như thế uy hiếp về sau, Hỏa Vũ tiên nhân cũng là dùng mình một cái, theo vừa mới giao thủ đến xem hắn không chút nghi ngờ Loạn Không Hoàng có lấy thực lực. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía thế lực khác tiên nhân, hy vọng có thế lực khác có thể lên tiếng ủng hộ hắn. Thế mà còn lại tiên nhân đều là sắc mặt hờ hững, hiển nhiên không âm thanh viện binh hắn ý tứ. Nhất là một số cùng Loạn Không Hoàng người cùng một thời đại, biết rõ Loạn Không Hoàng đáng sợ, làm sao có thể cùng hắn đối nghịch. Chương 183, Loạn Không Hoàng truyền thừa, Tiêu Tử Lâu mở ra. Loạn Không Hoàng năm đó ngoại trừ Thiên Hà Tiên Đế thời khắc sống còn áp hắn một đầu bên ngoài, còn lại tranh đoạt thiên mệnh giả đều không phải là hắn đối thủ. Nhất là Thiên Hà Điện, bọn họ biết rõ Loạn Không Hoàng cường đại, bởi vì năm đó Thiên Hà Tiên Đế sau khi chứng đạo đều đã từng nói, Loạn Không Hoàng chính là hắn chứng nhận trên đường kẻ địch mạnh mẽ nhất. Loại cấp bậc này nhân vật, trừ phi có vô thượng thế lực, nguyện ý nỗ lực đế bẩn giống như đại giới, không phải vậy dù ai cũng không cách nào không biết sao. Tất cả mọi người không nghĩ thông tội Loạn Không Hoàng, mà lại Loạn Không Hoàng mở ra điều kiện, kỳ thật các đại thế lực cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì vì bản thân tranh đoạt thiên mệnh cũng là thế hệ trẻ tuổi chính mình sự tình, thì coi như bọn họ trợ giúp chính mình thế lực hạ thiên tiêu, tranh đoạt đến luồng thứ nhất thiên mệnh, luồng thứ nhất thiên mệnh cũng chưa chắc sẽ tán thành. Ngoài ra ta nói thêm câu nữa, người nào nếu là có thể cuối cùng được đến luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành, như vậy ta liền đem chính mình suốt đời truyền thừa, truyền lại cho hắn. Loạn Không Hoàng câu nói này, trong nháy mắt cũng là nhấc lên một trận gió lãng. Loạn Không Hoàng cường đại như thế, có thể nghĩ hắn truyền thừa lợi hại. Mấu chốt là Loạn Không Hoàng còn sống, ngươi được truyền thừa của hắn, như vậy tương đương với hắn đệ tử thân truyền, tương lai tiên đế đường, hắn nhất định là vì ngươi hộ đạo a. Có như thế một tôn có mạnh mẽ hộ đạo giả, thành tựu tiên đế khả năng tuyệt đối sẽ gia tăng không ít. Tân Đỉnh đôi mắt cũng là bắn ra hỏa nhiệt, hắn mấy ngày nay đối Loạn Không Hoàng cũng biết qua, đối phương am hiểu nhất chính là thời không chi đạo. Chính mình yếu nhất chính là phương diện này, nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, chính mình đem đền bù khiếm khuyết, ngưng luyện ra pháp tắc chủ tử, đột phá đại năng. Rất nhanh phong thành bên trong rất cường đại thế hệ trước đều là ào ào rời đi. Đương nhiên còn lại cũng không đều là thế hệ trẻ tuổi. Một số thực lực tương đối thấp người bình thường cũng có thể lựa chọn lưu tại phong thành. Bởi vì bọn hắn đối với tranh đoạt luồng thứ nhất thiên mệnh lại không có ảnh hưởng. Tại ngày thứ hai thời điểm, Loạn Không Hoàng chính là tại thành trì trung ương kiến tạo ra một ngôi lầu vũ, mệnh danh là Kiêu Tử Lâu. Tên như ý nghĩa, chỉ có kiêu tử mới có thể tiến vào bên trong. Kiêu Tử Lâu tạo dựng lên thời điểm thì hấp dẫn đến đông đảo tiên tiêu. Bất quá cái kiêu tử lâu cũng không phải muốn vào liền vào, tại Kiêu Tử Lâu bên ngoài, Loạn Không Hoàng lưu lại một tòa bia đá. Bia đá kia là từ hư vô thần thú tạo thành, hư vô thần thú chính là du đãng tại mỗi cái đại lục bên ngoài, tinh không thần thú, mỗi một cái thần thú trưởng thành đều là đạt tới tiên nhân cấp độ. Mà chú tạo tấm bia đá này hư vô thần thú càng là cường hãn đến tiên vương cấp bậc. Đương nhiên cũng không phải là cái này, bia đá tổng thể cũng là tiên vương cấp bậc hư vô thần thú chế tạo, hư vô thần thú tinh hoa lúc trước đã bị Loạn Không Hoàng sử dụng đến địa phương khác, tấm bia đá này chỉ là hắn phế liệu đúc thành. Thế mà coi như thế, hắn giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng, trong tấm bia đá có 9 cái ánh sáng, lấy lực đánh đến liền có thể thắp sáng ánh sáng. Mà tiến vào Kiêu Tử Lâu tiêu chuẩn thấp nhất cũng là thắp sáng một điểm sáng. Nhìn qua 10 phần đơn giản, thế mà kỳ thực khó khăn. Bởi vì cái này Kiêu Tử Lâu thành lập cùng ngày, liền có rất nhiều ngày kiêu tiến đến khiêu chiến, thế mà cuối cùng có thể tránh thức thắp sáng một điểm sáng người lại lắc đắc không có mấy. Căn cứ đại phía sau nhà thôi toán, chỉ sợ tầm thường đại năng đều chưa hẳn có thể thắp sáng một điểm sáng, bởi vậy có thể thấy được khó khăn kia. Bất quá có thể trước tới nơi này kiêu tử cũng là đủ nhiều, tự nhiên cũng có được tinh anh, theo thời gian trôi qua, cũng có được không ít người thắp sáng ánh sáng, tiến vào bên trong. mà mọi người cũng phát hiện phàm là có thể thắp sáng ánh sáng, tấm bia đá này cũng sẽ phản hồi một cô năng lượng, dùng cho tăng thực lực lên. Lúc này mọi người mới biết được, tấm bia đá này là một loại khảo nghiệm, cũng coi là một loại tiểu nhân cơ duyên. Cái này tiểu cơ duyên cũng là càng lớn hấp dẫn một số nguyên bản tương đối là ít nổi danh Phật hệ kiêu tử đến đây. Bạn theo thời gian trôi qua, một số mạnh mẽ thiên tiêu đốt sáng lên không chỉ một ánh sáng. Tỷ như nói đến từ Thương Châu Đại Lục Linh Sơn Phật tử Kim Thiền, thi triển ra bất diệt kim thân, thắp sáng 5 điểm bước vào trong đó. Còn có đến từ Thiên Phương Đại Lục Ngũ Hành Tông tiêu tử Lý Phương, cũng là thắp sáng 5 điểm. Đương nhiên cũng có Cực Hàn Đại Lục vô thượng thế lực tiêu tử Hàn Ngọc, cũng là thắp sáng 5 điểm. Chờ một chút, còn có rất nhiều vô thượng thế lực tiêu tử đều là đốt sáng lên 5 điểm. Mà 5 điểm cũng không phải là cực hạn, Thương Châu Đại Lục có vị đỉnh phong đạo thống Thiên Cương Môn Thiên Lang, cũng là đánh ra kỷ lục cao nhất 6 điểm. Mà bình hắn kỷ lục này người, cũng là một vị Thương Châu Đại Lục thiên tiêu, bất quá cái này tiêu tử tựa hồ là tán tu, nhưng thực lực lại cường hãn, vẫn như cũ đánh 6 điểm. Hai người này xem như sáng tạo ra trước mắt kỷ lục cao nhất. Bất quá điều này cũng không có thể nói rõ hai người bọn họ mạnh nhất. Bởi vì tấm bia đá này khảo nghiệm là lực lượng, nhục thân cường đại người cùng linh lực hùng hậu người sẽ rõ lộ ra chiếm cư ưu thế, bởi vì pháp tắc công dụng giờ phút này thì hiện hiện không thế nào đi ra. Mà ở chân thực trong chiến đấu, pháp tắc thế nhưng là rất trọng yếu nhất hoàn. Nguyên bản đối với kiêu tử lâu không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú Tân Đình, nghe được có cơ duyên thời điểm, rốt cục cũng là khởi hành trước đi xem một chút. Tân Đình một đoàn người đến kiêu tử lâu lúc trước, không ít đến từ Thường Châu Đại Lục kiêu tử đều là đem nhận ra. Tin tức cũng là cấp tốc truyền ra, dù sao hiện tại Tần Đỉnh danh hào phía trên đỉnh lấy Thương Châu Đại Lục đệ nhất kiêu tử, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít người hiếu kỳ. Thần phách cảnh viên mãn, Thương Châu Đại Lục đệ nhất kiêu tử, thì tài nghệ này, các ngươi Thương Châu Đại Lục cái này đệ nhất cũng quá không được đi. Không ít đại lục khác kiêu tử, nhìn đến Tần Đỉnh tu vi về sau, đều là không để bụng. Phàm là hiện tại có thể bước vào nhất lưu kiêu tử, tu vi đều là có đại năng, cái này Tần Đỉnh thế mà còn dừng lại tại thần phách cảnh viên mãn. Đối với đại lục khác kiêu tử khinh thường, Thương Châu Đại Lục biết Tần Đỉnh người khủng bố, phần lớn đều là về một cái liếc mắt. Những người này là không có trải nghiệm qua, bị Tần Đỉnh chi phối hoảng sợ, người không biết không sợ. Đây chính là cái kia bia đá. Tần Đỉnh đi vào kiêu tử lâu trước, trông thấy khối kia màu đen bia đá. Bia đá kia bên trong xác thực gần chứa giống như đại dương tinh khí. Người nào trước đi thử xem? Làm nhân vật chính, Tần Đỉnh đương nhiên sẽ không lựa chọn người đầu tiên xuất thủ. Thánh tử, ta trước đi thử xem. Tần Đoán Sơn bước ra một bước, chỉ thấy trong cơ thể hắn huyết khí phun trào, mặt ngoài thân thể có lưu quang hiện lên, tựa hồ có một tôn có thể so với tiên nhân hư ảnh ở tại sau lưng dâng lên. Cái này hư ảnh hiện lên, đại biểu cho Tần Đoán Sơn đã đem chạy tiên thể tu luyện có chút hỏa hầu lên. Tần Đoán Sơn một trường vỗ ra, sau lưng tiên nhân hư ảnh đồng dạng cũng là như là một triệt làm ra động tác, hư ảnh cùng Tần Đoán Sơn tay cầm dung hợp lại cùng nhau, đập vào bia đá kia phía trên. Đủ để khai sơn liệt địa giống như lực lượng bộc phát ra, thế mà cố lực lượng này cũng không có làm đến bia đá dao động mảy may, chỉ thấy bia đá kia tầng dưới chót nhất có một vệt quang nổi lên. Tần Đoán Sơn thành công thắp sáng một điểm sáng. Đối với cái này Tần Đỉnh cũng không ngoài ý muốn, tuy nói Tần Đoán Sơn tu vi cũng chỉ là thần phách cảnh viên mãn, nhưng chạy tiên thể đã tu luyện không tệ, thực lực so với phổ thông đại năng đều mạnh hơn. Sau đó chỉ thấy tấm bia đá này phun ra nuốt vào ra một cỗ tinh khí lên, tinh khí dọc theo Tần Đoán Sơn hơi thở bị hút nhập thể nội, đi qua 10 cái hô hấp về sau, Tần Đoán Sơn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, khí tức trên thân lại là cường thịnh một số, hiển nhiên đạt được không ít chỗ tốt. Tần Đoán Sơn sau khi thành công, Tần Lôi Độ cũng là thi triển ra vô thượng lôi pháp, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, thành công cũng là đốt sáng lên một điểm sáng. Ngay sau đó Tần Kiếm Tâm cũng là thi triển ra kinh khủng kiếm pháp, chém xuống một kiếm, miễn miễn cưỡng cưỡng đem bia đá thứ một điểm sáng thắp sáng. Sau đó Hổ Chấn Sơn biểu hiện khiến Tần Đỉnh hơi hơi giật mình, hắn thi triển ra một môn cường đại thánh thuật, có dị thú gào thét, cuối cùng thế mà cũng đốt sáng lên một điểm sáng. Làm cùng giã đại lục bản thổ thiên tiêu, có thể tại tấm bia đá này phía trên một chút sáng một điểm sáng, xem như là thật không dễ. Chương 184, 9 điểm cùng sáng, Thiên Lang mới âm u. Phía trước mấy người xuất thủ chỉ có thể xem như thức nhắm, dù sao tuy nói mấy người bọn họ thiên phú đều là không tệ, nhưng nhìn muốn cái gì so, cầm tới tranh đoạt thiên mệnh loại tầng thứ này đến xem, thì không tính là cái gì. Bất quá Liêu Tuyền xuất thủ thì không đồng dạng, hắn nhưng là có đủ để bằng được vô thượng thế lực tiêu tử trình độ. Liêu Tuyền hơi hơi trước người, chỉ là đứng ở nơi đó, trên thân thể thì tản ra một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Cố áp bức này cảm giác phát ra về sau, vô luận là đứng ở phía ngoài người xem náo nhiệt, vẫn là tiêu tử lâu bên trong chú ý người, đều là có thể biết được người này bất phàm. Liêu Tuyền đứng ở nơi đó nổi lên dưới, chỉ thấy ngập trời chiến y sát phạt khí ở tại trên thân thể ngưng tụ. Những thứ này chiến y sát phạt khí lại có thể ở trên người hắn ngưng tụ ra một loại chiến văn, bất khuất bách chiến văn. Tân Đỉnh đối với cái này cũng là từng có hiểu rõ, đây là bách chiến tiên đế đã từng lập nên bí thuật. Loại bí thuật này có thể hỗn hợp người chiến y cùng sát phạt khí, lâm thời ngưng tụ ra gia tăng chiến đấu lực. Đợi đến Liêu Tuyền đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thể nội tiên đế huyết mạch triệt để bộc phát ra, cái kia cỗ tiên đế huyết mạch uy áp khiến không ít người đều là biến sắc. Tiên đế huyết mạch, không biết lại là cái nào vô thượng thế lực truyền nhân. Rất nhiều người tất cả giật mình, sau đó nghiêm túc chú ý tới. Bất kỳ một cái nào vô thượng thế lực truyền nhân đều cũng không nhỏ dò xét, nói không chừng bọn họ chính là mình tranh phong thiên mệnh địch thủ lớn nhất. Liêu Tuyền xuất thủ, bất khuất bách chiến văn bạo phát, cố lực lượng kia trực tiếp lan truyền đến trong tấm bia đá. Trong nháy mắt chỉ thấy thứ một điểm sáng được thắp sáng, ngay sau đó lại là ba cái ánh sáng được thắp sáng ra, sau cùng cái thứ năm ánh sáng cũng là tại một phen lấp lóe về sau, rốt cục triệt để điểm sáng lên. Thắp sáng năm cái điểm. Trong nháy mắt thì là có xôn xao tiếng vang lên, thắp sáng năm cái điểm tuyệt đối xem như kiêu tử lâu thiên kiêu bên trong đỉnh phong một nhóm. Thắp sáng năm cái điểm về sau, bia đá phản hồi tinh khí cực kỳ nồng đậm, đã hóa thành một đám mây sương mù. Liêu Tuyền há mồm cũng là đem những thứ này vân vụ tinh khí hấp thu tiến đến, sau đó hắn nhắm mắt rồi rào nóng rực năng lượng tại hắn thể nội thanh nén, nhưng là không qua bao lâu, cố năng lượng kia liền bị Liêu Tuyền hoàn toàn hấp thu hết. Hấp thu hết cố năng lượng kia về sau, Liêu Tuyền cũng là hiện ra một vẻ vui mừng, hiển nhiên lần này chỗ tốt lệnh hắn cũng là có chút hài lòng. Đạt được chỗ tốt sau Liêu Tuyền, hơi hơi lui thân đến tần đỉnh sau lưng, một bộ tùy tùng thân phận. Cái này khiến một số không phải Thương Châu đại lục tiêu tử, đều là giật nảy cả mình. Mạnh như vậy người, thế mà vẫn chỉ là tùy tùng. Là thật có thực lực, vẫn là cố làm ra vẻ, đợi lát nữa nhìn xem liền biết. Không ít đại lục khác tiêu tử vẫn như cũ không tin, thân phách cảnh viên mãn lại cường năng đủ mạnh đến mức nào. Tần đỉnh tại rất nhiều dưới ánh mắt, đứng yên ở bia đá kia trước mặt. Đột nhiên hắn tựa hồ cảm giác được có một loại ánh mắt từ nơi sâu xa tựa hồ nhìn chăm chú lên chính mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía dưới chỗ hư không. Tuy nói hắn không thấy gì cả, nhưng là hắn có thể xác định, tuyệt đối có nhân vật kinh khủng đang chăm chú chính mình. Mà bây giờ phong thành bên trong, ngoại trừ Loạn Không Hoàng bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có thể có cái gì khác nhân vật kinh khủng. Loạn Không Hoàng vậy mà tại chú ý ta. Nguyên bản Tần Đỉnh vẫn chỉ là muốn theo ý xuất thủ, nhưng là giờ khắc này hắn cải biến chú ý. Mà tại phong thành chỗ sâu nhất một chỗ trong cung điện, Loạn Không Hoàng mở mắt, tự mình lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này năng lực nhận biết khủng bố a. Loạn Không Hoàng tuy nói mới thức tỉnh, đối với cái này đệ nhất tuổi trẻ thiên kiêu danh khí những thứ này cũng không hiểu rõ, nhưng là lấy thực lực của hắn cùng ánh mắt, nhìn một chút chính là biết những thứ này thiên kiêu đại khái tiềm lực. Hắn nhìn đến Tần Đỉnh thứ nhất mắt thời điểm, thì đối cái sau kiên cố nội tình dọa sợ. Tuy nói thần hồn cảnh viên mãn, tại bây giờ phong thành khắp nơi có thể thấy được, nhưng Loạn Không Hoàng dự đoán nếu là thật sự đánh lên, cái này phong thành bên trong thiên tiêu, còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn. Quyết định nghiêm túc xuất thủ Tần Đỉnh, đứng tại bia đá kia trước, cũng là nổi lên một phen. Sau đó Tần Đỉnh cũng là đưa tay, hơn 1000 đạo thần ma văn ngưng tụ mà ra, rồi giao huyết khí hình thành một tôn thần ma ảnh. Thần ma ảnh huyết khí ngập trời, giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu, khí tức man hoang, giống như viễn cổ mà đến. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, Tần Đỉnh lại thôi động tự thân tiên cốt lực lượng. Tất cả lực lượng bị co rúm đi ra, hơn phân nửa cánh tay phải đều thối luyện thành tiên xương, có lực lượng cũng là cường hãn. Làm thần ma ảnh cùng cánh tay phải trùng hợp lúc, Tần Đỉnh nhận chứa lực lượng đạt tới một loại cực hạn, sau đó một quyền này đánh ra. Một quyền này trực tiếp xuyên thủng hư không, khiến phía trước hư không đều là tầng tầng phá vỡ đi ra, một quyền đánh vào bia đá kia phía trên. Oanh! Chỉ thấy nguyên bản kiên cố bia đá, giờ phút này rõ ràng đều là hơi run một chút dưới, phải biết lúc trước cho dù là thắp sáng 6 điểm người, đều không thể để hắn dao động mảy may. Tại kinh khủng trùng kích vào, một đạo ngút trời chùm sáng tại tấm bia đá này bên trong sáng lên, mọi người chỉ thấy trong nháy mắt này, 9 cái ánh sáng cùng sáng. 9 cái ánh sáng cùng sáng. Không ít kiêu tử đều hoài nghi ánh mắt của mình phải chăng sai lầm. Kiêu tử lâu bên trong một số cường đại kiêu tử, thần sắc vạn phần ngưng trọng lên, bọn họ rất rõ ràng muốn để bia đá sáng lên độ khó khăn, có thể làm đến 9 cái ánh sáng cùng sáng, vừa mới một quyền kia uy lực, chỉ sợ để đỉnh tiêm đại năng đều phải run rẩy. Quả nhiên không hổ là Thương Châu đại lục phía trên đệ nhất kiêu tử. Hiện tại tất cả mọi người là thừa nhận hắn Tần Đỉnh đệ nhất kiêu tử hàm kim lượng. Dù là Tần Đỉnh hiện tại chỉ có thần phách cảnh viên mãn tu vi, bởi vì bọn họ cũng đều biết khiêu chiến vượt cấp tại thiên kiêu bên trong chuyện rất bình thường. Tần Đỉnh không có đột phá đến lớn có thể, cũng không phải người ta không thể đột phá, hiển nhiên là người ta muốn chính mình ngưng tụ đạo chủng càng hoàn mỹ hơn. Sau khi kết thúc, chỉ thấy bia đá cũng là khẽ chấn động lên, một số nồng đậm đến thực chất tinh khí hội tụ, chỉ là khí tức kia đều là khiến bốn phía không ít kiêu tử huyết nhục sôi trào lên, bọn họ đều là cảm nhận được đến từ thân thể khát vọng. Bởi vậy có thể thấy được lần này bia đá khen thưởng tốt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Tần Đỉnh há mồm bắt đầu thu nạp những tinh khí này, tinh khí như thể chỉ thấy nhục thể của hắn cũng là trèo thăng lên, có thần ma văn lại lần nữa tăng trưởng, thậm chí ngay cả tiên khu lại là nhiều rèn luyện một khối nhỏ. Đối với những chỗ tốt này, Tần Đỉnh vẫn có chút hài lòng, dù sao mình chỉ là đánh một quyền, hoàn toàn cũng là được không. Mà tại tiêu tử lâu lầu các phía trên, bị Lục Tà Tiên Vương chiếm cứ thân thể thiên lang nhìn về phía Tần Đỉnh ánh mắt càng thêm lửa nóng. Không tệ, không tệ, thân thể này thật sự là quá tốt. Thiên lang ánh mắt ngây ngất sau đó tham lam nhìn lấy Tần Đỉnh. Nếu là hắn đoạt xá bộ thân thể này, phối hợp chính mình quá khứ tu luyện kinh nghiệm, tăng thêm viên kia thần bí hạt châu, thời đại này nhất định chứng đạo. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, đợi đến ngươi đạt được luồng thứ nhất tiên mệnh thừa nhận về sau, ngươi viên này giao hệ mới là hoàn toàn thành thục thời điểm. Thiên Lang cũng không có vội vã động thủ, hắn muốn chờ Tần Đỉnh trước lấy được luồng thứ nhất tiên mệnh tán thành. Hắn cũng tin tưởng lấy Tần Đỉnh thực lực, đạt được luồng thứ nhất tiên mệnh tán thành, có cực lớn khả năng. Mà lại lần này hắn hấp thụ lúc trước kinh nghiệm, sớm đã chuẩn bị đối phó Tần Đỉnh đại sát khí, hắn có tự tin 100%. Chương 185, đặc chế khối lỗi, ngươi tốt. Ta gọi Nam Vinh Phán Mị. Tần Đỉnh hấp thu xong tất cả tinh khí về sau, phun ra một ngụm trọc khí. Chợt hắn cũng là mang theo mọi người bước vào cái này kiêu tử lâu bên trong. Tiến vào kiêu tử lâu về sau, liền có một số thị nữ vì bọn họ an bài gian phòng. Những thứ này thị nữ, Tần Đỉnh phát giác những thứ này thị nữ tuy nói tướng mạo chỉ diệu chỉ xinh đẹp, cũng có được linh hồn khí tức, nhìn qua cùng thường nhân không khác, không sai mà lấy hắn thời gian dài cùng sinh cơ tiếp xúc, có thể bén nhạy phát hiện, những thứ này thị nữ thể nội cũng không có sinh cơ. Những thứ này thị nữ cũng không phải là vật sống, mà là một loại đặc chế khối lỗi. Tân Đỉnh vừa mới phát giác ra được, liền có một đạo mềm mại đáng yêu cười tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo như là thân ảnh quỷ mị hiện lên đến trước mặt hắn. Lúc này Tân Đỉnh mới thấy rõ người tới bộ dáng. Đó là cái người khoác lụa đen thiếu nữ dung mạo tinh xảo, vóc người nóng bỏng, giữa lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại yêu mị khí tức, nhìn qua liền như là một cái vũ mị tiểu yêu nữ. Nam Vinh phán mị. Chỉ thấy Hổ Chấn Sơn lụa đen thiếu nữ lúc, sắc mặt đều là có chút biến đổi. Căn cứ Hổ Chấn Sơn cái phản ứng này, Tân Đỉnh đại khái có thể xác định ra, cái này Nam Vinh phán mị hẳn là cùng giã đại lục, bởi vì bên ngoài đại lục, hắn không biết, có thể nhận biết, cũng liền chính mình bản thổ đại lục người. Đối với Hổ Chấn Sơn thanh âm, lụa đen thiếu nữ mắt điếc hai ngờ, cặp kia tràn ngập xuân thủy cặp mắt đào hoa mắt nhìn qua Tân Đỉnh, duỗi ra một cái tay tới. "Này, Soái ca, nhận biết dưới, ta gọi Nam Vinh phán mị." Nam Vinh phán mị vươn tay về sau, không ít người nhìn qua hắn duỗi ra tay, đều là có chút phát điên lên. Nam Vinh phán mị tại Phong Thành bên trong danh tiếng cũng không nhỏ, bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp, tướng mạo vũ mị, nhưng tính cách lại hoạt bát, lại có một ít thanh xuân thiếu nữ thanh thuần. Loại này lại thuần lại muốn tiểu yêu nữ, thế nhưng là gần nhất nhận lấy không ít tông phái thiên kiêu truy phủng, bất quá tựa hồ giống như cũng không nghe thấy người nào có thể chiếm được hắn hồng nhan một nụ cười. Thế mà bây giờ nàng lại chủ động đưa tay, muốn cùng Tần Đỉnh nhận biết. Trong nháy mắt, phản phất có được vô số tan nát cõi lòng tiếng vang lên. "Ta tại sao muốn cùng ngươi biết?" Tần Đỉnh hỏi ngược một câu lời nói. Đây cũng không phải Tần Đỉnh quá mức cao lãnh, mà là muốn nhận biết mình quá nhiều người, nếu là hắn mỗi cái đều cần đi nhận biết dưới, cái kia cả ngày không dùng tu luyện, đi đến mọi người phía trên, mọi người đứng xếp hàng đến một câu, Soái ca nhận biết xuống. Không có cách nào, vì để tránh cho loại tình huống này, Tần Đỉnh chỉ có thể bảo trì loại này cao lãnh thái độ. "Ta muốn giết hắn." Bên cạnh rất nhiều kiêu tử trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm như vậy. Bọn họ hết sức theo đuổi nữ thần, ngã vào người khác, vẫn còn bị người vô tình cự tuyệt, đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Nam Vinh phán mị sửng sốt một chút, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Tần Đỉnh ánh mắt, đối phương tựa hồ cũng không có bao nhiêu ba động, cũng không có có đàn ông khác thấy được nàng lúc kinh diễm. Hiển nhiên đối phương cự tuyệt cũng không phải là cái gọi là vờ tha để bắt thật, mà là thật đối nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Tần Đỉnh lách qua trước mắt không biết nơi nào xuất hiện tiểu yêu nữ, chuẩn bị lên lầu thời điểm, vừa có một đoàn người ngăn lại đường đi của hắn. Tần Đỉnh ngẩng đầu cũng là nhìn đến một bộ tử bào bóng người đứng ở trước mặt hắn, mà thân ảnh này sau lưng cũng là có mấy vị thiên kiêu. Mấy vị này thiên kiêu Tần Đỉnh đều khá quen, tuy nói không thể nói thứ tự, nhưng cần phải là tới từ Thường Châu đại lục đỉnh phong đạo thống truyền nhân. Thanh niên áo bào tím thân thể có hùng hậu linh lực chấn động, huyết nhục cốt cách ở giữa có hùng hồn huyết khí ẩn ẩn thấu thể mà ra. Loại này tư thế ngăn đón chính mình, Tần Đỉnh đoán chừng chỉ sợ lại là kẻ đến không thiện. "Ngươi chính là Tần Đỉnh?" Thân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống hỏi chính mình. "Chó ngoan không cản đường." Tần Đỉnh vừa mới lách qua một người, hắn lần này không muốn lách qua, nếu là đối phương không có mắt cản đường, chỉ có thể cho hắn qua mở. "Nghe nói ngươi danh xưng Thương Châu đại lục đệ nhất kiêu tử, ta cảm thấy ngươi cần phải thay đổi." Thế mà cái kia thanh niên áo bào tím lại không có nhường ra, mà chính là nói như thế. "Làm sao ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này?" Tần Đỉnh liếc mắt cái này thanh niên áo bào tím. "Không, ta không có tư cách, cái danh xưng này chỉ có công tử nhà ta, Đế Hạo Thiên Quân mới xứng. Lúc trước ngươi cự tuyệt cùng Bất Hủ Hoàng triều trưởng công chúa quan hệ thông gia, chắc hẳn cũng là thức thời vụ người. Hiện tại ngươi nhường ra xưng hào, đi theo công tử nhà ta, ngày khác công tử nhà ta chứng đạo, ngươi nhất định cũng có thể là một tên cường đại chiến tướng." Cái này thanh niên áo bào tím dĩ nhiên chính là Đế Hạo Thiên Quân thư đồng, nếu không cũng sẽ không có một đám người nguyện ý đi theo phía sau hắn. Những thứ này thiên kiêu muốn trở thành Đế Hạo Thiên Quân tùy tùng chỉ sợ còn kém một tia hỏa hầu, cho nên bọn họ chỉ có thể leo lên thư đồng của hắn. Bởi vì căn cứ bọn họ hiểu rõ, Đế Hạo Thiên Quân thư đồng thế nhưng là có thụ Đế Hạo Thiên Quân coi trọng. Thức thời, Tân Đỉnh minh bạch, hóa ra cái này Đế Hạo Thiên Quân đem chính mình cự tuyệt Đường Anh Vân, tưởng rằng chính mình kiêng kỵ hắn. "Khôi hài, Tân Đỉnh cự tuyệt Đường Anh Vân, căn bản thì không phải là bởi vì sợ đắc tội cái này Đế Hạo Thiên Quân, chỉ là đơn thuần muốn cự tuyệt." Tân Đỉnh cũng là cười cười, nói ra, "Ta cự tuyệt Đường Anh Vân căn bản thì không phải là bởi vì Đế Hạo Thiên Quân nguyên nhân, mà là bởi vì ta tạm thời không muốn quan hệ thông gia. Còn có tuy nói ta đối cái này cái gì đệ nhất xưng hào không thế nào quan tâm, nhưng là hắn Đế Hạo Thiên Quân muốn cầm, để chính hắn đi thử một chút, đừng tìm cái thư đồng tới." "Làm càn, Đế Hạo Thiên Quân chính là nhân vật tuyệt đỉnh, há lại ngươi muốn khiêu chiến thì khiêu chiến người, còn không, có đợi thư đồng mở miệng." Hắn sau lưng thiên kiêu cũng là la ầm lên. "Ba." Thế mà vị này thiên kiêu tiếng nói tương lai, Tần Đỉnh trực tiếp cũng là cách không một bàn tay vung đi qua, lúc này rút người kêu máu tươi thẳng nôn. Trong nháy mắt kiêu tử lâu bên trong vô số ánh mắt hấp dẫn tới, nhìn đến Tần Đỉnh thế mà cách không một bàn tay, đem vị này thiên kiêu thì quất bay. Có thể tiến vào cái này kiêu tử lâu thiên kiêu, đều là từng có sẵn chọn, thực lực đều là có mấy phần. "Tần Đỉnh ngươi đây là muốn cùng công tử nhà ta đối nghịch sao?" Lúc này thư đồng sắc mặt cũng là khó coi, Tần Đỉnh ở ngay trước mặt hắn, thì quạt theo hắn người, thì quả thực tựa như là đánh trên mặt của hắn. "Câu nói này cần phải ta hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đối nghịch sao?" Tần Đỉnh ánh mắt cũng là lánh mang lấp lóe. Thật là khí phách nam nhân. Đằng sau Nam Vinh phán mị hai mắt mê ly, hóa thành ngôi sao nhỏ giống như nhìn lấy Tần Đỉnh. "Xem ra hôm nay ngươi cự tuyệt hảo ý của ta." Thư đồng tiến lên trước một bước, hắn sau lưng hình như có một vòng tử nhật bốc cháy lên, kinh khủng đạo vận lan ra, nóng dực khí lãng bao phủ, khiến không ít tiêu tử đều là tâm sinh kiêng kỵ. Tiểu tiểu thư đồng cũng xứng cùng công tử nhà ta giao thủ, lúc này Liêu Tuyền thoáng hiện đến tần đỉnh phía trước, đồng dạng có bất khuất chiến ý bạo phát. Nhìn đến đây, thư đồng cũng là tay cầm vừa nhấc, huyết khí phun trào, tử nhật chấn áp mà xuống, tựa hồ muốn đem Liêu Tuyền chấn sát tại chỗ. Có thể Liêu Tuyền cũng không phải ăn chay, bất khuất bách chiến văn hiện lên, một cỗ thực chất tính chiến ý, ngưng tụ ra thả khúc không gãy trường thương, như muốn đâm phá thương khung, cùng cái kia tử nhật đối kháng. Song Vương mặc dù nói không có thực chất xuất thủ, nhưng loại này đè nén đối đầu, đều bị rất nhiều tiêu tử lâu bên trong thiên tiêu hai chân như nhũ ra. Tân đỉnh cũng hơi kinh ngạc thư đồng này thực lực, lại có thể cùng Liêu Tuyền liệu bất phân cao thấp. Bởi vậy có thể thôi toán cái kia đế hạo thiên quân, chỉ sợ còn thật có chút tài năng. Ngay tại cả hai đối bính thời điểm, trên lầu truyền tới đạm mạc thanh âm. Tiêu tử lâu bên trong cấm đoán tranh đấu, muốn đánh nhau phải không đằng sau tranh đoạt thiên mệnh thời điểm lại đánh. Trên lầu có lấy một tôn khôi lỗi xuất hiện, tuy nói chỉ là khôi lỗi, nhưng là nó đại biểu là loạn không hoàng ý chí. Cho nên Liễu Tuyền cùng thư đồng đều là tách ra, thư đồng lạnh lùng nhìn lấy Tần Đỉnh nói ra, về sau ngươi sẽ minh bạch, hôm nay ta đưa cho ngươi cơ hội này là đến cỡ nào hiếm thấy. Nhìn đến đối phương loại thái độ này, Tần Đỉnh cũng nhịn không được mắt trợn trắng, một cái nho nhỏ thư đồng, không biết còn tưởng rằng hắn là tiên đế đây. Chương 186, tiểu yêu nữ bối cảnh, hệ thống lại lần nữa lên tiếng. Tần Đỉnh thực sự lên lầu thời điểm, cái kia nam vinh phán mị lại là cùng đi qua cười hì hì đối với Tần Đỉnh nói, xoay ca, ngươi lúc trước tốt có mị lực, thật là khí phách ca. Nhìn đến Tần Đỉnh không có trả lời, cái này nam vinh phán mị vẫn như cũ kề cận Tần Đỉnh cười hì hì nói, xoay ca, không muốn như vậy cao lạnh nhà, mọi người gặp nhau cũng là duyên phận, lại nói cùng giã đại lục ta quen thuộc ghê gớm, nói không chừng về sau ta có thể đến giúp xoay ca. Chỉ là đối đãi vị này nam vinh phán mị kề cận, Tần Đỉnh đến gian phòng của mình về sau, trực tiếp cũng là đóng cửa từ chối tiếp khách đáp lại. Tuy nhiên ta dáng dấp đẹp trai, nhưng ngươi cũng không thể quấy rối tình dục ca. Tần Đỉnh trở lại trong phòng về sau, cũng là rất bất đắc dĩ. Cái kia tiểu yêu nữ dài đến xác thực vẫn là có thể, vẻ quyến rũ rung động lòng người. Nếu là chuyển sang nơi khác, chính mình cũng không để ý cùng mỹ nữ như vậy quen biết một chút, nhưng là qua mấy ngày liền muốn tranh đoạt luồng thứ nhất thiên mệnh, hiện tại Tần Đỉnh cũng không có cái kia tâm tình. Cốc cốc cốc. Một lát sau về sau, có người đến gõ Tần Đỉnh môn. Tần Đỉnh đi qua vừa mới mở cửa, liền thấy một luồng khói xanh, sau đó lúc trước cái kia nam vinh phán mỹ cũng là chạy vào gian phòng của mình đi. Đợi đến Tần Đỉnh kịp phản ứng, phát hiện nam vinh phán mỹ đã ngồi đến gian phòng của mình trên ghế, cặp mắt đào hoa mang theo xuân thủy giống như dương dương nhìn lấy chính mình, trên thân thể tản ra một loại đặc thù vẻ quyến rũ. Ta nói tiểu nha đầu tên lừa đảo, loại thủ đoạn này cũng không cần tại trên người của ta thi triển, cẩn thận ta đưa ngươi cởi sạch kháng đi. Tần Đỉnh cũng là hề phải nói. Tốt, nô tỳ cái này liền đợi đến quan ra đây. Nào biết cái này nam vinh phán mỹ đã chính mình rất tự giác chạy đến Tần Đỉnh nằm trên giường, cặp mắt đào hoa thu thủy ẩn chứa quyến rũ kia. Ngươi thật coi ta lấy ngươi không có cách nào có phải hay không? Tần Đỉnh nụ cười thu liễm, mặc dù nói mình đối mỹ nữ hội một chút khiêm nhượng mấy phần, đối phương một bộ kẹo da trâu bộ dáng, làm cho hắn rất khó chịu. Ai nha, đừng nghiêm túc như vậy nha, mở cái trò đùa mà thôi. Nam vinh phán mỹ nhìn đến Tần Đỉnh thật hơi không kiên nhẫn, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, nhu thuận ngồi tại Tần Đỉnh trước mặt, từ tốn nói, soái ca trước không muốn cự tuyệt, ta cũng không phải bình hoa, nói không chừng luồng thứ nhất thiên mệnh chi tranh ta còn có thể đến giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Tần Đỉnh mắt liếc nam vinh phán mỹ, ngược lại không phải là xem thường hắn người ta. Tuy nói cái sau tốc độ có chút xuất chúng, nhưng chỉnh thể thực lực thì như vậy đi, cũng liền so với Hổ Chấn Sơn cường không ít mà thôi. Ai nói giúp đỡ nhất định cần muốn thực lực cường đại? Nam vinh phán mỹ ánh mắt bên trong có lướt qua một tia giảo hoạt, nói ra, tuy nói ta không có thực lực cường đại, nhưng ta thế nhưng là có loạn không hoàng tiền bối ngủ say chi địa đồ, có miếng bản đồ này, ngươi tiến vào bên trong tranh đoạt thiên mệnh, thỉnh thoảng thì so với những người khác nhiều hơn mấy phần tiên cơ. Ngươi có loạn không hoàng ngủ say chi địa đồ? Tần Đỉnh đôi mắt đều là có một tia kinh ngạc. Xem ra ngươi không biết lai lịch của ta. Lúc này Nam Vinh Phán Mị bắt đầu giới thiệu lai lịch của mình. Chúng ta Hương Mị các tổ sư thế nhưng là loạn không hoàng tiền bối đạo lữ, năm đó bởi vì tổ sư đi về coi tiên, loạn không hoàng tiền bối mới lựa chọn ngủ say. Khó trách. Tần Đỉnh cũng là minh bạch, vì sao nhiều ngày như vậy tiêu đối Nam Vinh Phán Mị có ý tứ, nhưng lại đều không có đối nàng dùng sức mạnh. Dựa theo đạo lý mà nói, mấy cái siêu cấp đại lục, đỉnh phong đạo thống, vô thượng thế lực thiên tiêu đi tới nơi này, coi trọng nào đó cái tông môn nữ nhân, một chút động chút thủ đoạn chỉ sợ cũng có thể lấy tới. Bất quá nếu là có thể cùng loạn không hoàng dính líu quan hệ, những thứ này thiên kiêu chỉ sợ cũng sẽ thu liễm. Người ta loạn không hoàng hiện tại nhảy nhót tưng bừng tại phong thành tọa trấn đâu, nếu là không cẩn thận chọc phải hắn, chỉ sợ bị hắn một trường vỗ chết, chính mình thế lực sau lưng đều không được giúp mình báo thủ. Hi hi, soái ca hiện tại có thể quen biết đi. Nam Vinh Phán Mị cười hì hì nói. Tân Đỉnh tức giận nhẫn nhị nàng liếc một chút nói ra. Địa đồ đâu? Tân Đỉnh cũng là không chút khách khí trực tiếp hỏi. Nơi này, chỉ thấy Nam Vinh Phán Mị xuất ra một phần địa đồ, Tân Đỉnh nhìn mấy lần cảm giác tựa hồ không phải giả. Vì sao chính ngươi không cần miếng bản đồ này, tranh thủ chiếm lấy luồng thứ nhất thiên mệnh tiên cơ? Tân Đỉnh theo miệng hỏi. Nam Vinh Phán Mị nằm sấp trên bàn, một bộ dáng lười biếng, nói, quên đi thôi, ta đối ta tư chất của mình coi như có tự mình hiểu lấy, gánh chịu thiên mệnh, chứng đạo tiên đế loại chuyện này cùng ta vô duyên. Cùng liều sống liều chết chứng đạo tiên đế, còn không bằng tìm có thể làm tiên đế tiềm lực cổ làm chỗ dựa. Tân Đỉnh nhìn Nam Vinh Phán Mị liếc một chút, nói ra, sau đó ngươi lại tìm ta. Một quyền làm đến chín cái ánh sáng cùng sáng, lại có thể so với vô thượng thế lực truyền nhân tùy tùng, ta tin tưởng ngươi tương lai coi như không thành tiên đế, thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không thua Loạn Không Hoàng tiền bối. Nam Vinh Phán Mị ngược lại là đối Tần Đỉnh lòng tin tràn đầy. Vốn năm dưới, ngươi nói sai. Tần Đỉnh nghiêm trang nói, không có coi như không thành tiên đế, tương lai ta nhất định gánh chịu thiên mệnh, vấn đỉnh tiên đế vị trí. Một thế này vô luận là tuyệt thế thiên tiêu, vẫn là thác đại, cho dù là tiên đế con nối dõi đều ngăn không được ta. Tần Đỉnh trong lời nói tràn ngập tự tin. Cái kia ta hiện tại có thể phải thật tốt ôm chặt ngươi căn này bắt đuổi. Nam Vinh Phán Mị một bộ muốn ôm bắp đùi bộ dáng. Đương nhiên ngươi bây giờ có thể ra đi nghỉ ngơi, Tần Đỉnh đương nhiên không có khả năng để cho nàng một mực lưu tại gian phòng của mình. Đi qua một phen thuyết phục về sau, Tần Đỉnh rốt cục đem Nam Vinh Phán Mị đưa ra ngoài. Không khỏi không khéo chính là, mở cửa đưa Nam Vinh Phán Mị thời điểm, đúng lúc lại gặp phải một số nam tu sĩ. Mấy cái kia nam tu sĩ nhìn đến Nam Vinh Phán Mị thế mà theo Tần Đỉnh trong phòng đi ra, trong nháy mắt cũng là như là bị thương nặng giống như, lập tức cũng là thiến xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, Tần Đỉnh đều là đóng cửa không thấy. Thẳng đến Loạn Không Hoàng tuyên bố mọi người có thể tiến đi tìm luồng thứ nhất thiên mệnh thời điểm, rốt cục Kiêu Tử Lâu đều là náo nhiệt lên. Trong nháy mắt rất nhiều Kiêu Tử đều là xâm nhập Loạn Không Hoàng ngủ say chi địa, tìm kiếm luồng thứ nhất thiên mệnh lên. Tần Đỉnh đứng dậy cũng là mang theo Tần gia trước mọi người đi tìm. Có thể đến tìm kiếm thiên mệnh Kiêu Tử, đều là có một số thực lực, mọi người chia làm hai đội. Nam Vinh Phán Mị nơi này có địa đồ, ta cùng nàng một đội, Liêu Tuyền ngươi chiếu cố điểm mấy người khác. Tần Đỉnh cũng là không có lựa chọn chia đều đội ngũ nhân số, bởi vì Tần Kiếm Tâm, Tần Lôi Độ, Tần Đoán Sơn thực lực của bọn hắn đặt ở loại cấp bậc này thiên tiêu chi tranh bên trong cũng không xuất chúng, nếu là không có cường lực lĩnh đội mang theo, dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Về phần mình, căn bản không cần người khác giúp đỡ, gặp phải phiền phải gì, tự thân hắn ta đều đủ để ứng phó. Liêu Tuyền mang theo mấy người khác cùng Tần Đỉnh cáo từ về sau, theo một phương hướng khác tiến vào Loạn Không Hoàng ngủ say chi địa. Mà Tần Đỉnh thì là chuẩn bị mang Nam Vinh Phán Mị từ bên này tiến vào Loạn Không Hoàng ngủ say chi địa. Cứ như vậy cũng là vì có thể tốt hơn tìm kiếm được luồng thứ nhất thiên mệnh. Đương nhiên nhiều khi thiên mệnh cũng không phải là dựa vào tìm tới, mà chính là bị hấp dẫn ra tới. Thiên mệnh sẽ ưu trước tiên nghĩ tiềm lực lớn người tiến hành nhận chủ. Đây cũng là vì cái gì, thế hệ trước không tham gia thiên mệnh tranh đoạt. Bởi vì bọn hắn tiềm lực hao hết, căn bản không có khả năng đạt được thiên mệnh tán thành. Ngay tại Tần Đỉnh mang theo Nam Vinh Phán Mị bước vào Loạn Không Hoàng ngủ say trong nháy mắt, trong đầu thanh âm giống như máy móc vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đi vào luồng thứ nhất thiên mệnh nơi sinh ra, phải chăng đánh dấu. Chương 187, đánh dấu. Luồng thứ nhất thiên mệnh nhận chủ. Nghe được hệ thống thanh âm lúc, Tần Đỉnh sửng sốt một chút, đánh dấu luồng thứ nhất thiên mệnh nơi sinh ra. Cái này không phải liền là trực tiếp đưa chính mình luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành sao? Tần Đỉnh hiện tại không có đánh dấu liền biết, đánh dấu khen thưởng tuyệt đối là luồng thứ nhất thiên mệnh. Muốn hay không? Giờ phút này Tần Đỉnh một nan đề bày ở trước mặt mình. Nếu như lúc này hắn muốn cái này luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành, trong nháy mắt liền sẽ bị tất cả mọi người xem như tập kích mục tiêu. Làm là thứ nhất cái bị luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành, Tần Đỉnh tuyệt đối sẽ thừa nhận áp lực lớn lao. Bởi vì càng đi thời gian chuyển rời, không ít thiên kiêu căn bản không chịu nổi loại kia tranh đoạt thiên mệnh tàn khốc, chọn rời sân, những người còn lại phần lớn cũng cân nhắc lợi hại. Trong lịch sử tuyệt đại bộ phận cuối cùng được đến luồng thứ nhất thiên mệnh người, thường thường không phải luồng thứ nhất thiên mệnh trước hết công nhận cái kia, mà chính là theo trong tay người khác giành được. Cái vấn đề khó khăn này mang tới do dự, chỉ là để Tần Đỉnh một chút do dự trong nháy mắt, một giây sau hắn ánh mắt kiên định, không chút do dự tâm bên trong tuyển chọn mặc niệm. Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Đánh dấu thành công trong nháy mắt, một cỗ mênh mông thiên địa chi uy buông xuống, một luồng thiên đạo pháp tắc buông xuống, rơi vào Tần Đỉnh trên mi tâm của, sau đó chuyển nhập thể nội. Làm cỗ này mênh mông thiên địa chi uy buông xuống lúc, cơ hồ tất cả mọi người là cảm ứng được. Làm sao lại, mới bao lâu thời gian, làm sao có thể thì có người đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh công nhận. Không ít thiên kiêu đều là kinh hãi, dựa theo đạo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, các nơi thiên kiêu muốn liều mạng một đợt, thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, mới có thể hấp dẫn đến thiên mệnh tán thành. Nhưng lần này làm sao vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn không có động thủ đánh đâu, luồng thứ nhất thiên mệnh thì dẫn đầu công nhận. Trừ phi có người tiềm lực cự tốt, luồng thứ nhất thiên mệnh cảm thấy sẽ không có người so với hắn càng tốt hơn, mới có thể xuất hiện như thế hiện trạng. Cũng có thiên kiêu lúc này mở miệng nói, đang tìm luồng thứ nhất thiên mệnh đế Hạo Thiên Quân Thư Đồng, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, nhanh như vậy đã có người bị luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Người này thiên phú tuyệt đối vô song, nhất định sẽ là thiên quân tương lai đại địch, nhất định phải thừa cơ đem trừ rơi. Thì liền Thư Đồng đều cảm giác bị luồng thứ nhất thiên mệnh trực tiếp công nhận người, có thể uy hiếp được nhà hắn thiên quân địa vị. Một bên khác Thiên Lang ngẩng đầu, hắn tựa hồ trong lòng đã đoán được người nào đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Thì ngay cả thiên mệnh đều cảm thấy tiềm lực mười phần sao. Thiên Lang khẽ miệng lướt qua một tia như có như không nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lao Thiên tự mình lẩm bẩm, thế giới này người có thiên phú rất nhiều, không thiếu một số kinh diễm tài tuyệt người, đáng tiếc trong bọn họ rất nhiều người cuối cùng đều không có trở thành tiên đế. Bởi vì là trở thành tiên đế, không chỉ nhìn thiên phú, còn phải xem khí vận. Tân Đỉnh, đúng hảo khí vận thứ này, ta mười phần sung túc. Thiên Lang hết sức tự tin, viên kia thần bí không thấp hơn đế vật, thậm chí tới một mức độ nào đó so với đế vật cũng còn muốn thần bí hạt châu, đều bị hắn không có ý cầm xuống, làm đến mình có thể không hạn chế đoạt xá. Loại này khí vận giữa thiên địa, ai có thể so? Tân Đỉnh bên này vẫn là hơi thở dài. Bất quá tuy nói cái này sợi thiên mệnh đến trong cơ thể hắn, thế nhưng cỗ thiên địa chi uy lại không có tiêu tán. Cái này cũng không là một chuyện tốt, thiên địa chi uy tại thân thể bên trong mang theo, liền như là chính mình mang một cái quang trụ, vô luận trốn đến nơi đâu đều cho người khác chỉ đường. Muốn phải giải quyết vấn đề này, cái kia liền cần trước đem cái này sợi thiên mệnh cho luyện hóa hết. Sau đó Tần Đỉnh cũng không do dự, lôi kéo Nam Vinh Phán Mị bản chân giẫm một cái mặt đất, bóng người nổ bắn ra mà ra. Đi, đi lúc trước kế hoạch tốt một chỗ bí địa. Tại tiến trước khi đến, Tần Đỉnh đều là kế hoạch tốt lắm, một khi đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh thừa nhận, trước hết trốn ở một chỗ bí địa luyện hóa thiên mệnh. Chỉ bất quá Tần Đỉnh không có nghĩ tới là, vừa mới tiến đến hệ thống liền có thể đánh dấu, đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Bất quá Tần Đỉnh mang theo Nam Vinh Phán Mị đi đường không đến một phút, trước mắt cũng là xuất hiện một đội nhân mã. Mà đội nhân mã kia cầm đầu thì là quen thuộc thanh niên áo bào tím. Cái này thanh niên áo bào tím ngoại trừ Đế Hạo Thiên Quân bên ngoài Thư Đồng bên ngoài còn có thể có ai? Tần Đỉnh. Thư Đồng kia nhìn đến Tần Đỉnh thời điểm hơi sững sờ, chợt cũng là chú ý tới Tần Đỉnh trên thân thể cái kia cỗ thiên địa chi uy. Tần Đỉnh nguyên lai là người đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Thư Đồng trong nội tâm sát ý ngang nhiên, lại là Tần Đỉnh đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành, Tần Đỉnh lần này phải chết. Chợt Thư Đồng cũng là hô to, Tần Đỉnh thu được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Tần Đỉnh thu được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Tần Đỉnh thu được luồng thứ nhất thiên mệnh tán thành. Liên tục không ngừng thanh âm truyền ra đến. Tuy nói không phải bao trùm toàn bộ loạn không hoàng ngủ say chi địa, nhưng cũng bao trùm không khu vực nhỏ. Thư Đồng lần này làm chính là muốn để Tần Đỉnh đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh tin tức, cấp tốc truyền ra đến, khiến cho trở thành mục tiêu công kích. Lúc này Thư Đồng cũng là cười cười, Tần Đỉnh có lẽ ngươi rất mạnh, mạnh đến ngay cả chúng ta người nơi này cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi lại cường năng đầy đủ chống cự nhiều thiên kiêu như thế vây công sao? Lập tức đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh lại như thế nào? Ngươi có mệnh đến, mất mạng dùng. Còn sống thiên kiêu mới là thiên kiêu, chết thiên kiêu chẳng phải là cái gì? Thư Đồng nghiền ngẫm nhìn lấy Tần Đỉnh, hắn đang trì hoãn thời gian, vì để cho còn lại thiên kiêu đổi tới, cùng đi vây quét Tần Đỉnh. Cậu tạp chủng, muốn trì hoãn thời gian. Tần Đỉnh cũng là không có mắc lửa, Thư Đồng lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương đang trì hoãn thời gian. Hiện tại Tần Đỉnh cũng không muốn cùng người này dây dưa, muốn trực tiếp đi đường vòng. Muốn đi. Nhìn đến một lòng liền muốn đi Tần Đỉnh, Thư Đồng cũng là khỏe miệng hiện ra trêu tức, chỉ thấy quanh người hắn rồi rào linh lực phun trào ra. Linh lực màu tím quần quật nhộn nhạo lên, một cỗ cực nóng chi khí lan ra. Chặt tay cầm Thư Đồng kia cũng là tay cầm Tử Nhật, một trưởng vô xuống tới. Cậu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng ngăn được ta? Tần Đỉnh thần ma văn trong nháy mắt điều động, tăng thêm tiên cốt lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn thì hội tụ cực lớn lực lượng, một quyền đối lập tới. Vâng anh. Vâng minh thanh âm nhộn nhạo lên, Thư Đồng chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào khó có thể ngăn cản lực lượng áp chế tới. Cỗ lực lượng này làm đến Thư Đồng cánh tay nổ tung, cả người đều là bay ra ngoài một khoảng cách lớn, cánh tay phải trống rỗng, trong không khí còn tản ra một loại mùi máu tanh. A. Thư Đồng chợt cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ánh mắt toán độc nhìn lấy Tần Đỉnh. Tuy nói đối với tu sĩ mà nói, đoạn chi trọng sinh cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, thế mà muốn đền bù lúc trước tối luyện đã lâu nhục thần, thì là cần hao phí không ít tư nguyên cùng thời gian. Các ngươi ngăn lại hắn, chỉ cần ngăn lại một hồi. Thư Đồng nhìn đến Tần Đỉnh muốn đi, lại đối với những khách nhân mạng ra lệnh. Một vị thiên kiêu tay cầm lóe phát sáng thuẫn bài, đúng lúc tại Tần Đỉnh phía trước ngăn cản. Tần Đỉnh trở tay một cái đen nhánh thiết côn nổi lên, một côn trực tiếp đập ra đi. Ầm. Một côn này nện vào cái kia trên tấm chắn lúc, trong nháy mắt cũng là tứ phân ngũ liệt ra. Cùng lúc đó vị kia tuổi trẻ thiên kiêu tại chỗ bịch một chút hóa thành xương máu. Chương 188, ẩn nặc, Thư Đồng nhu đồ. Lấy hiện tại Tần Đỉnh thực lực thôi động Thiên Vẫn Thần Côn, không cần lúc trước như vậy cố hết sức. Mà lấy hắn hiện tại khí lực thôi động Thiên Vẫn Thần Côn, uy lực của nó có thể nghĩ, một côn đi xuống, loại này phổ thông nhất lưu thiên kiêu bị một côn đánh chết đều là rất bình thường. Tình cảnh này xem như hủ đến còn lại thiên kiêu. Tuy nói những người này muốn leo lên Đế Hạo Thiên Quân, về sau có thể lăn lộn cái chiến tướng tương xứng. Nhưng tiền đề cũng đến bọn hắn xông đến chuyện kia, bị Tần Đỉnh một côn đánh chết thiên kiêu cùng thực lực bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Người kia bị một côn đánh chết, tương đương với bọn họ phía trên cũng một kết quả. Những thứ này thiên kiêu sợ hãi thời điểm, Tần Đỉnh cũng là thi triển Tử Cực Phong Bộ, sớm đã đào thoát ra phiến khu vực này. Đào thoát ra phiến khu vực này sau Tần Đỉnh, về sau cũng là tao ngộ mấy đợt thiên kiêu vây công. Bất quá may mắn hắn thực lực cường đại, liên tục mấy lần đều là xông ra chúng đây. Mất chết ta, Tần Đỉnh sau cùng thoát đi đến một cái thực hiện chuẩn bị xong dấu kín điểm. Chỉ thấy chỗ đó có tầng tầng cấm chế. Những cấm chế này ngăn cách rơi người khí tức, thì liền cái kia cỗ thiên địa chi uy thế mà đều không thể phát tán ra, bởi vậy có thể thấy được cấm chế này lợi hại. Đây chính là loạn không hoàng tiền bối đã từng bế quan địa phương, tự nhiên ẩn nặc khí tức hết sức lợi hại. Nam Vinh Phán Mị cũng là lướt lên nụ cười nói, những thứ này thiên tiêu cũng là điên cuồng, vì thiên mệnh liền mệnh cũng không cần. Tần Đỉnh lau một cái vết máu trên người, một đường lên đến đây bao vây hắn thiên tiêu không ít. Ở loại tình huống này, Tần Đỉnh cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ, xuất thủ đều là sát chiêu, thực lực hơi yếu một chút, cơ hồ đều là bị trực tiếp đánh giết. Thực lực cường điểm, chỉ sợ cũng là trọng thương, vô duyên lần này luồng thứ nhất thiên mệnh tranh đoạt. Ngươi còn không phải, vì cái này luồng thứ nhất thiên mệnh bị nhiều người như vậy truy sát. Nam Vinh Phán Mị không khỏi trợn nhìn Tần Đỉnh một dạng. Không giống nhau. Tần Đỉnh lắc đầu, nói ra, bọn họ điên cuồng cũng chỉ là điên cuồng nhất thời, không có nhiều ngày như vậy tiêu không sợ chết, chỉ cần giết những cái kia thiên tiêu dùng mình, giết phía sau bọn họ đều không muốn ngộ thấy mình, tự nhiên là giải quyết hết. Theo đuổi trục thiên mệnh thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người nói thật đều không có tư cách đạp vào con đường này. Bởi vì bọn họ thiên tư thực tại không thể có thể chứng đạo tiên đế, đời này có thể thành tiên nhân đã tính toán tốt nhất. Bất quá lúc còn trẻ, không có bị giáo dục, không có bị giết tới sợ hãi, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy mù quáng tự tin. Đợi đến nhận thức đến xã hội lưu lại, bị giáo dục về sau, tuyệt đại bộ phận đều sẽ tiếp mệnh nhận rõ hiện thực. Dù sao người không sợ chết, chung quy là số ít, tuyệt đại bộ phận người sợ chết, nhất là cái này tuổi trẻ thiên tiêu, bọn họ còn sống lời nói, không thể gánh chịu thiên mệnh, cũng có thể làm một phương đại lão, nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, sẽ càng sợ chết hơn. Hiện đang bế quan đem cái này thiên mệnh luyện hóa hết. Tân đỉnh cũng là bế quan bắt đầu luyện hóa luồng thứ nhất thiên mệnh. Đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cái biểu tượng, mà chính là một luồng thiên mệnh vốn là có rất lớn công dụng. Thì như nói cường hóa nhục thân, lại càng dễ cảm ngộ pháp tắc, vân vân. Thậm chí làm ngươi thiên mệnh thu thập tới trình độ nhất định, còn có thể căn cứ thiên mệnh sở ngộ, sáng tạo ra chính mình đặc biệt thiên mệnh bí thuật. Đương nhiên đối Tần Đỉnh hiện tại hữu dụng nhất chỗ tốt, cái kia chính là có thể khiến trên người hắn loại này thiên địa chi uy tiêu trừ sạch. Tại Tần Đỉnh bế quan thời điểm, ngoại giới đã sôi trào, nhanh như vậy luồng thứ nhất thiên mệnh thì nhận chủ, loại tình huống này cơ hồ đều không có làm sao nghe nói. Hiện tại các lộ thiên kiêu đều nói ma quyền sát trưởng tìm kiếm Tần Đỉnh, muốn theo chỗ của hắn đoạt được luồng thứ nhất thiên mệnh. Mà đang ngủ say chi địa nơi nào đó, thanh tịnh hồ nước một bên, Liễu Tuyền, Tần Kiếm Tâm bọn người ẩn nấp lên. Mấy người bọn họ khi biết Tần Đỉnh mới vừa bước vào loạn không hoàng ngủ say chi địa, liền đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh công nhận thời điểm, phản ứng đầu tiên cái kia chính là ẩn nấp đi. Bởi vì bọn hắn biết được Tần Đỉnh thực lực, tuyệt đối có năng lực xông phá vây quét, nhưng bọn hắn thì là rất có thể trở thành tập kích mục tiêu. Một khi những người này không cách nào bắt lấy Tần Đỉnh, như vậy liền có khả năng bắt bọn hắn ra tay, bức bách Tần Đỉnh đi ra. Thánh tử quả nhiên thiên phú tuyệt đỉnh, vừa mới nhập ngủ say chi địa, luồng thứ nhất thiên mệnh thì tán thành hắn. Tần Đoán Sơn cùng Tần Lôi Độ đều là đối Tần Đỉnh rất bội phục. Thì liền nguyên bản đối Tần Đỉnh thần hồn cảnh đại viên mãn tu vi không phục, Hổ Chấn Sơn tại đi qua những ngày trung đụng này về sau, xem như hoàn toàn phục. Xác thực, bất quá bởi vậy công tử khả năng cũng sẽ trở thành mọi người tập kích mục tiêu, cái thứ nhất bị luồng thứ nhất thiên mệnh công nhận người, cũng không phải tốt như vậy làm. Liêu Tuyền cũng biết rõ Tần Đỉnh hiện tại gặp phải nguy hiểm, chợt hắn cũng là nói lấy, chúng ta cũng không cầu có thể giúp đỡ công tử, chỉ cần không kéo hắn lui lại là đủ. Bọn họ hiện tại cũng là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nấp đi, tại một số không thèm để ý mới trốn tránh. Loạn không hoàng ngủ say chi diện tích thật lớn, nếu như bọn họ không có Tần Đỉnh loại kia đặc biệt dễ thấy thiên địa chi uy, muốn giấu kín lên cũng là một kiện so sánh chuyện dễ dàng. Một bên khác, Thư Đồng thì là đôi mắt âm hàn, bởi vì bọn hắn căn bản không có cảm nhận được cái kia cỗ thiên địa chi uy. Hiển nhiên vật kia là bị cấm chế nào đó cho che giấu lên. Tránh, trốn được sơ nhất trốn được 15 sao. Thư Đồng đôi mắt hàn quang lấp lóe, sau đó hắn cũng là khởi hành đi tìm người. Theo lần thứ nhất giao thủ, hắn thì rõ ràng chính mình căn bản không phải Tần Đỉnh đối thủ, hắn cần tìm trợ thủ. Mà hắn cái thứ nhất tìm tới chính là Thần Kiếm Hoàng Triều Thái Tử, Triệu Tú Kiếm. Xoẹt. Thư Đồng vừa mới tìm ra Triệu Tú Kiếm vị trí thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang cũng là trực tiếp chém tới. Kia kiếm quang xuyên thủng không gian, như là đoạt tính mạng người giống như mà đến, đối mặt này đạo kiếm quang Thư Đồng cũng không có đại ý, tay cầm biến ảo từng mảnh nhỏ vảy rồng dài ra. Sau đó lấy tay cứ thế mà đem kia kiếm quang giữ tại trong lòng bàn tay. Thần Kiếm Hoàng Triều Thái Tử, người tới là khách, không đến mức như thế bất cận nhân tình đi. Thư Đồng cũng là chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Đế Hạo Thiên Quân lại không quen, tại sao muốn người thân thiết tình? Triệu Tú Kiếm nhắm hai mắt, lạnh lùng nói, ngươi cùng ta nhà Thiên Quân không quen không có quan hệ, nhưng là cái này luồng thứ nhất thiên mệnh, ngươi có muốn hay không muốn? Thư Đồng trong lời nói tràn đầy dụ hoặc. Triệu Tú Kiếm lúc này mới mở to mắt, chẳng lẽ nói Đế Hạo Thiên Quân đối thiên mệnh không có hứng thú? Thư Đồng lắc đầu nói ra, nhà ta Thiên Quân thắc đại chính là vì thiên mệnh, làm sao có thể không có hứng thú? Chỉ là ta nhà Thiên Quân mới xuất thế cùng hiện tại thiên địa khí tức còn không hoàn toàn phù hợp, cho nên chúng ta tại luồng thứ nhất thiên mệnh tranh đoạt phía trên không có xung đột. Hợp tác thế nào? Triệu Tú Kiếm nhàn nhạt nói. Ta đến bước ra Tần Đỉnh, sau đó ngươi phối hợp ta cùng ta còn muốn tìm còn lại trợ thủ, hết thảy phục sát Tần Đỉnh. Ta chỉ cần Tần Đỉnh mệnh, đến mức luồng thứ nhất thiên mệnh, thì nhìn các ngươi chính mình thủ đoạn, ta không tham dự. Thư Đồng nói. Có thể. Triệu Tú Kiếm cùng Thư Đồng chính thức đạt thành hợp tác. Bất quá Thư Đồng cũng không chỉ tìm một người. Bởi vì là một cái người không yên lòng, hắn còn cần đi tìm cái khác trợ thủ, cùng một chỗ đối phó Tần Đỉnh. Chương 189, Thiên Cơ Lệnh, Thiên Cơ Các, vị trí bại lộ. Thư Đồng hiệu suất ngắn ngủi trong 2 ngày, chính là tìm được 8 vị thiên tiêu. Ngoại trừ đến từ Thương Châu Đại Lục Thần Kiếm Hoàng Triều Triệu Tú Kiếm bên ngoài, vẫn còn có 7 vị đến từ tại các đại đỉnh tiêm đạo thống hoặc là vô thượng thế lực cường đại thiên tiêu. Thư Đồng, ngươi triệu tập chúng ta 8 vị thiên tiêu, như vậy bước ra Tần Đỉnh sau thiên mệnh làm sao chưa a? Nói chuyện người này tên là Hàn Tuyển, đến từ Cực Băng Đại Lục, Băng Tuyển Sơn. Tuy nói Băng Tuyển Sơn chỉ là đỉnh phong đạo thống, thế mà cái này Hàn Tuyển lại đã từng đã đánh bại vô thượng thế lực truyền nhân, tại Cực Băng Đại Lục cũng coi là thanh danh hiển hách. Đúng đấy, một luồng thiên mệnh làm sao đầy đủ chúng ta 8 người phân. Cũng tương tự có vị thân hình như là giống như cột điện thanh niên, người này thân hình bưu hãn, lệ khí 10 phần. Người này đồng dạng tên là Kim Ngết, là Thiên Vương Đại Lục một tòa đỉnh phong đạo thống thiên tiêu, đồng dạng thực lực cực mạnh. Cái này cùng ta thì không có quan hệ, nhu cầu của ta cũng là Tần Đỉnh chết, đến mức như thế nào phân cái kia một luồng thiên mệnh là chuyện của các ngươi. Thư Đồng không thèm để ý chút nào. Chợt nói đúng là nói, ta đem bọn ngươi tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải ta cầu các ngươi, mà chính là mọi người có qua có lại. Nếu như Tần Đỉnh một mực trốn đi, các ngươi có biện pháp tìm tới sao? Thì coi như các ngươi một lần tình cờ tìm được Tần Đỉnh, các ngươi đơn độc vị nào có tuyệt đối tự tin đem đánh bại? Mọi người chúng ta hội tụ vào một chỗ có qua có lại. Các ngươi muốn luồng thứ nhất thiên mệnh, đầu tiên cần Tần Đỉnh hiện thân. Ta muốn hắn chết, cho nên ta phụ trách dẫn hắn hiện thân, mọi người có qua có lại. Thư Đồng mà nói ngược lại là không có người phản đối, bọn họ có thể tập hợp một chỗ, cũng không phải là Thư Đồng mặt mũi lớn, cũng là bởi vì lợi ích. Chỉ cần Thư Đồng có thể dẫn xuất Tần Đỉnh, những chuyện khác xác thực không cần tính toán. Ngươi có biện pháp nào đem dẫn ra? Lúc này có Thiên Kiêu hỏi. Rất đơn giản, chỉ thấy Thư Đồng trong tay thêm ra một cái đồng bài. Đồng bài phía trên hoa văn lấy phức tạp huyền ảo minh văn. Thiên Cơ lệnh. Thiên Phương Đại Lục Kim Gết nhận ra cái này viên lệnh bài. Không sai, ta dùng cái này viên lệnh bài có thể mời Thiên Cơ các người tính ra Tần Đỉnh vị trí. Thư Đồng cũng là tự tin nói. Kim Gết nghe được Thư Đồng lời nói này, thất thanh hô lên, Thiên Cơ lệnh có thể thỉnh cầu Thiên Cơ các người giúp đỡ trước mặt tính toán một lần, ngươi thế mà đưa nó dùng đến Tần Đỉnh trên thân. Cũng trách không được Kim Gết thất thố như vậy. Thiên Cơ các chính là Thiên Phương Đại Lục một tòa vô thượng thế lực, cái thế lực này cùng còn lại vô thượng thế lực khác biệt chính là, hắn là lấy xem bói huyền cơ lấy xưng. Thiên Cơ lệnh thì là Thiên Cơ các phát ra một loại lệnh bài, cầm có Thiên Cơ lệnh người, có thể thỉnh cầu Thiên Cơ các vô điều kiện xem bói huyền cơ một lần. Loại lệnh bài này cực kỳ chân quý, thả tại bên ngoài liền xem như thánh tôn đều sẽ vì đó đại đại xuất thủ, Thư Đồng thế mà chỉ là dùng cho xem bói Tần Đỉnh vị trí, quá xa xỉ. Thư Đồng không có trả lời, mà chính là trong lòng cười lạnh lấy. Những người này căn bản không hiểu Tần Đỉnh đáng sợ, hắn có một loại trực giác, Tần Đỉnh nếu là bất tử, tương lai nhất định là Đế Hạo Thiên Quân đại địch một trong. Đang ngồi những thứ này thiên kiêu, căn bản uy hiếp không được nhà hắn Thiên Quân, chỉ có Tần Đỉnh có tư cách kia. Cho nên vì diệt trừ Tần Đỉnh, dù là hao phí một cái thiên cơ lệnh cũng đáng. Thư Đồng mang theo cái này viên thiên cơ lệnh, tìm được tiến vào nơi đây thiên cơ các truyền nhân. Làm hắn lấy ra thiên cơ lệnh thời điểm, thiên cơ các truyền nhân cũng chỉ có thể đầy đủ giúp đỡ hắn xem bói huyền cơ. Chỉ thấy thiên cơ các truyền nhân ở nơi đó huy động, đồng tiền cùng mai rùa, miệng lẩm bẩm. Một lát sau về sau, thiên cơ các truyền nhân lắc đầu, không được, Tần Đỉnh vị trí có ngăn cách, bằng thực lực của ta coi không ra. Cái này cũng rất bình thường, dù nói thế nào chỗ đó đã từng cũng là loạn không hoàng bế quan chi địa, nếu để cho thiên cơ các một cái còn chưa trưởng thành lên truyền nhân coi như ra, đây mới thực sự là khôi hài. Coi không ra, Thư Đồng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn đứng ở nơi đó một chút suy tư dưới, sau đó nói, vậy ngươi tính toán phía dưới Tần gia những người khác đang ngủ say chi địa chỗ nào? Đối với cái này thiên cơ các truyền người vẫn là thành công tính ra, sau đó cho Thư Đồng kỹ càng tọa độ. Tần Đỉnh không có tính ra đến, bất quá tính ra đến Tần gia còn lại tiêu tử vị trí, chúng ta có thể lựa chọn đem bọn hắn bắt, bức Tần Đỉnh hiện thân. Thư Đồng cũng là trong đôi mắt có vẻ tàn nhẫn. Đã tìm không thấy Tần Đỉnh, liền lấy những người khác bức bách Tần Đỉnh đi ra. Nếu là Tần Đỉnh mặc kệ bọn hắn làm sao bây giờ? Có người đưa ra dị nghị. Sẽ không, muốn là Tần Đỉnh mặc kệ tộc nhân an nguy, vấn đề này chuyển đi, về sau hắn tại Tần gia như thế nào đặt chân? Ngay cả mình tùy tùng đều có thể từ bỏ người, về sau ai còn sẽ dám đi theo hắn, không tới, chỉ sợ ngày sau cái này đem là hắn lớn nhất tâm ma. Thư Đồng một chiêu này cũng là độc ác, những người khác tuy nói cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không có phản đối. Bởi vì thứ này nhìn qua giống như là hiện tại đường tắt duy nhất. Tần Kiếm Tâm, Liễu Tuyền bọn người còn ở trong dãy núi gần nấp gần núp lấy, những ngày này bọn họ đều là không hề rời đi qua sơn mạch này, còn thu liễm lấy khí tức. Lại không lâu nữa, thánh tử chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn luyện hóa hết luồng thứ nhất thiên mệnh, Tần Đoán Sơn ngược lại là có chút nhàm chán, ngồi đấy nói ra. Không sai, đến lúc đó chúng ta lén lút cùng công tử tụ hợp, sau đó chuẩn ra phiến khu vực này, đến lúc đó thì an toàn. Tần Kiếm Tâm cũng nghĩ như vậy, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này, trở lại Tần gia thì không cần lo lắng. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Liêu Tuyển trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng là chỗ nào không đúng kỉnh, hắn lại nói không nên lời, chỉ có thể nói là một loại trực giác. Ngay lúc này, nơi xa một đạo lưu quang lướt qua, chỉ thấy bọn họ cách đó không xa hiện ra một bóng người xinh đẹp. Quang mang tan hết về sau, Liêu Tuyển nhận ra người tới, người này chính là Bất Hủ Hoàng Triều Đường Anh Vân. Các ngươi mau trốn, Đế Hạo Thiên Quân Thư Đồng mời người chuyên môn xem bói các ngươi vị trí. Hiện tại bọn hắn ngay tại chạy tới, muốn bắt các ngươi dùng để bước ra Tần Đỉnh. Đường Anh Vân khi biết tin tức này sau lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người ngồi không yên, lập tức đều là đứng dậy. Liêu Tuyền cũng là nghiêm nghị uốn vào, đi mau, nơi này không thể chờ đợi. Liêu Tuyền không hoài nghi chút nào Đường Anh Vân trong lời nói chân thực tính. Đã đối phương có thể tìm tới đoàn người mình, nói rõ căn bản không cần bức bách bọn họ hiện thân, chạy trốn tới địa phương khác chủ động bại lộ. Tần Kiếm Tâm lúc này ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt lên, ngay cả âm thanh đều đắng chát lên tới nói. Hiện tại chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Liêu Tuyển, Tần Đoan Sơn, Tần Lôi Độ cùng Hổ Chấn Sơn đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy có nồng đậm linh lực ba động không chút kiêng kỵ nhộn nhạo. Một cỗ thần niệm khí thế khóa chặt bọn họ, làm bọn hắn không thể thoát khỏi. Đường Anh Vân, xem ra ngươi còn thật đem Tần Đỉnh xem như bắt đuổi. Vậy mà không tiếc chuyên môn đến lộ ra tin tức. Chỉ thấy một ngọn núi mãnh liệt run rẩy, trên ngọn núi có một vị thanh niên áo bào tím đứng chắc tay, hắn ánh mắt nhìn phía dưới tất cả mọi người, khóe miệng lướt lên nhàn nhạt đường cong. Xem ra lần này chúng ta là tìm đúng người. Chương 190, bị vây quét, các lộ nơi phát ra. Trong dãy núi, Liêu Tuyền bọn người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lên, bọn họ không có nghĩ tới những người này cố chấp như thế, thế mà thỉnh cầu xem bói cao thủ đến đẩy tính toán vị trí của bọn hắn. Bây giờ bốn phía đã bị bắt đầu phong tỏa, khắp nơi đều có cực mạnh thiên kiêu cùng những thứ này thiên kiêu tùy tùng tọa chấn, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Mấy vị, các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể xem ở Tần gia trên mặt mũi không quá mức để cho các ngươi khó chịu. Thư Đồng nhìn phía dưới khác nào chó cùng mấy người, ngậm cười nói. Nam mơ. Liêu Tuyển cũng là ánh mắt lánh lệ, bất khuất bách chiến văn hiện lên, dài bằng bàn tay thương một chỉ, mang theo rồi rào linh lực cũng là trực chỉ Thư Đồng. Bắt giặc phải bắt vua trước, Liêu Tuyển muốn thẳng đến Thư Đồng, bắt lấy hắn mới là thời khắc này duy nhất sinh cơ. Thấy cảnh này Thư Đồng cũng là biết Liêu Tuyển ý nghĩ, có điều hắn tay háo vung lên, một vòng tử nhật từ từ bay lên, trực tiếp đối Liêu Tuyển công phạt đi qua. Đối lên Liêu Tuyển, Thư Đồng cũng không chút nào sợ. Hắn đánh không lại Tần Đỉnh, chẳng lẽ lại còn không đối phó được, tùy tùng của hắn. Liêu Tuyển một thương cũng là hội tụ toàn thân tất cả linh lực, còn có bất khuất bách chiến văn gia trì, điểm tại cái kia tử nhật phía trên lúc. Bành! Nương theo lấy huyện dường như sấm sét tiếng vang vang lên, cái kia vòng tử nhật tại Liêu Tuyển công phạt phía dưới thế mà phá nát. Thư Đồng bị chấn động đến lùi lại ra, sắc mặt hắn cũng là có một chút khó nhìn lên. Trước đó không lâu hắn cánh tay phải bị Tần Đỉnh chấn vỡ, đối lực chiến đấu của hắn vẫn có một ít ảnh hưởng. Ngay tại Liêu Tuyển muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một bộ huyện thiết tháp bóng người từ trên trời giáng xuống, sắc bén trưởng phong trực tiếp chạm mặt tới. Liêu Tuyển chỉ có thể vội vàng phòng thủ, linh lực bao phủ ra, thân ảnh của hắn chật vật lùi lại mà ra, trong hư không liên tục lùi lại vài trăm mét có hơn. Đáng giận, Liêu Tuyển không có cách nào, lúc trước hắn một kích kia tiêu hao khá lớn, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái, vội vàng nên kích. Mà trước mắt vị này thiên kiêu sớm đã tích xúc lực lượng đã lâu, hắn không phải là đối thủ đều là chuyện rất bình thường. Mọi người không muốn kéo dài, cùng tiến lên đem bọn hắn bắt. Thư Đồng cũng là hung tợn nói. Còn lại bảy vị thiên kiêu tuy nói cảm giác dạng này có chút hạ giá, nhưng vẫn là có mấy người xuất thủ muốn đem những người này bắt. Giờ phút này Đường Anh Vân cũng buộc phát ra, bàn tay nàng nổi lên hiện song đao, tiến lên chống lại một vị thiên kiêu, nghiêm nghị uống vào, đi mau. Tần Kiếm Tâm, Tần Đoán Sơn bọn người vừa mới rút lui không đến 100m, lại có hai vị thiên kiêu chạm mặt tới. Tại Liêu Tuyển cùng Đường Anh Vân bị kiềm chế tình huống dưới, còn lại bốn người tại đối mặt hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều là bóng người chật vật lui lại, bị triệt để áp chế thành hạ phong, ngắn ngủi mấy chục cái quen thuộc thì có người thụ thương. Đông. Liên tại bọn hắn muốn triệt để bị thua thời điểm, chỉ thấy có một đội nhân mã đến đây, đội nhân mã kia lĩnh đội cái vị kia thiên kiêu, bóng người giao thoa, mỗi người cản lại công phạt Tần Kiếm Tâm bọn họ hai vị thiên kiêu. Phong Nữ Nhu, Tần Kiếm Tâm bọn họ cũng là thấy rõ người tới, chính là Phong gia thần nữ, Phong Nữ Nhu. Phong Nữ Nhu thể nội cũng là có dồi dào linh lực nhộn nhạo lên, đồng thời nàng mi tâm cũng có được quang mang nở rộ, chỉ thấy có một cô linh hồn áp bách nhộn nhạo lên. Phong Nữ Nhu trong tay có một thanh màu xanh biếc quạt lông hiện lên, cái này quạt lông linh lực ba động cực lớn, có thể so với thánh vật. Phong Thần Thiến. Thư Đồng nhìn đến Phong Nữ Nhu trên tay quạt lông lúc, trong mắt đông nhiên co rụt lại, thất thanh hô lên. Phong Thần Phiến là Phong gia vị lão tổ kia sở luyện chế, tuy nói không phải đế binh, nhưng cũng là một thanh chuẩn đế binh. Có điều rất nhanh Thư Đồng cũng là tỉnh táo lại, Phong gia làm sao có thể cho phép một tên tiểu bối đem chính mình chuẩn đế binh ngốc ở trên người. Phong gia cũng không phải vô thượng thế lực tối cao đẳng cấp chính là đế binh, chuẩn đế binh tuy nói thưa thớt, nhưng cũng có mấy món, đây cũng là vì cái gì Tần Đỉnh trên tay sẽ cho phép có chuẩn đế binh, Bá Thiên Kiếm. Nguyên lai là hàng nhái, Thư Đồng cũng là thấy rõ. Tuy nói cái này Phong Ngữ Nhu trên tay Phong Thần Phiến ngoại hình và khí chất cùng Phong Thần Phiến có điểm giống, nhưng khí thế kém nhiều lắm, hiển nhiên là hàng ái. Nhưng tuy nói là hàng ái, nhưng so với bình thường thánh vật vẫn là muốn một chút lợi hại chút, Phong Ngữ Nhu giờ phút này cũng là buộc phát ra rất mạnh chiến đấu lực, bằng vào Phong Thần Phiến thế mà lượn vòng hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà không rơi vào thế hạ phong. Trong khu vực này ngoại trừ Thư Đồng gọi tới 8 vị thiên kiêu cùng bọn họ dưới cờ nhân mã bên ngoài, còn có thế lực khắp nơi đội ngũ hội tụ. Bọn họ mặc dù nói không có tham dự trực tiếp săn giết, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối luồng thứ nhất thiên mệnh không có hứng thú. Chỉ là hiện tại Tần Đỉnh cũng chưa từng xuất hiện, lại có người thay bọn họ bức bách Tần Đỉnh xuất hiện, cho nên bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Xem ra cùng cái kia Tần Đỉnh quan hệ tốt không ít người à, lúc này thế mà còn có hai vị tuyệt thế thiên kiêu nguyện ý thi triển viện thủ. Không ít người cũng là xì xào bàn tán lên, nguyên bản bọn họ coi là Thư Đồng liên hợp 8 vị tuyệt thế thiên kiêu, có thể tùy tiện đem những người này bắt giữ, nhưng bây giờ nhìn qua sẽ thêm ra một vài vấn đề. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền phức điểm mà thôi. Thư Đồng liên hợp thế nhưng là 8 vị tuyệt thế thiên tiêu, tăng thêm Thư Đồng bản thân, hết thảy 9 vị tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ là có mấy vị còn không có xuất thủ, bọn họ một khi xuất thủ, kết cục sẽ không thay đổi. Không ít người như trước vẫn là không coi trọng Liêu Tuyển bọn họ, dù sao Thư Đồng lần này gọi tới đội hình cũng rất hào hoa. Ngay lúc này, vừa có hai vị bóng người chạy tới, hai người này khí thế vẫn như cũ không yếu, bộc phát ra đại năng linh lực ba động. Lại có người hai vị tuyệt thế thiên tiêu đến tương trợ. Không ít người cũng là hơi kinh hãi. Mạc Bạch, Thư Mính, Tần Kiếm Tâm thấy rõ người tới. Hai vị này dĩ nhiên chính là tiêu tử lâu hai vị tiêu tử. Chỉ là bọn hắn còn chưa có tới thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang chém phá không gian, cũng là ngăn cản hai người đường đi. Triệu Tu Kiếm. Mạc Bạch cùng Thư Mính nhìn đến cản bọn họ lại tiêu tử lúc, trong đôi mắt cũng là có nồng đậm kiên kỵ. Bọn họ tự tin có thể cùng đồng dạng vô thượng thế lực tiêu tử tranh phong, nhưng là đơn đả độc đấu đối mặt Triệu Tu Kiếm có thể không có tự tin. Triệu Tu Kiếm là thần kiếm hoàng triều ẩn tàng nhiều năm thái tử, thực lực so với bình thường vô thượng thế lực truyền nhân thế nhưng là còn mạnh hơn. Sau đó hai người cũng không chút khách khí, cùng một chỗ liên thủ nên chiến Triệu Tú Kiếm. Triệu Tú Kiếm thần sắc đạm mạc, cũng không có rút ra sau lưng trôi này vết gì loang lổ thiết kiếm, mà chính là lấy một kiện chuẩn thánh vật đối chiến hai người. Ở chỗ này đánh trời đất mù mịt thời điểm, Tần Đỉnh chỗ đó rốt cục luyện hóa hết luồng thứ nhất thiên mệnh. Luồng thứ nhất thiên mệnh luyện hóa hoàn thành, Tần Đỉnh cảm giác đến lực chiến đấu của mình lại tăng cường mấy phần. Khó trách nhiều người như vậy muốn có được thiên mệnh, quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt ta. Chỉ là luyện hóa luồng thứ nhất thiên mệnh, Tần Đỉnh thì cảm giác mình chiến đấu lực đống dưng nhiều một thành. Không nên xem thường cái này một thành, bởi vì Tần Đỉnh cũng không có làm ra bất luận cái gì tu vi phía trên đột phá, lúc trước hắn có thể nói là đạt đến thần phách cảnh cực hạn, trừ phi ngưng tụ ra đạo chủng, đột phá đến lớn có thể, không phải vậy chiến đấu lực rất khó có tăng lên. Nhưng bởi vì luyện hóa luồng thứ nhất thiên mệnh, lực chiến đấu của hắn thì tại cực hạn này phía trên, lần nữa thêm ra một thành, đây là mười phần hiếm thấy sự tình. Chương 191, luyện hóa xuất quan, tao ngộ ngạ mai tuyết, đi giết người. Luyện hóa hết luồng thứ nhất thiên mệnh Tần Đỉnh, cũng là nghĩ đến Liêu Tuyền bọn họ. Hắn vẫn là lo lắng Liêu Tuyền an nguy của bọn hắn, dù sao mình đạt được luồng thứ nhất thiên mệnh, nói không chừng liền sẽ liên lụy đến bọn họ. Bất quá khi Tần Đỉnh mới vừa đi ra cấm chế này đi vào trên lục địa lúc, phát hiện trong nháy mắt có một đạo thần niệm khóa chặt chính mình. Chỉ thấy một vị da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, đôi mắt ngập nước nhìn lấy hắn. Quả nhiên các ngươi giấu kín ở chỗ này. Thiếu nữ nhìn đến Tần Đỉnh thời điểm, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, sau đó nói một mình nói, ta thì cảm ứng được ngươi cần phải tại phiến khu vực này, bất quá bởi vì có cấm chế, ta tìm không thấy cụ thể cửa vào, chỉ có thể ngồi xuống ngươi. Không nghĩ tới còn thật ngồi xuống. Ngươi là? Tần Đỉnh đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, thiếu nữ này cũng không yếu, tuyệt đối là tuyệt thế tiên kiêu cấp bậc. Hàn Mai Cung, Ngạo Mai Tuyết. Thiếu nữ đầu tiên cũng là tự giới thiệu cùng tánh mạng. Hàn Mai Cung. Tần Đỉnh tự nhiên cũng đã được nghe nói môn phái này, Bác Nguyên vô thượng thế lực, chỉ là bọn hắn đồng dạng không tranh quyền thế, không nghĩ tới cũng điều động truyền nhân đến đây tranh đoạt thiên mệnh. Xem ra lại vô dục vô cầu thế lực, cũng chạy không thoát đối thiên mệnh truy cầu. Ngươi muốn trên người ta luồng thứ nhất thiên mệnh? Tần Đỉnh cũng là hỏi. Muốn thử một chút, đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn đánh một trầu. Ngạo Mai Tuyết trên bàn tay có tuyết hoa xoay tròn lấy, lúc trước cũng gặp phải một số kiêu tử, đáng tiếc thực lực bọn hắn đều không được tốt lắm. Tần Đỉnh nghe nói ngươi danh khí rất lớn, cũng không biết ngươi thực lực này như thế nào. Ngạo Mai Tuyết cũng không có cùng Tần Đỉnh nói nhảm, lúc này cũng là huyền như gió bao linh lực ba động theo thể nội nộn nhạo lên, cái kia linh lực bảy biện ra màu băng lam, bạo phát lúc đi ra, chỉ thấy nhiệt độ chung quanh đều là trong nháy mắt hạ xuống. Giữa thiên địa tung bay lấy tuyết xài, một tầng băng xương theo Ngạo Mai Tuyết lòng bàn chân lan tràn ra, trực chỉ Tần Đỉnh vị trí. Tần Đỉnh nhìn đến cái này màn, trên bàn tay thêm ra một luồng hỏa diễm, ngọn lửa này toàn thân bảy biện ra kim sắc. Đương nhiên nó không phải kim nhị diễm, mà chính là kim nhị diễm thăng cấp bản, Thái Yên phần kim hỏa. Cái này một luồng Thái Yên phần kim hỏa xuất hiện, trung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, thì liền cái kia lan tràn tới băng xương đều là bị tùy tiện hóa giải mất. Thái Yên phần kim hỏa, nhìn đến Tần Đỉnh trên bàn tay hỏa diễm lúc, Ngạo Mai Tuyết cũng là toát ra một chút kiêng kỵ. Thái Yên phần kim hỏa, tại Thiên Hỏa Vạn Lục bảng phía trên thế nhưng là bài danh hơn 800 tên hỏa diễm, uy lực cực kỳ bá đạo, quan trọng còn cùng mình tương khắc. Bất quá cái này muốn cho Ngạo Mai Tuyết biết khó mà lui còn là không thể nào. Chỉ thấy Ngạo Mai Tuyết cong ngón đúng ra, phiến thiên địa này ở giữa vô số tuyết hoa hóa làm một loại luồng khí lạnh phong bạo, đối với Tần Đỉnh cũng là bao phủ mà đi. Cái kia luồng khí lạnh phong bạo cực kỳ bá đạo, bình thường thiên kiêu nếu là dính vào chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị đông thành tựa băng. Tần Đỉnh đối mặt với luồng khí lạnh phong bạo lại không có bao nhiêu biểu thị, mặc cho luồng khí lạnh phong bạo trùng kích tới. Luồng khí lạnh phong bạo cọ rửa tại Tần Đỉnh trên thân thể, chỉ thấy một tầng băng xương theo Tần Đỉnh kiêu tử lan tràn ra, cấp tốc cũng là hướng về trên thân bao trùm. Ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp, băng xương cũng là bao trùm Tần Đỉnh toàn thân, đem đông thành tựa băng. Nhìn lấy bị đông thành tựa băng Tần Đỉnh, Ngạo Mai Tuyết cũng là thất vọng lắc đầu, nói ra, thật sự là không chịu nổi một kích, không biết ở đâu ra như vậy đại danh tiếng. Xoạt xoạt. Chỉ là nàng tiếng nói còn chưa xuống, Tần Đỉnh trên thân thể liền có tràn đầy huyết khí tán phát ra, đem trên người tầng băng nước toát ra. Nhiệt độ không tệ, vừa tốt ở bên trong luyện hóa thiên mệnh có chút phát nhiệt, ngươi cái này cho ta hạ nhiệt độ, đúng thật là sảng khoái. Tần Đỉnh lắc lư phía dưới bả vai. Sau một khắc Tần Đỉnh thế công cũng là bộc phát ra. Hắn bóng người tăng tốc giống như mãng phu giống như trùng kích tới, trực tiếp tay cầm một nắm, chính là hướng về Ngạo Mai Tuyết trên lồng ngực vỗ xuống. Phanh phanh phanh. Ngạo Mai Tuyết cũng là hai tay nên kích, bất quá tuy nói nàng cũng tu luyện qua nhục thân, nhưng ở nhục thân phía trên so với Tần Đỉnh mà nói, thật sự là còn kém hơn rất nhiều, trong thời gian thật ngắn thì là hoàn toàn bị áp chế lại. Tại loại này áp chế xuống Ngạo Mai Tuyết liên tục bại lui, thân thể không đoạn hậu rời, trên mặt đất vạch ra một đạo vết rạch. Đông. Tần Đỉnh lại là nhất kích đem đánh lui vài trăm mét có hơn về sau, Ngạo Mai Tuyết ổn định thân hình về sau, lập tức hai tay kết ấn. Giữa thiên địa gió tuyết bao phủ, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Mai hoa tuyết ấn. Ngạo Mai Tuyết hai tay như hồ điệp sen kẽ bay múa, vô số linh lực hội tụ thành vì từng mảnh hoa mai, những thứ này hoa mai tạo thành một loại hoa mai ấn ký, lúc này cũng là hướng về Tần Đỉnh trấn áp xuống. Tứ thần thuật. Tần Đỉnh hai tay kết ấn, bạch hổ lướt sóng, chu tước kêu đế, hai ấn đều xuất hiện, hướng thẳng đến cái kia mai hoa tuyết ấn trấn áp tới. Ầm. Chỉ thấy có hai cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào cùng một chỗ, sóng xung kích buộc phát ra, nơi đây mặt đất hoàn toàn vỡ vụn ra. Nam Vinh Phán Mị cũng là nuốt ở một bên, loại cấp bậc này chiến đấu cũng không phải nàng có thể nhúng tay, nói không chừng quá gần đều sẽ bị dư âm nội thương. Vành kích sóng dưới, hoa mai ấn phá vỡ đi ra, Ngạo Mai Tuyết cước bộ lảo đảo lui lại vài trăm mét có hơn, hiển nhiên tại loại này đối bính bên trong nàng triệt để rơi vào hạ phong. Tân Đỉnh trên bàn tay lại là dựng dục ra thế công, muốn lần nữa phát động công kích. Lúc này Ngạo Mai Tuyết trực tiếp khoát tay, thở phì phò nói, không đánh, không đánh, đánh không lại. Ngạo Mai Tuyết theo vừa mới giao thủ, cũng là biết, nàng bây giờ căn bản không phải Tân Đỉnh đối thủ. Ngươi người này làm sao biến thái như vậy a? Ngạo Mai Tuyết cũng là tức giận đầu đen rau muốn nói. Biến thái? Tân Đỉnh một mặt dấu chấm hỏi. Trời xanh có mắt, hắn vừa mới ngoại trừ phản kích bên ngoài, có thể cũng không có làm gì à, tuyệt đối không có thừa dịp cơ khai du qua. Ngay sau đó cái này Ngạo Mai Tuyết lại là nói ra, ta thế nhưng là đại năng, thế mà bị ngươi thần phách cảnh viên mãn khiêu chiến vượt cấp. Bình thường đều chỉ có ta khiêu chiến vượt cấp người khác, hiện tại thế mà bị người khiêu chiến vượt cấp. Cái này chiến đấu lực quá biến thái. Ngạo Mai Tuyết một lời nói, thì là để Tân Đỉnh có chút mắt trợn trắng. Đại tỷ lần sau nói chuyện có thể hay không nói toàn, không phải vậy người khác không biết, còn cho là mình tâm lý biến thái đây. Uy, còn có một chuyện thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Đế Hạo Thiên Quân Thư Đồng mời người xem bói ra người tùy tùng cùng Tần gia những người khác vị trí, đồng thời liên hợp 8 vị tuyệt thế thiên kiêu vây giết bọn hắn buộc ngươi ra ngoài đây. Ngạo Mai Tuyết cũng là biết tình báo này. Cái gì? Tân Đỉnh nguyên bản tuấn giật gương mặt, giờ phút này phá lệ âm trầm, đôi mắt có nồng đậm sát cơ tuôn ra hiện ra, trên thân thể một cỗ dồi dào khó có thể tưởng tượng khí thế bộc phát ra. Cái này cậu tạp chủng, Tân Đỉnh có thể đoán được có người sẽ đi tìm Liêu Tuyền bọn họ. Nhưng hắn coi là cũng liền một phần nhỏ, chỉ cần Liêu Tuyền bọn họ ẩn nấp tốt hẳn không có sự tình. Không nghĩ tới Đế Hạo Thiên Quân bên người cái này cậu tạp chủng thế mà mời người xem bói ra vị trí, còn liên hợp 8 vị tuyệt thế thiên kiêu vây giết. Nam Vinh Phán Mị ngươi hiện chờ lấy, ta trước đi qua. Tân Đỉnh nhất định phải đuổi đã đi tiếp viện. Uy, ngươi muốn đi cứu người sao? Ngạo Mai Tuyết gào thét. Tân Đỉnh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa có thanh âm tiếng vọng tới. Không, là giết người. Chương 192, thảm liệt. Tân Đỉnh sắc ý, giờ đến phiên các ngươi. Tân Đỉnh đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn, chạy về Liêu Tuyển vị trí của bọn hắn. Bởi vì Tần Đỉnh trên người có Tần gia thân phận lệnh bài, có thể cảm nhận được vị trí của bọn hắn, cho nên cũng là cấp tốc tiến đến. Liêu Tuyền bọn họ bên kia, giờ phút này tình hình chiến đấu thảm liệt. Cứ việc có Bất Hủ Hoàng Triều Đường Anh Vân trợ giúp, còn có Phong gia đội ngũ, cùng Tiêu Tử Lâu Mạc Bạch cùng Thư Mính. Thế mà Thư Đồng liên hợp đội ngũ vẫn là quá mạnh, lúc trước vẫn là mấy vị tuyệt thế kiêu tử xuất thủ, hiện tại không chỉ là 8 vị tuyệt thế kiêu tử đồng thời xuất thủ thi triển áp lực, thì liền thủ hạ bọn hắn kiêu tử đều là xuất thủ. Mạc Bạch cùng Thư Mính hai người hợp tác đã lâu, phối hợp hết sức ăn ý. Liên thủ coi như là bình thường tuyệt thế thiên kiêu đều ngăn cản không nổi. Thế mà bọn hắn đối thủ, Triệu Tú Kiếm cũng không phải bình thường tuyệt thế thiên kiêu, cho nên dù là hai người liên thủ, đều là bị Triệu Tú Kiếm ngăn chặn, không cách nào giành tay. Phong Ngữ Nhu tay cầm Phong Thần Phiến hàng đái, tại đối mặt hai vị tuyệt thế kiêu tử thời điểm, còn có thể lượn vòng, không sai mà phía sau lại tới một tên tuyệt thế thiên kiêu, ba vị tuyệt thế thiên kiêu đồng loạt ra tay, nàng thì hoàn toàn triệt để bị áp chế lại, nhìn bộ dáng bị thua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Liêu Tuyển chỗ đó cũng là bị hai tên tuyệt thế thiên kiêu ngăn chặn. Bất khuất bách chiến ý. Liêu Tuyển thi triển ra lúc trước mới từ Tần gia lấy được Bách Chiến Tiên Đế bí thuật. Vạn Thú Quyền. Kim Yếm tay cầm có quang mang lướt đi, chỉ thấy quang mang biến ảo trở thành vạn thú gào thét, linh lực dập dờn. Đại Hoang Trảm. Một vị khác tuyệt thế thiên kiêu, trên bàn tay hiện ra một thanh tràn ngập hồng hoang khí tức đại kích chém xuống, giống như trăng khuyết giống như hàn mang chém xuống tới. Ầm. Ầm. Cứ việc Liêu Tuyển rất mạnh chính là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là hắn đạt được Bách Chiến Tiên Đế bí thuật thời gian không dài, tăng thêm đối thủ lại là hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhanh công thế cũng là bị đánh phá. Thân thể chấn động mạnh một cái, bóng người chật vật lùi lại, cổ họng ngọt ngọt, chỉ thấy có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đường Anh Vân chỗ đó cũng là bị một vị tuyệt thế thiên kiêu kiềm chế lại, không cách nào thi triển bất kỳ cứu viện. Vị cuối cùng tuyệt thế thiên kiêu thì là chỉ huy mỗi người thiên kiêu thủ hạ đối Tần Kiếm Tâm cùng Phong Gia đến giúp người tiến hành vây công. Tình hình chiến đấu cực sự khốc liệt, Tần Kiếm Tâm, Tần Đoan Sơn, Tần Lôi Độ ba người đều là thiêu đốt huyết mạch lên, tiến hành liều mạng bộ dáng, vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Tần Đoan Sơn cánh tay bị đánh dị thường và mẹo, gãy xương, thậm chí có thể nhìn đến bạch cốt xuyên phá ra thịt. Tần Lôi Độ cũng là người bị thương nặng, khí tức bể vải lên. Tần Kiếm Tâm cũng là tại mấy người vây công dưới, hết sức trèo trống. Thư Đồng trên đỉnh núi nhìn đến Tần gia người dãy rủa, tâm tình thật tốt, nghĩ đến lúc trước cánh tay của mình bị Tần Đỉnh anh thành bọt máu, hắn trong đôi mắt đều là sát ý điên cuồng. Tại một phen kịch đấu dưới, Mạc Bạch cùng Thư Mính trên thân thể đều là thêm ra rất nhiều kiếm thương, tại Triệu Tú kiếm cường đại áp bách dưới, bọn họ đều có chút tuyệt vọng lên. Liêu Tuyển cũng là bị hai vị tiêu tử vây công, bị Kim Yếm một quyền đánh hãm sâu vách núi bên trong, không có phản kháng năng lực. Tần Kiếm Tâm mấy người cũng là rốt cục linh lực hao hết, cũng đã mất đi phản kháng năng lực. Hết sức trèo chống Phong Ngữ Nhu, bởi vì linh lực cùng linh hồn lực lượng tiêu hao rất lớn, cuối cùng vẫn bị một vị tuyệt thế thiên kiêu tìm tới sơ hở, nhất kích đem đánh tan. Thế mà để cho chúng ta hao phí nhiều như vậy lực lượng, hiện theo ý ta ngươi còn có hay không linh lực trèo chống ngươi cái này phá linh khí. Bị Phong Ngữ Nhu một người kiềm chế bọn họ ba vị tuyệt thế thiên kiêu lâu như thế, làm đến một vị tuyệt thế thiên kiêu cảm thấy rất mất thể diện, khóe miệng hiện ra nụ cười dữ tợn, lúc này cũng là một trưởng đối Phong Ngữ Nhu muốn đập đi qua. Lúc này Phong Ngữ Nhu cũng là tuyệt vọng nhắm mắt lại, lực lượng của nàng đã hao hết, không có năng lực phản kháng. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo màu tím phong ảnh xẹt qua chân trời, truyền ra rồn dập tiếng xé gió. Gió này ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bên cạnh người vây xem còn chưa kịp phản ứng, liền biết một tia sáng tím đánh phía vị kia tuyệt thế thiên tiêu. Cái kia tuyệt thế thiên tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia phong ảnh bên trong dò ra một cái tỏa ra lấy quang mang, phủ đầy đường vân tay cầm. Vâng. Bàn tay kia xé rách phòng ngự của hắn, trực tiếp tay cầm nắm cổ họng của hắn. Vâng. Vị này tuyệt thế thiên tiêu thân thể trực tiếp bị đặt tại bên cạnh trên vách núi đá, ngọn núi nham thạch rạn nứt, hắn thân thể hãm sâu trong đó. Lúc này các phương quan chiến tiêu tử mới phát hiện cái kia đạo màu tím quang ảnh, thế mà là một người. Sau đó hào hào ở giữa đều có vẻ kinh hãi, cùng hít vào khí lạnh thanh âm hiện lên. Bởi vì người kia trên bàn tay nắm bắt người, cũng không phải bình thường người, mà chính là một vị tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ là hiện tại vị này tuyệt thế thiên tiêu, như là gà con, không có lực phản kháng chút nào nắm vào núi trong cơ thể. Tần Đỉnh, là Tần Đỉnh. Rốt cục vây xem Thương Châu đại lục tiêu tử, ào ào đem Tần Đỉnh nhận ra được. Cuối cùng thời khắc, Tần Đỉnh vẫn là hiện thân. Tình nghĩa đáng khen, đáng tiếc quá mức lỗ mãng, tám vị tuyệt thế thiên tiêu lần nữa, tăng thêm thư đồng cùng chung quanh nhiều như vậy tham dò hắn luồng thứ nhất tiên mệnh tiêu tử, lúc này xuất hiện không là muốn chết sao? Rất nhiều người chỉ là lắc đầu, Tần Đỉnh hiện tại đi ra cơ hội là một con đường chết. Tần Đỉnh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn đến lúc trước bị chính mình cứu Phong Nữ Nu, nhìn đến những cái kia bị trọng thương người Tần gia, nhìn đến trọng thương Liễu Tuyển cùng không biết sinh tử hổ chấn sơ lúc, trong lòng của hắn sát ý không thể ức chế phóng xuất ra. Hắn vượt qua đến Thương Châu đại lục qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có mãnh liệt như thế sát ý. Tần Đỉnh ngươi rốt cuộc đã đến. Thư Đồng nhìn đến dẫn xuất Tần Đỉnh, khoe miệng lướt lên một tia đường cong. Còn lại tuyệt thế thiên tiêu nhìn đến Tần Đỉnh xuất hiện, đều là lặng yên xúm lại tới, thì liền Triệu Tú Kiếm đều đình chỉ đối Mạc Bạch cùng Thư Minh thế công. Cậu tập trung, sớm biết lúc ấy dùng thêm chút sức trực tiếp đưa ngươi cả người hoành thành bọt máu, lần kia chỉ làm cho tay ngươi cánh tay không có, thật đúng là nhân tử. Tần Đỉnh có trong đôi mắt ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Tần Đỉnh nâng lên chuyện này, Thư Đồng trong đôi mắt sắp phun ra lửa, ẩn chứa mãnh liệt sát ý nhìn về phía Tần Đỉnh. Bất quá bây giờ ngươi vẫn là lo lắng an nguy của mình đi. Thư Đồng tự tin nói, hắn liên hợp như thế thiên kiêu, hắn không tin Tần Đỉnh có thể đào thoát rơi. Câu nói này hẳn là ta cho các ngươi nói. Tần Đỉnh nét miệng cười một tiếng, nụ cười kia vô cùng rét lạnh. Hôm nay tham dự vây giết người, toàn bộ đều phải chết, một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Cái kia băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đôi mắt quét hướng bốn phía, ánh mắt kia liền như là đối đãi người chết đồng dạng, khiến không ít người đều là nhịn không được dùng mình một cái lên. Chợt Tần Đỉnh ánh mắt cũng là nhìn về phía bị hắn nắm cổ vị này tuyệt thế thiên tiêu, nhẹ nhàng nói: thì theo ngươi bắt đầu giết đi. Tần Đỉnh trên bàn tay dựng dục ra vô cùng lực lượng. Ầm. Chỉ thấy cái kia cấu ngang ngược lực lượng phá hủy vị này tuyệt thế thiên kiêu tất cả phòng ngự, cũng trong nháy mắt phá hủy rơi trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Theo nhục thân đến linh hồn, toàn diện tính vỡ nát, để hắn chết không thể chết lại. Sau đó Tần Đỉnh ánh mắt nhìn về phía những người khác, thanh âm tiếng vọng ra: đến đón lấy giờ đến phiên các ngươi. Chương 193, một côn lại giết tuyệt thế thiên kiêu, đối chiến Triệu Tú Kiếm. Nhìn lấy cái kia sinh cơ hoàn toàn bị chôn vùi tuyệt thế thiên kiêu, không ít người trực tiếp cũng là một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân theo xương sống bay thẳng đại não. Đây chính là một tên tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ thì đơn giản như vậy thô bạo bị người cho mạt sát. Lúc này mọi người tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Tần Đỉnh sẽ nhanh như vậy trực tiếp bị luồng thứ nhất tiên mệnh tán thành. Thật đáng sợ, đây chính là một tên tuyệt thế thiên tiêu a. Bên cạnh quan chiến một số thiên tiêu, cảm giác được sợ hãi, bọn họ rốt cục sơ bộ tiếp xúc đến tranh đoạt tiên mệnh tính tàn khốc. Một vị tương lai nhất định có thể trở thành tiên nhân tuyệt thế thiên tiêu, thì như thế bị mạt sát tại chỗ, đoạn tuyệt hy vọng. Cái này khiến một số thiên tiêu dao động tranh đoạt tiên mệnh tâm tư. Mà một bên khác Tần Đỉnh, trên bàn tay thiên vẫn thần côn hiện lên, hơn 1000 đạo thần ma văn rời khỏi thân thể, hình thành một loại màu đen chiến giáp bao vây lấy Tần Đỉnh. Đem chúng ta đều giết chết, khẩu khí không nhỏ nha. Chỉ thấy lúc trước tham dự vây công Phong Nữ Nhu áo bào xanh thanh niên, khóe miệng phát ra cười nhạo. Hắn thừa nhận Tần Đỉnh rất mạnh, so với bình thường tuyệt thế thiên kiêu đều mạnh hơn, nhưng bọn hắn bên này nhân số đông đảo, mà lại từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, đối phương dựa vào cái gì nói loại lời này? Đối với vị này áo bào xanh thanh niên chất vấn, Tần Đỉnh không có làm ra hồi đáp gì, chỉ là bóng người lóe lên, một giây sau hai tay đều là giơ thiên vẫn thần côn, mang theo quần quần linh lãng cùng ngập trời huyết khí, cũng là đột nhiên hướng về cái kia áo bào xanh thanh niên đỉnh đầu đập tới. Một côn này uy lực mười phần, còn chưa rơi xuống, áo bào xanh thanh niên dưới chân thổ địa cũng là sụp đổ, không gian trong nháy mắt này đều bày biện ra một loại muốn phá nát tư thái. Tần Đỉnh từ khi đạt được Thiên Vẫn Thần Côn về sau, trên cơ bản đều không có bao nhiêu vận dụng, dù là lúc trước phá vây, cũng không có dốc sức làm. Nhưng lần này Tần gia mọi người bị vây công, hắn là triệt để nổi giận, cho nên xuất thủ không có chút nào biểu lộ, trực tiếp cũng là vào chỗ chết làm. Phanh phanh phanh, không ngừng mà âm bạo thanh vang vọng, cái kia áo bào xanh thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Có điều hắn dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Ta không tin ngươi, ta liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ thấy bàn tay hắn phía trên thêm ra một thanh kích lớn màu xanh, cái này đại kích xuất hiện thời điểm, trung quanh đều là có mãnh liệt linh lực ba động nộn nạo lên, hiển nhiên chuôi này đại kích cũng là đạt đến thánh vật tiêu chuẩn. Xuyên phong kích. Kích lớn màu xanh mang theo cuồng bạo linh lực đâm tới, tại cái kia mũi kích phía trên thậm chí có thể nhìn đến một số huyền ảo phù văn lấp lóe. Ầm. Côn cùng đại kích đụng vào nhau, trong nháy mắt thì là có mắt trần có thể thấy báo táp linh lực nộn nạo lên. Tại cái này bao táp linh lực bên trong, kích lớn màu xanh lấy một loại cực độ hỗn loạn trạng thái, miệng gắng gượng chống cự thiên vẫn thần côn công kích, áo bào xanh thanh niên cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, một bộ kiên trì chưa đủ bộ dáng. Chết cho ta. Tần Đỉnh đôi mắt thâm hàn, chỉ thấy thiên vẫn thần côn phía trên từng sợi huyết khí quấn quanh, có huyết quang bộc phát ra. Những thứ này huyết quang triệt để ngăn chặn thanh quang, phản chấn lực lượng phản hồi đến áo bào xanh tay của thanh niên trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt áo bào xanh thanh niên rách gan bàn tay, kích lớn màu xanh không nhận hắn khống chế giống như rời tay bay ra. Phốc vậy, kích lớn màu xanh tuột tay mà ra trong nháy mắt, thiên vẫn thần côn cũng là rơi vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt đầu hắn liền như là bị nện như dưa hấu, tứ phân ngũ liệt ra, đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ. Một côn miểu sát tuyệt thế thiên tiêu. Không ít quan chiến thiên tiêu đều là cảm giác được sau lưng phát lạnh. Nếu như nói lúc trước Tần Đỉnh một chiêu bắt tuyệt thế thiên tiêu, đồng thời đem đánh giết, có thể tìm một cái lấy cớ, là Tần Đỉnh đột nhiên xuất thủ, đánh cái đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lần này thế nhưng là đường đường chính 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 diện giao phong, một côn đem vị này tuyệt thế thiên kiêu gõ chết. Không chỉ là quan chiến thiên kiêu sau lưng phát lạnh, thì liền hiện trường tham dự vây công còn thừa 6 vị tuyệt thế thiên kiêu, đều là có chút khiếp đảm lên, bọn họ bắt đầu có chút hối hận tham dự trận này vây giết. Mọi người không muốn thể hiện, cùng một chỗ liên hợp xuất thủ vây công hắn. Lúc này Thư Đồng kịp phản ứng, hắn nội tâm cũng là rung động không thôi, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định vây giết Tần Đỉnh quyết tâm. Sau đó hắn xuất thủ trước, chỉ thấy huy hoàng mặt trời bay lên, cái kia kinh khủng linh khí huyền như ngọn lửa, đốt cháy một khoảng trời. Tựa hồ liền không khí đều có thể nhen nhóm. Còn lại tuyệt thế kiêu tử cũng minh bạch, lúc này chỉ có thể vây công Tần Đỉnh. Sau đó mỗi một cái đều là ảo ảo xuất thủ. Liên tại bọn hắn xuất thủ lúc, trên bầu trời cũng là hiện đầy thật dày lôi tầng, một loại huy hoàng thiên địa uy tràn ngập ra, cái kia lôi tầng bên trong cũng là có tựa là hủy diệt lực lượng dựng dục. Kim lôi kết thuật, vạn lôi chi vực. Tần Đỉnh một tay ấn tới trên mặt đất, chỉ thấy cái kia thật dày lôi tầng bên trong bị xé nứt ra, từng cái mấy cái to khoảng 10 trượng lôi đình ảo ảo hạ xuống, bộ dáng kia liền như là tận thế tiến đến đồng dạng. Những thứ này lôi đỉnh đều là có lấy một loại thiên địa uy nghiêm, giống như chân chính thiên địa lôi phạt giống như, có lấy lực sát thương rất lớn. Đây chính là luyện hóa thiên mệnh sau chỗ tốt, bởi vì thiên mệnh bản thân liền là thương thiên ban cho, nó có thể giao phó mỗi người thuật pháp thiên địa chi uy. Có thiên mệnh ra chỉ sau kim lôi kiếp thuật khủng bố cùng cực, cái kia hào hào rơi xuống kim sắc lôi đỉnh thì liền tuyệt thế thiên kiêu cũng không có thể không nhìn, hào hào xuất thủ ngăn cản. Tại những thứ này kiêu tử ngăn cản ở giữa, thần kiếm hoàng triều Triệu Tú kiếm thì là nương tựa theo sát phạt giống như kiếm khí. Thế mà cứ thế mà sẽ rách từng cái lôi phạt giết tới Tần Đỉnh trước mặt. Ngu xuẩn. Thấy cảnh này Thư Đồng gấp giơ chân. Hắn biết được Triệu Tú kiếm cường hãn, cho nên lần này vây công hắn chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Triệu Tú kiếm cho Tần Đỉnh nhất kích chí mệnh. Không nghĩ tới Triệu Tú kiếm thế mà không chờ bọn họ cùng một chỗ, một mình sẽ rách kim sắc lôi đỉnh vây quanh, muốn độc chiến Tần Đỉnh. Tần Đỉnh, ngươi đầy đủ có tư cách trở thành ta xuất thế đến nay thế kiếm đệ nhất lao huyết. Triệu Tú kiếm chém xuống một kiếm, kiếm khí của hắn mang theo kinh khủng sát phạt. Chỉ là loại này sát phạt khí tức chỉ sợ đều đủ để khiến đồng dạng thiên kiêu tâm thần thất thủ. Đương nhiên đáp lại Triệu Tú kiếm cũng là Tần Đỉnh hờ hững một côn nên đón. Thương thương thương. Tần Đỉnh hai tay thua tay thiên vẫn thần côn, liên miên không dứt côn ảnh công phạt lấy Triệu Tú kiếm, mà Triệu Tú kiếm thì là không ngừng múa kiếm đáp lại. Côn ảnh kiếm quang tại điên cuồng đối đầu, mỗi một lần đối đầu đều là có hoa mỹ tia lửa hiện lên, liên miên không dứt đối đầu, như là hai người tại diễn lại một trận đựng mỹ pháo hoa. Nhưng mà chỉ có hiểu người mới biết, thuốc lá này hoa bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Một chút không chú ý chỉ sợ đều là muốn đưa một phương vào chỗ chết. Mấy hơi thở công phu, Tần Đỉnh cùng Triệu Tú kiếm đã đối đầu ngàn vạn cái hiệp. Tại loại này giao phong phía trên, người sáng suốt cũng là có thể phát hiện, Triệu Tú kiếm ở vào hạ phong trạng thái, đồng thời nương theo lấy Tần Đỉnh thế công càng hung mãnh, cái sau sớm muộn sẽ bị thua. Keng. Tần Đỉnh quét ngang một côn mà ra, Triệu Tú kiếm múa kiếm đón đỡ ở trước ngực, một kiếm này tuy nói chặn Tần Đỉnh công phạt, nhưng là cái kia phản hồi tới lực lượng, trực tiếp cũng là để Triệu Tú kiếm cả người đều là bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó một tay cầm kiếm chống đỡ mặt đất. Từng ngụm vươn ra. Chương 194, tiêu tử bắt đầu sinh thất lạc, chuẩn đế binh ở giữa đối đầu. Thực lực cường đại như là Triệu Tú kiếm như vậy thiên tiêu, tại đối mặt Tần Đỉnh thời điểm đều là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái này khiến rất nhiều quan chiến tiêu tử đều là cảm nhận được một loại không cách nào bù đắp chênh lệch, một loại rất lớn cảm giác mất mát tại bọn họ đáy lòng sinh ra. Tại không có trước khi đến, những thứ này tiêu tử đại đa số đều là chí khí ngút trời, một bộ muốn vấn đỉnh tiên đế tư thái. Vào lúc đó bọn họ xem ra chính mình coi như cùng tuyệt thế tiêu tử có khoảng cách, nhưng là loại này chênh lệch cũng không lớn. Nói không chừng chính mình đạt được kỳ ngộ, liền có thể đem tuyệt thế tiêu tử siêu việt. Nhưng bây giờ thấy Tần Đỉnh, một côn đánh chết một cái tuyệt thế tiêu tử, đem Triệu Tú kiếm vị này so với bình thường tuyệt thế tiêu tử còn mạnh hơn người, đều là toàn bộ hành trình đè lên đánh. Trong chấp nhoáng này để bọn hắn nhìn đến một đạo vô pháp siêu việt danh trời. Cái này không khỏi để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên đây là đại lục khác tiêu tử ý nghĩ, đối với sớm đã quen thuộc Tần Đỉnh như vậy yêu nghiệt Thương Châu đại lục tiêu tử, tâm lý tiếp nhận năng lực tự nhiên bị rèn luyện mạnh rất nhiều. Triệu Tú kiếm đứng lên lau một cái khóe miệng máu tươi. Ánh mắt ngưng trọng mà điên cuồng nhìn lấy Tần Đỉnh. Tần Đỉnh, xem ra ngươi đáng giá ta vận dụng sau cùng át chủ bài. Chỉ thấy Triệu Tú kiếm tay cầm đặt ở chính mình gánh vác chuôi này hiện đầy vết dỉ cùng vết máu cổ kiếm. Làm chuôi này cổ kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp sát phạt khí tức bao phủ toàn trường. Tại cái kia cỗ sát phạt khí tức dưới, bên cạnh không ít quan chiến tiêu tử, chân đều không tự chủ được run lên, thần phách đều đang run rẩy. Thi Liên một mực không thế nào chú ý phiến chiến trường này, loạn không hoàng cũng là ánh mắt cũng là theo địa phương xa xôi hấp dẫn tới. Lại là nhiễm lấy đế chữ huyết. Loạn Không Hoàng có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ kiếm phía trên vết máu đáng sợ, vết máu kia chủ nhân chỉ sợ lúc còn sống chiến đấu lực không thể so với hắn yếu đi đến nơi đó. Đây là thần kiếm hoàng triều trôi kiếm này, Triệu Tú kiếm lại có thể nắm giữ hắn, khó trách hắn có thể trở thành thần kiếm hoàng triều thái tử. Có Thương Châu đại lục Tiêu Tử phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Đó là cái gì kiếm a, còn lại một số đại lục không thế nào hiểu rõ thần kiếm hoàng triều người, không khỏi đặt câu hỏi. Có Thương Châu đại lục Tiêu Tử sắc mặt nghiêm túc nói, trôi kiếm này chính là thần kiếm hoàng triều vị kia Nghiệp Sát Tiên Đế, chứng đạo trước sử dụng binh khí. Nghiệp Sát Tiên Đế tại gánh chịu thiên mệnh trận chiến cuối cùng, thì dùng trôi kiếm này chém giết qua cùng hắn đồng dạng cạnh tranh thiên mệnh đại địch, phía trên vết máu chính là vị kia đại địch máu tươi. Nghiệp Sát Tiên Đế sau khi chứng đạo, cũng không có lau rơi những thứ này vết máu, mà chính là đem xem như kỷ niệm đặt ở thần kiếm hoàng triều. Nhưng là do ở thanh kiếm này sát phạt khí tức quá nặng, thần kiếm hoàng triều một mực không người có thể vận dụng. Triệu Tú kiếm thế mà đạt được nó tán thành. Nhiễm lấy đế chữ huyết. Lúc này tất cả mọi người là biết thanh kiếm này khủng bố, đế chữ không cần người vậy. Đây chính là có thể cùng tiên đế tiến hành cuối cùng tranh phong thiên mệnh người, dù là cuối cùng là thất bại giả, nhưng cũng tuyệt đối là có thể quét ngang một tòa đại lục tuyệt thế cường giả. Chuôi kiếm này nhiễm lấy đế chữ huyết, sát thực rất khủng bố. Tân đỉnh, chuôi kiếm này đã từng dính qua đế chữ huyết, máu của ngươi có thể nhiễm ở phía trên, chính là ngươi vô tận vinh diệu. Lúc này Triệu Tú kiếm tự tin vô cùng, toàn thân đều là tràn ngập sát phạt khí tức. Dính qua đế chữ huyết, ta còn tưởng rằng ngươi đem thần kiếm hoàng triều đế binh lấy ra, chỉ là một kiện có chút tàn phá chuẩn đế binh, cũng dám lấy ra phách lối. Chuẩn đế binh, làm người nào dường như không có. Tân đỉnh cái tay còn lại phía trên Bá Thiên kiếm nổi lên, làm Bá Thiên kiếm cảm nhận được thanh cổ kiếm kia sát phạt khí tức lúc, cũng là không yếu thế chút nào phóng thích ra một loại bá đạo, phách lối, bao phủ vũ nội khí tức. Hai cỗ khí tức tướng đụng vào nhau, giống như hai thanh chuẩn đế binh va nhau. May mắn vô luận là Bá Thiên kiếm vẫn là Triệu Tú kiếm cổ kiếm đều là ở vào một loại phong ấn trạng thái, không phải vậy chỉ là cái này hai thanh chuẩn đế binh hoàn toàn tư thái đối đầu, cho dù là khí tức đều đủ để sắp hiện ra chàng sở có thiên kiêu cho giết chết. Ngươi chuẩn đế binh tựa hồ không được a. Tân Đình nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Tú kiếm trong tay cổ kiếm. Tuy nói cái này cổ kiếm chính là năm đó Nghiệp Sát Tiên Đế sử dụng, nhưng nó cũng không phải là đế binh, huống hồ phía trên còn dính nhuộm đế chữ huyết. Nhiễm lấy đế chữ huyết, mặc dù nói đi lên uy phong lẫm liệt, nhưng kỳ thực đế chữ huyết sẽ ăn mòn chuẩn đế binh linh tính, làm đến chuẩn đế binh uy năng có chỗ hạ xuống. Đương nhiên Nghiệp Sát Tiên Đế năm đó cũng sẽ không chú trọng loại chuyện này, bởi vì gánh chịu thiên mệnh về sau, hắn luyện chế ra chính mình chuyên trúc đế binh. Thanh này chuẩn đế binh uy năng chỉ là tiếp theo, chính yếu nhất vẫn là nó ý nghĩa. Sau khi hậu nhân lấy ra đối chiến thời điểm, điểm này không thể nghi ngờ ăn thiệt thòi một số. Một kiếm giải quyết ngươi đi. Tân đỉnh thu hồi thiên vẫn thần côn, tay cầm xẹt qua Bá Thiên kiếm, kiếm khí kéo dài, hóa thành một thanh ánh kiếm. Cái kia ánh kiếm bên trong tràn ngập một loại đặc biệt bá đạo kiếm ý, ngay tại lúc đó Tân đỉnh còn rót vào tự thân đặc biệt linh lực. Tuy nói cảnh giới phía trên so đấu Tần Đỉnh chỉ là thần phách cảnh viên mãn so với đại năng Triệu Tú kiếm thấp, nhưng Tần Đỉnh đặc biệt linh lực cũng không phải bình thường linh lực, mà là có hướng về tiên lực thuế biến dấu hiệu. Tuy nói còn không có thuế biến, nhưng uy lực viễn siêu phổ thông linh lực, chất thuế biến đền bù lượng không đủ. Bá đạo kiếm khí tràn ngập thiên địa. Tần Đỉnh phất tay một màn kia ánh kiếm kéo dài mấy chục mét ra ngoài, trực tiếp một kiếm chém về phía Triệu Tú kiếm. Tới đi. Triệu Tú kiếm giờ phút này toàn lực bộc phát ra, nồng đậm sát phạt hội tụ thành kiếm khí, hắn huy động cổ kiếm đồng dạng chém xuống một kiếm. Song phương kiếm quang trong hư không giao thoa ra. Loại này giao thoa cũng không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có cuồng bạo báo táp linh lực, chỉ có một loại bình tĩnh lại tĩnh mịch. Qua mấy hơi thở sau, có kiêu tử bén nhạy phát hiện, Triệu Tú kiếm mi tâm bên trên hiện ra một vệt vết máu, cái sau tự lẩm bẩm một câu. Làm sao có thể? Phúc! Chỉ thấy Triệu Tú kiếm mi tâm vết máu phóng đại, cả người vô lực từ không trung cắm xuống đi. Cả khu vực đều là tĩnh mịch. Thần kiếm hoàng triều ẩn tàng nhiều năm thái tử, vừa xuất thế, còn không có tách ra chính mình hào quang, thì vẫn lạc tới đây. Rất nhiều kiêu tử đều là sau lưng phát lệnh. Triệu Tú kiếm thiên phú tại hiện trường tuyệt đối tính toán cao cấp nhất một nhóm, tương lai chớ nói thành tiên, chỉ cần có thể bình an tu luyện, tuyệt đối có thể trở thành tiên vương. Thế mà cũng là một cái có được vô hạn ánh sáng tiền đồ kiêu tử, như vậy chết rơi đến nơi này, kết thúc cuộc đời của hắn. Cái này cũng thuyết minh câu nói kia, chỉ có trưởng thành thiên tiêu mới thật sự là thiên tiêu. Chưa trưởng thành lên thiên tiêu, lại có tiềm lực cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, nhưng vô luận cỡ nào có tiềm lực, không cách nào đem tiềm lực này hóa thành thực lực, đều là nói xuông, giống như Tỉnh Trung Nguyệt, Thủy Trung Hoa. Dạng này rất nhiều ngày kiêu hoài nghi mình là có nên hay không đạp vào tranh đoạt thiên mệnh lộ trình. Tranh đoạt thiên mệnh, bọn họ thật có thể được không? Như thế kinh diễm Triệu Tú kiếm, đều chết bởi cái này hành trình, bọn họ có thể sống đi đến sau cùng sao? Không đi tranh đoạt thiên mệnh, có lẽ bọn họ còn có thể thật tốt còn sống, lấy thiên phú của bọn hắn tăng thêm cái này đại thế thành tiên đều có thể, đến lúc đó có đại lượng vinh hoa phú quý, quyền lực chờ lấy bọn họ. Nhưng tranh đoạt thiên mệnh, có lẽ trong tương lai con đường, bọn họ sẽ như cùng Triệu Tú kiếm cùng phía trước hai vị tuyệt thế thiên kiêu kết cục giống nhau. Chương 195 từng cái diệt sát, gặp lại người quen. Tân Đình nhìn lấy Triệu Tú kiếm thi thể, tâm tình chập chờn cũng không lớn. Chính mình cũng không tính người hiếu sát, theo xuyên qua tới đến bây giờ, chính mình giết chết chi cũng không có nhiều người. Phải nói phần lớn thời điểm, chính mình cũng hạ thủ lưu tình một phen. Tỷ như nói đúng thiên hỏa cổ quốc thái tử, đối thiên hà điện cơ vô địch đều là thủ hạ lưu tình qua. Ngoại trừ kiêng kỵ bối cảnh của bọn hắn bên ngoài, kỳ thật cũng có Tân Đình không thích giết chóc nhân tố ở bên trong. Đương nhiên Tần Đỉnh không thích giết chóc không có nghĩa là hắn là thánh mâu ma gì ạ, đối với những cái kia muốn đưa hắn tử địch cùng đối bên cạnh mình người người hạ thủ, hắn tuyệt đối không lưu tình chút nào hạ sát thủ. Nhìn đến Triệu Tú Kiếm đều bị chém giết thời điểm, mấy vị khác tuyệt thế thiên kiêu giờ phút này rốt cục cảm giác được tử vong nguy cơ, bắt đầu sinh ra thoái ý. Chỉ bất quá lúc này Tần Đỉnh làm sao lại buông tha bọn họ. Kim Đồng Thuật. Tần Đỉnh hai ngón xẹt qua hai mắt, tiên phách hình thức ban đầu phóng xuất ra chỉ sợ lực lượng tinh thần, trên không có vòng xoáy sinh ra, có một đôi đồng tử tại cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra. A. Trong nháy mắt tham dự vây công tuyệt thế thiên kiêu hạ những cái kia thiên kiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt không có quá nhiều lâu, đều là ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Thật là khủng khiếp tinh thần công kích. Tần Đỉnh một chiêu này đem quan chiến thiên kiêu dọa đến tê cả da đầu. Mọi người đều biết am hiểu linh hồn loại tu sĩ là am hiểu nhất đối mặt của công. Bởi vì linh hồn lực lượng thi triển ra có thể mảng lớn lao giết địch thủ. Tần Đỉnh linh hồn tạo nghệ thế mà cường đại đến có thể miểu sát đồng dạng thiên kiêu. Hiện trường đi theo mấy vị này tuyệt thế thiên kiêu mà đến thiên kiêu, giờ phút này bị Tần Đỉnh một chiêu toàn bộ mà sát thân phách. Còn lại 5 vị tuyệt thế thiên kiêu cùng thư đồng đều là dọa đến hồn phi phách tán, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi trễ sao? Tần Đỉnh hai tay kết ấn, chỉ thấy trong khu vực này có điên cuồng thực vật sinh trưởng, một số lít nha lít nhít dây leo ngăn cản những người này chạy trốn. Nếu như nói những người này ở đây chính mình cùng Triệu Tú Kiếm chém giết thời điểm, lựa chọn mỗi người chạy tứ tán, Tần Đỉnh còn thật không có cách nào đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Đáng tiếc những người này lòng tham, muốn cùng Triệu Tú Kiếm cùng một chỗ vây công chính mình. Tần Đỉnh bóng người lóe lên, ngập trời huyết khí bắn ra, ở tại lưng sau khi ngưng tụ ra một tôn thần ma ảnh. Tần Đỉnh, ta không muốn ngươi thiên mệnh, chúng ta xóa bỏ, xóa bỏ. Lúc trước tập kích Liêu Tuyển Kim yếm dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói. Đã chậm. Tần Đỉnh hờ hững một quyền đánh xuống, sau lưng thần ma ảnh đồng dạng huy quyền. Quyền thứ nhất, trực tiếp đạp nát kim yếm phòng ngự, quyền thứ hai, trực tiếp đem trên thân thể xương cốt vỡ nát, quyền thứ ba diệt hắn nhục thân cùng thần hồn. Lại là một tên tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Cùng lúc đó Tần Đỉnh thúc dục kim lôi kiếp thuật, ngàn vạn kim lôi trong hư không xen lẫn. Chỉ thấy một cái hiện đầy kim sắc lôi văn lôi thần chi thủ, theo một tấm ảnh văn bên trong dò ra. Lôi thần chi trưởng mang theo khí tức hủy diệt, lại là hướng về phía một vị tuyệt thế thiên kiêu vô tới. Cùng bạo linh lực nộn nạo lên, chỗ đó kim lôi xen lẫn, nhưng không qua bao lâu thì dần dần bình ổn lại, mà chỗ kia sinh cơ cũng là tiêu tán ra. Lần nữa mạt sát một tên tuyệt thế thiên kiêu. Mọi người liều mạng, chỉ thấy còn lại ba tên tuyệt thế thiên kiêu, lúc này biết Tần Đỉnh sẽ không bỏ qua ảo ảo đều là bộc phát ra lực lượng của bạo, thi triển ra mỗi người tiên thuật. Trích tinh thủ. Tần Đỉnh đối với cái này hờ hững đối đãi, thần ma kiếp ngục thể lực lượng toàn diện bạo phát, cánh tay phải tiên cốt tách ra một loại lộng lây đi ra ra chỉ dùng sức lượng, đồng dạng thần quốc bên trong linh lực cũng là dọc theo kinh mạch hội tụ tới. Một trường dò ra dường như thật sự có thể bắt trăng hái sao một dạng. Một trường này trực tiếp đem phía trước đại địa xé rách, chút xuống lực lượng bao phủ vùng đất kia. Hạt bụi nổi lên bốn phía, Tần Đỉnh cũng không có nhìn nhiều một khu vực như vậy, mà chính là trực tiếp lựa chọn chặn lại được vừa tốt đột phá dây leo dây dừa thư đồng trước mặt. Hiện tại chỉ có ngươi. Thư đồng lúc này cũng là có chút phát run, hắn mắt nhìn bốn phía, lần này hắn liên hợp mà đến 8 vị tiêu tử vậy mà đều bị Tần Đỉnh lấy sức một mình chém giết rơi. Tần Đỉnh, ta thế nhưng là đế hạo thiên quân người. Thư đồng vừa dứt lời, Tần Đỉnh đã xuất thủ. Thái Yên phần kim hỏa rơi vào thư đồng trên thân thể, Tần Đỉnh thao túng hỏa diễm, hóa thành một tôn hỏa lô, đem giam ở trong đó. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng mà lên. Tần Đỉnh không có lựa chọn trực tiếp mạt sát thư đồng sinh cơ, mà chính là dùng Thái Yên phần kim hỏa một chút xíu nung khô thư đồng thân thể. Loại này tàn khốc tra tấn phương thức, khiến chung quanh vốn là muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt thiên tiêu, nhìn đều là tê cả da đầu. Bất quá thư đồng thực lực tuy nói có, nhưng cũng chịu không được Thái Yên phần kim hỏa nung khô, rất nhanh liền là hóa thành cho tàn, sinh cơ tiêu tán. Ở đây, 8 vị tuyệt thế thiên tiêu cùng thủ hạ bọn hắn cùng thư đồng, không còn một mống toàn bộ táng thân ở chỗ này. Liên như là Tần Đỉnh lúc trước lúc mới tới nói tham dự vây giết người, toàn bộ đều phải chết, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Có lẽ khi đó rất nhiều người đều là đang cười nhạo hắn ý nghĩ hao huyền, nhưng lúc này đã không có người cười được. Các vị, các ngươi đối ta luồng thứ nhất thiên mệnh còn dám hứng thú không? Tần Đỉnh lúc này một tay chắp sau lưng, trực diện hiện trường còn thừa đến quan chiến có nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ tiêu tử. 8 vị tuyệt thế tiêu tử đều chết ở chỗ này, những thứ này tiêu tử cái kia còn dám đánh chủ ý. Mình tại chính mình trong thế lực sống đến mức phong sinh thủy khởi, ai nguyện ý đi tìm đường chết? Luồng thứ nhất thiên mệnh cố nhiên trọng yếu, vậy cũng phải có mệnh cầm a. Trước mắt nhiều như vậy so với bọn hắn còn muốn ưu tú người thi thể cũng còn nằm nơi này đâu. Đấm máu dạy dỗ. Không có hứng thú, không có hứng thú. Chính như Tần Đỉnh lúc trước suy nghĩ, chỉ cần giết đến để bọn hắn sợ hãi, tự nhiên là có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Muốn để bọn hắn biết, đến đây tranh đoạt đầu này thiên mệnh cần phải bỏ ra cái gì, hơn nữa còn muốn để bọn hắn tuyệt vọng, cho là mình đánh cược tánh mạng lại nửa phần khả năng không có. Lúc này chỉ cần không phải loại kia cực đoan tiên điên, một chút bình thường điểm cũng sẽ không xuất thủ nữa. Quả thật những thứ này kiêu tử lúc này nếu là lại lần nữa cùng nhau liên thủ, Tần Đỉnh tuyệt đối không phải một nhóm người này đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Chỉ ít hơn phân nửa người phải đem tính mạng lưu tại nơi này. Ai nguyện ý cầm tính mạng của mình đi đánh bạc một cái gần như chuyện không thể nào. Nhất là những người này từng cái đường lui vô cùng tốt, cũng không phải loại kia cùng đường mạt lộ người, chắc chắn sẽ không làm loại này mất mạng sự tình. Mà tại Tần Đỉnh chấn nhiếp toàn trường thời điểm, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu chớp động, ánh mắt tìm đến phía tiêu tử bên trong nơi nào đó. chỉ thấy chỗ đó có lạ lẫm mà quen thuộc gương mặt đập vào mắt đồng tử. Này tấm gương mặt Tần Đỉnh chưa từng gặp qua, nhưng ở trên trực giác lại cho hắn có một loại vô cùng mùi vị quen thuộc. Tần Đỉnh trong đôi mắt có lạnh lùng hiện lên, bờ môi hơi hơi động lên, một đạo chỉ có hắn có thể đầy đủ nghe được âm thanh vang lên. Phong Mặc, xem ra ngươi vừa tìm được một thân thể. Căn cứ Tần Đỉnh đối kỳ khí vận xem chừng, cùng loại kia trực giác, hắn đã 100% khẳng định trước mắt vị này tiêu tử tuyệt đối thì lúc trước cái vị kia Phong gia Phong Mặc. Xem ra cái sau quả nhiên vừa tìm được một bộ tốt thân thể. Chương 196, gặp loạn không hoàng. Tại Tần Đỉnh tâm lý, Phong Mặc uy hiếp độ thủy trung xếp hàng thứ nhất. Có thể ở kiếp trước trở thành tiên vương, thiên phú không cần phải nói, tuyệt đối không so Triệu Tú Kiếm loại cấp bậc này nhân vật kém, tăng thêm kinh nghiệm kiếp trước, uy hiếp độ tự nhiên so với Triệu Tú Kiếm lớn rất nhiều. Đương nhiên như là đơn thuần như thế, Tần Đỉnh cũng sẽ không cảm thấy lớn bao nhiêu e ngại. Chủ nếu là có thể để Phong Mặc không hạn chế đoạt xá trọng sinh hạt châu kia, mới là Tần Đỉnh kiêng kỵ nhất. Dựa theo chính mình kinh nghiệm của kiếp trước, vật kia tuyệt bức là cái bột cấp hắc. Đối với cái này hắc, Tần Đỉnh ngoại trừ biết nó có thể không hạn chế đoạt xá trọng sinh bên ngoài, còn không rõ ràng lắm có cái gì khác công năng. Đây mới là để Tần Đỉnh vạn phần kiêng kỵ đồ vật. Đối với hắn, Tần Đỉnh ôm lấy vạn phần sắc cơ. Đối phương có được không hạn chế đoạt xá năng lực, một mực dòm ngó nhục thân của mình. Dù sao mình có thế nhưng là tiên tiên đạo thể, mà lại chính mình nhục thân nội tình mài vô cùng tốt. Muốn không phải đoạt xá sẽ xuất hiện phù hợp vấn đề, e là cho dù là một số lao bất tử đều muốn chính mình bộ thân thể này. Thiên Lang hướng về Tần Đỉnh liếm môi một cái, ánh mắt bên trong mang theo một loại tham lam cùng si mê. Nếu không phải Tần Đỉnh biết được một ít gì đó, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn có phương diện kia đam mê. Bất quá Thiên Lang cuối cùng vẫn không có xuất thủ, mà chính là phiêu nhiên tối lui đến rất nhiều kiêu tử đằng sau đi. San giết Tần Đỉnh hắn có tự tin nắm chắc, đáng tiếc hắn biết Loạn Không Hoàng còn nhìn lấy phiến khu vực này. Đối với Loạn Không Hoàng, hắn nhưng là vô cùng e dè, cái trước thực lực thì liền hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ đều không có đạt tới qua. Nếu là mình ở chỗ này biểu hiện ra hoàn mỹ đoạt xá cái sau, khẳng định sẽ gây nên đối phương tham lam. Nhìn lên trời Lang ẩn nặc lui lại, Tần Đỉnh cũng không có lựa chọn xuất thủ. Hắn có thể đại khái suy đoán ra Thiên Lang lui về phía sau nguyên nhân, nương tựa theo cái sau kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là sợ chính mình, chỉ có thể là sợ bí mật của riêng hắn bạo lộ ra. Có thể rất hoàn mỹ đoạt xá loại bí mật này, quá kinh thế hai tục, một khi bại lộ, hắn đem đứng trước không cách nào tưởng tượng truy sát. Đồng dạng Tần Đỉnh cũng không có lúc này làm khó dễ, Thiên Lang thăm dò nhục thể của hắn, đồng dạng Tần Đỉnh cũng muốn đối phương bí mật. Bất quá cái này tai họa ngầm nhất định phải mau chóng diệt trừ rơi, Tần Đỉnh cũng là yên lặng quyết định. Viên này giao hệ đầy đủ thành tục, vẫn là nhanh chóng cắt mất tương đối tốt. Các vị không có chuyện gì khác, mọi người tán đi đi. Tần Đỉnh bắt đầu đổi khách. Đối mặt Tần Đỉnh chủ khách, dù là còn lại một số người bên trong vẫn như cũ còn muốn thăm dò luồng thứ nhất thiên mệnh, nhưng nhìn đến cái kia tám vị tuyệt thế thiên kiêu xuống tràng, cũng là trong nháy mắt dập tắt ý nghĩ của mình, hai mặt nhìn nhau nhìn một chút, giống như nước thủy triều rút đi. Xin lỗi liên lụy mọi người. Tần Đỉnh có chút áy náy, lần này bọn họ thu đến vây quét đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thánh tử chuyện này, đây đều là chúng ta phải làm. Tần Đoán Sơn cũng là gạt ra nụ cười, có điều hắn nhìn qua vẫn là rất suy yếu, lần này bị thương so sánh nghiêm trọng. Tần Đỉnh tâm thần cũng là đắm chìm đến thần quốc đi, trực tiếp tìm được Vạn Hoàng Huyết Tham. Lúc này Vạn Hoàng Huyết Tham đang tu luyện, nhìn hắn khí tức so với lúc trước vừa lúc tiến vào cường không ít, hiển nhiên ở tại Tần Đỉnh thần quốc bên trong, nó đạt được không ít chỗ tốt. Cho điểm dịch sâm. Tần Đỉnh cũng là không khách khí đưa tay ra. Ngươi lại muốn dịch sâm? Vạn Hoàng Huyết Tham ngữ khí rõ ràng có chút không thích, nàng mở miệng nói ra, tuy nói gạt ra điểm dịch sâm đối với ta mà nói tổn thương không có cái gì, nhưng cũng là phải có hạn độ, ngươi nhìn ta nhận biết ngươi mới bao lâu, ngươi hướng ta muốn bao nhiêu lần dịch sâm? Mặc dù nói chúng ta ra hạn khế ước, nhưng không thể chỉ có ta nỗ lực, ngươi một mực đòi lấy đi. Ai nói ta không có nỗ lực? Tần Đỉnh nhìn xuống tinh thần sung mãn Vạn Hoàng Huyết Tham nói ra, ta nhìn ngươi bây giờ khí tức so với xuất dược vườn thời điểm thịnh vượng rất nhiều, hiển nhiên tu vi tinh tiến không ít. Chỗ lấy nhanh như vậy, còn không phải là bởi vì thế giới thụ hạt giống nguyên nhân, mà bồi dưỡng thế giới thụ, ta thế nhưng là hao phí đại lượng tư nguyên, ngươi tại thế giới thụ cái kia bên trong đạt được chỗ tốt, không phải liền là tương đương với ta cho ngươi chỗ tốt. Tần Đỉnh một phen nói đến Vạn Hoàng Huyết Tham không nói chuyện phản bác. Sắp thực thế giới thụ tán phát năng lượng, đối với nó mà nói thế nhưng là quả thật có rất lớn xúc tiến hiệu quả. Cho nên Vạn Hoàng Huyết Tham cũng là so sánh không tình nguyện gạt ra một số dịch sâm cho Tần Đỉnh. Sau đó Tần Đỉnh đem những thứ này dịch sâm phân cho người bị thương. Tại bọn họ cảnh giới này, dịch sâm vẫn rất có hiệu. Chỉ cần không phải thương tới đạo cơ hoặc là linh hồn thương thế đều có thể nhanh chóng chữa trị. Lần này đa tạ đại gia cứu viện. Tần Đỉnh cũng là chắp tay đối Phong Ngữ Nhu, Mạc Bạch, Thư Mính cùng Đường Anh Vân ngỏ ý cảm ơn. Lần này không có sự trợ giúp của bọn họ, Liêu Tuyền bọn họ khẳng định không cách nào trèo chống đến chính mình tới. Lâu chủ nói quá lời, việc nằm trong phận sự. Thư Mính cùng Mạc Bạch đều cảm thấy còn tốt, bọn họ ngược lại là không có bị thương gì. Tần Đỉnh chợt cũng là đối Đường Anh Vân cam kết, chúc mừng ngươi về sau không cần quan hệ thông gia. Ngươi đáp ứng? Đường Anh Vân có hơi kinh ngạc. Không không không, Tần Đỉnh cười một cái nói, Bất Hủ Hoàng Triều cũng không đến mức để ngươi như thế một vị trưởng công chúa cùng người chết quan hệ thông gia đi. Ngươi chết? Chẳng lẽ ngươi muốn? Đường Anh Vân trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Cái này phiền phức tuy nói là Thư Đồng gây ra, nhưng Thư Đồng này cũng là Đế Hạo Thiên Quân Thư Đồng. Hắn là chủ tử làm sao cũng muốn đảm đương trách nhiệm. Tần Đỉnh cũng không sợ hãi cái gì thác đại. Mở miệng ở giữa thì là muốn chém một tên thác đại, nếu là bên cạnh người, Đường Anh Vân chỉ sợ đều muốn nói hắn cuồng vọng. nhưng nghĩ Tần Đỉnh lúc trước thực lực, xác thực có tư cách nói ra lời nói này. Đối với Phong Ngữ Nhu, Tần Đỉnh cũng là mười phần cảm tạ, sau đó cũng là trêu chọc lấy sức một mình ngăn lại ba vị tuyệt thế thiên tiêu, bình thường ở giữa ngươi dịu dàng địa thấp, thực lực như thế xuất chúng. Chỗ nào, dựa vào thánh vật tốt, dính điểm tiện nghi. Phong Ngữ Nhu trêu chọc xuống tóc xanh nhẹ cười nói, ngươi cái này thánh vật tuy nói xuất sắc, nhưng còn không đến mức như thế. Tần Đỉnh chắc chắn sẽ không đem Phong Ngữ Nhu như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, toàn bộ đổ cho chuôi này phong thần phiến hàng nhái. Cái kia hàng nhái tuy nói so với bình thường thánh vật hiếu thắng, nhưng dù nói thế nào cũng là thánh vật, không có khả năng cho cực cao chiến đấu lực tăng thêm. Đợi đến những người này thương thế sau khi khỏi hẳn, bọn họ cũng là rời đi phiến khu vực này trở lại phong thành. Vừa mới chân trước bước vào phong thành, Tần Đỉnh liền bị Loạn Không Hoàng Khôi Lỗi mang đến ở giữa Loạn Không Hoàng. Khôi Lỗi đem Tần Đỉnh đưa đến một cái rừng trong viên về sau, để hắn tự mình đi vào. Tần Đỉnh nhìn một chút lâm viên, cái này lâm viên tu kiến cũng không tệ lắm, hai bên đều trồng lấy có thể phun ra nuốt vào linh lực linh vật, trung gian có lưu một đầu đá vụn đường nhỏ. Tần Đỉnh dọc theo đá vụn đường nhỏ, chỉ chốc lát liền thấy một cái thạch đỉnh bốn góc đều treo chung gió mát treo qua, có một loại làm lòng người cảnh thanh âm bình thản hiện lên. Chuyện này Tần Đỉnh cũng minh bạch, bốn góc chung gió chỉ sợ cũng không phải bình thường chi vật. Chỉ là Tần Đỉnh đến gần về sau, phát hiện thạch đỉnh trên bàn đá có một cái vũ mị như là tiểu yêu tinh giống như yêu nữ, hai mắt nheo lấy, khóe miệng lướt lên một cái đường cong nhìn lấy. Nam Vinh Phán Mị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Đỉnh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nam Vinh Phán Mị cười tủm tỉm nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Chúng ta tổ sư cùng Loạn Không Hoàng tiền bối thế nhưng là đạo lữ, dựa theo bình thường quan hệ mà nói, Loạn Không Hoàng tính được là tổ tiên của ta. Tần Đỉnh nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, có cái tầng quan hệ này, Loạn Không Hoàng chiếu cố nàng điểm cũng rất bình thường. Chương 197, thời không đại đạo, nhất niệm sáng tạo, nhất niệm hủy diệt. Người đã đến. Lúc này, có một thanh âm vang lên, Tần Đỉnh mới vừa vặn nghe được cái thanh âm này, liền thấy một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Người này da thịt như ngọc, da thịt bóng loáng uyển như trẻ con, hắn đứng ở nơi đó tựa hồ pháp tắc trong thiên địa đều có chút hơi ảm đạm phai mờ. Ngươi là Loạn Không Hoàng tiền bối? Tần Đỉnh hơi kinh ngạc, lúc trước tại phong thành trên không Loạn Không Hoàng không phải cái lão nhân sao? Làm sao hiện tại lại biến thành tuấn mỹ thiếu niên? Đương nhiên tuy nói bề ngoài thay đổi, thế nhưng cô áp bách lực lại thật sự tồn tại, mà lại khí tức cũng không có biến ảo. Khí tức mới là cái thế giới này phân biệt người khác phương pháp, bởi vì đối với tu luyện giả mà nói, hình dạng biến ảo cũng không khó. Ừm, lúc trước vừa lúc xuất thế, quên quản lý phía dưới hình dạng. Loạn Không Hoàng mà nói để Tần Đỉnh khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chợt cái này Loạn Không Hoàng cũng là ngồi xuống đánh giá Tần Đỉnh, có chút tán thưởng nói ra, tiên thiên đạo thể, vẫn là Tần gia tiên đế huyết mạch, khó trách luồng thứ nhất thiên mệnh sẽ trực tiếp tán thành ngươi. Ngươi này thiên phú so với năm đó thiên hà tiên đế đều mạnh hơn nhiều. Chỗ nào? Tần Đỉnh cũng là ngượng ngùng cười dưới, sau đó tâm lý yên lặng nói ra, luồng thứ nhất thiên mệnh trực tiếp tán thành ta, không phải là bởi vì ta thiên phú tốt, mà là bởi vì ta có treo. Loạn Không Hoàng nhìn lấy Tần Đỉnh cũng là ngón tay gõ lên mặt bàn nói ra, lúc trước ở bên trong ta quan sát ngươi, vô luận là nhục thân, vẫn là linh lực cơ sở, thần hồn, hoặc là pháp tắc, ngươi đều đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Dựa theo đạo lý ngươi sớm liền có thể ngưng tụ đạo chủng, trùng kích đại năng, nhưng là ngươi không có làm như thế. Ngươi là muốn lựa chọn cường đại pháp tắc làm đạo chủng nền tảng đi. Đã như vậy thời không pháp tắc, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được thời không pháp tắc thời điểm, Tần Đỉnh cũng là tim đập thình thịch lên, đây chính là hoàn mỹ đạo chủng nền tảng a. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Tần Đỉnh cũng là mặt dày mày dạn hướng Loạn Không Hoàng chỉ giáo. Trước mắt nơi này chính là liền có một vị am hiểu thời không pháp tắc đế chứ a, chỉ sợ có thể nói là hiện tại am hiểu nhất thời không pháp tắc người. Loạn Không Hoàng nhìn đến Tần Đỉnh bộ dáng này, cũng là dở khóc dở cười, có điều hắn xác thực đối Tần Đỉnh rất vừa ý, động đem truyền thừa cho tâm tư của hắn.